Chương 1, thần kỳ hậu viện. Hoa Quốc, Giang Châu thị. Lý Khắc đang thở dài. Trước đây không lâu trong nhà phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ còn lại một mình hắn còn sống, bây giờ hắn cũng phải rời khỏi cái này thương tâm. Không biết sau này ta bao lâu mới có thể trở về nhìn một chút. Lý Khắc khó tránh khỏi thương cảm lẩm bẩm. Hắn phải rời khỏi. Trong phòng đồ vật đã thu thập xong, chẳng qua là phòng ốc này phía sau hậu viện này lại không vào được. Vốn còn muốn đem hậu viện quét sạch sẽ một chút, xem ra là không có cơ hội. Phòng ốc hậu viện là hắn lúc trước hóng mát địa phương, bên trong có giếng cổ, đại thụ, giàn nho, đồ đá, tuyệt đối cũng coi là vô cùng an nhàn nơi. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ. Ba ngày trước ba ngày, trên bầu trời trong lúc bất chợt xuống lên mưa sao băng, cho dù là ở ban ngày, nhưng là kia thần quang vẫn là phá lệ chói mắt. Lý Khắc nhìn tận mắt một cái lưu tinh truy lạc hậu viện. Lưu tinh truy lạc tại địa thượng cái thanh này Lý Khắc dọa cho giật mình. Nhưng là kỳ quái là, lưu tinh truy lạc tại chính mình nhà hậu viện nhưng là lại không có phát sinh bất kỳ âm thanh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là từ đó về sau cửa hậu viện giống như là bị khống chế như thế, lại cũng không mở ra. Lý Khắc cũng không nỡ bỏ đem cửa hậu viện cho đập, ngược lại trong hậu viện cũng không có gì hắn cần thu thập đồ vật, có vào hay không đi vậy cũng không có vấn đề. Chắc chắn vừa đúng lúc này, cửa hậu viện phát ra một đạo âm thanh. Ừ, chẳng lẽ cửa mở ra? Lý Khắc buông xuống thu thập đồ đạc xong, xoay người rời phòng đi tới cửa hậu viện miệng chuẩn bị vào xem một chút, dù sao ngày đó lưu tinh truy lạc, Lý Khắc còn tưởng rằng là có bà bối. Chẳng qua là đi tới cửa hậu viện miệng, Lý Khắc lại kinh ngạc đến ngây người. Cửa này thế nào biến hóa bộ dáng? Lý Khắc kinh ngạc, nhà hắn cửa hậu viện vốn là chẳng qua là bình thường cũ kỹ thức cửa gỗ, lâu năm không tu sửa cái loại này. Nhưng là bây giờ, phơi bày ở Lý Khắc trước mặt nhưng là một đạo mới tinh hơn nữa cụ có thần bí khó lường đường vân ngọc thạch môn. Hơn nữa giờ khắc này vẫn là ban ngày, ngọc thạch này trên cửa đường vân lại đang sáng lên, để cho Lý Khắc có một loại mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thật kỳ quái đường vân, thật kỳ quái môn, hậu viện này sẽ không bởi vì cái đó sao rơi bị sửa đổi đi. Lý Khắc kinh nghi, hắn quyết định vào xem một chút. Vừa mới đưa tay chuẩn bị đẩy ra cái này ngọc thạch môn, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy ngọc thạch này môn vẫn không nhúc nhích, nhưng là Lý Khắc hai tay lại trực tiếp xuyên thấu ngọc thạch môn. Hai tay trực tiếp xuyên qua ngọc thạch môn, biến mất ở trước mắt mình, phảng phất bị nhiệt độ chăn ấm bao lấy như thế, hai tay chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Quá quỷ dị, chẳng lẽ ta có thể trực tiếp xuyên thấu cánh cửa này? Lý Khắc khiếp sợ, trước mắt sự tình để cho hắn có chút trở về không thần, nhưng là hắn ít nhất biết ngọc thạch này môn phía sau sợ rằng đại có huyền cơ, ngọc sau cửa đá mặt hẳn là không. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn lên. Lý Khắc khẽ cắn răng, nhắm hai mắt lại, cả người bắt đầu đi về phía trước, thân thể như hai tay như thế dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái này ngọc thạch môn, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Lý Khắc biến mất ở cửa hậu viện miệng. Đinh. Ký chủ Lý Khắc thành công hàng lâm huyền huyễn đại đường. Đại tiên đế hệ thống chính thức chạy, bổn hệ thống duy nhất nhiệm vụ chính tuyến chính là phụ trợ ký chủ trở thành chư thiên vạn giới duy nhất đại tiên đế, trấn áp một thời đại. Hệ thống tự động là ký chủ hoán đổi bản xứ thân phận, ngầm thừa nhận vì đại đường bệ hạ Lý Thế Dân con thứ ba Lý Khắc, 18 tuổi, thân thể chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn, bắt đầu dung hợp. Trí nhớ dung hợp bên trong, linh hồn dung hợp bên trong, thân thể dung hợp bên trong, đây là một mảnh thần châu đại địa. Nơi này linh khí đầy đủ, đủ loại bí cảnh động thiên nở rộ, đường triều sừng sững tại thần châu đại địa trung ương nhất, là đường kim mạnh nhất vương triều một trong, quốc lực cường thịnh. Nơi này là một mảnh có thể tu hành triều đại. Dù là 4-5 tuổi tiểu hài tử đều là hấp thu linh khí mà lớn lên, lực đại vô cùng, lại càng không muốn thành niên nhân tu là. Đại đường vương triều trong, Trình Giảo Kim, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Úy Chỉ Cùng, Lý Tĩnh vân vân thực lực tu vi càng là sâu không lường được. Mà đương kim bệ hạ Lý Thế Dân, nghe nói đã sớm đạt tới đương kim thế giới đệ nhất nhân kinh khủng tu vi. Nơi này là đại đường. Nơi này là có thể tu hành huyền huyễn đại đường. Trong cung điện bên trong một căn phòng, hai mắt nhắm chặt Lý Khắc trong giây lát đột nhiên quét một chút mở mắt, trong tròng mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi cùng với kinh ngạc. Ta thành đại đường tam hoàng tử Lý Khắc. Lý Khắc thất thần như vậy lẩm bẩm, trong đầu hắn trí nhớ cùng chân chính tam hoàng tử Lý Khắc trí nhớ dung hợp. Có thể nói, bây giờ Lý Khắc không chỉ là đại đường tam hoàng tử Lý Khắc, cũng là hoa quốc Lý Khắc. Bởi vì bọn họ hai, từ trí nhớ đến linh hồn đến thân thể khắp mọi mặt cũng dung hợp. Lý Khắc vẫn còn có chút ngộng, đột nhiên này gian là được một cái hoàng tử để cho hắn có chút không biết làm sao, đứng ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu, từ từ hấp thu trong đầu trí nhớ. Sau một hồi lâu, Lý Khắc mới rốt cục khôi phục bình thường, thích ứng chính mình tức nắm giữ hoàng tử trí nhớ cũng nắm giữ hiện đại trí nhớ sự tình. Mà Lý Khắc cũng biết giờ phút này hắn thân ở đại đường vương triều Trường An trong hoàng cung, bụng truyền tới từng trận đau đớn, để cho Lý Khắc hơi nghi hoặc một chút, thế nào chính mình thật giống như bị thương. Càng ngày càng rõ ràng trí nhớ của tới, Lý Khắc lúc này mặt liền biến sắc, nhanh chóng há mồm, hoa búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Lý Khắc trong tròng mắt lại tất cả đều là lạnh lùng với tức giận, bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới chính mình bị thương nguyên nhân. Sách mới công bố, mọi người xem có thể mời cất giữ một chút đi. Thuận tiện yêu cầu một ít hoa tươi rát. Chương 2, đến cùng ai hại ai? Lý Thừa Càn, chó má thái tử. Lý Khắc cắn răng, tức giận lẩm bẩm, không sợ chút nào hắn lời nói sẽ bị những người khác nghe. Huyền Huyễn Đại Đường hoàng đế là Lý Thế Dân, mà hiện nay thái tử điện hạ chính là trưởng hoàng tử Lý Thừa Càn, bất quá Lý Thừa Càn rất nhiều trong hoàng tử thật ra thì chút nào không xuất sắc, hắn có thể trở thành thái tử cũng chỉ là bởi vì hắn là con trai trưởng a. Lý Thừa Càn biết rõ chính mình cũng không xuất sắc, cho nên hắn thường xuyên sợ hai chính mình thái tử vị trí bị người cướp đi. Ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Hơn nữa chính mình cậu chính là đương triều tể tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thừa Càn liền trực tiếp thả liên thủ bắt đầu châm đối với những hoàng tử khác. Không ít hoàng tử bởi vì Lý Thừa Càn âm mưu quỷ kế cho an toán, đưa đến tu vi danh tiếng thân thể lớn phúc độ rơi xuống. Mà Lý Khắc bây giờ giống như vậy. Liên tại ngày trước, Lý Thừa Càn lừa gạt Lý Khắc đi tới Trường An một nhà thanh lâu bên trong, tiếp lấy lợi dụng tối nát khí tức hồng trần mỹ nhân tới tê dại lúc ấy Lý Khắc. Tiếp lấy Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ thừa dịp bất ngờ, trực tiếp phế trừ Lý Khắc tu vi, đem Lý Khắc đánh rất thành một người bình thường như thế. Rồi sau đó hai người tản bộ tin nhảm. Nói Lý Khắc hoàng tử mê mệnh sắc đẹp, suốt ngày thành đêm hướng phong hoa tuyết nguyệt nơi đi, ngày hôm qua cũng không thận mắc lửa, với một gái lầu xanh đôi vui mừng lúc, tất nhiên bị hút đi toàn bộ tu vi tin nhảm khuyết tán, toàn bộ Trường An biết hết. Lý Thừa Càn trực tiếp đem Lý Khắc nói thành một cái nát không thể lại nát hoàng tử, danh tiếng trong nháy mắt hôi đường lớn. Đừng bảo là những người khác, chính là cung nội cung nữ thái giám vân vân những người này nhìn Lý Khắc ánh mắt cũng biến hóa. Phản phất mới biết Lý Khắc hoàng tử lại là như thế vô sỉ, bẩn thỉu người. Thậm chí rất nhiều người cũng không dám cách Lý Khắc hoàng tử áp quá gần, phản phất Lý Khắc có cái gì bệnh truyền nhiễm sẽ lây bọn họ như thế. Chúng bạn xa lánh, đây cũng là Lý Thừa Càn mục đích. Đến cuối cùng sự tình càng náo càng lớn, cho tới Lý Thế Dân đều biết chuyện này, ngay sau đó hắn trực tiếp đem Lý Khắc tuyển đường hoàng cung bế quan. Quan ta một ngày cầm bế, nghĩ đến chờ một hồi phụ hoàng liền muốn triệu kiến ta. Lý Khắc tâm lý thầm nghĩ, đồng thời khó tránh khỏi tâm lý có chút nóng nảy đứng lên, bởi vì hiện tại hắn tu vi thật phế trừ, ác giờ phút này hắn trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Cơ hồ là Lý Thừa Càn tản bộ tin nhảm gì, hắn cũng không có cách nào, ai bảo Lý Khắc căn bản không giải thích rõ ràng đâu rồi, trừ phi hắn có thể khôi phục tu vi, lúc này mới có thể thoát khỏi những thứ này tin nhảm. Chẳng qua là thời gian căn bản không đủ a. Đinh, ký chủ chớ kinh hoàng hơn, đại tiên đế hệ thống đối với ký chủ còn có một phần người mới gói quà lớn, cùng với một phần rút số khen thưởng không có mở ra, bây giờ có mở ra hay không, trong đầu hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Lý Khắc tâm lý vui mừng, vừa mới thiếu chút xíu nữa quên hệ thống cái đồ chơi này, bất quá giờ khắc này vẫn là hệ thống hữu dụng a, căn bản chút nào không nghi ngờ liền lựa chọn mở ra. Đinh, tân thủ gói quà lớn đang trong quá trình mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được tăng lên Lý Thế Dân độ hảo cảm thẻ. Lý Thế Dân đối với ký chủ hảo cảm càng cao, ký chủ địa vị chính là càng cao, sau này tác dụng lớn hơn. Chúc mừng ký chủ đạt được thực lực cảnh giới tăng lên thẻ, thẻ này có thể trợ giúp ký chủ đề cao thực lực cảnh giới 5 tầng, lại chỉ có thể sử dụng một lần không thể lặp lại lợi dụng. Chúc mừng ký chủ đạt được Chu Tiên kiếm quyết, công pháp này chẳng qua là kiếm quyết, không bao gồm thân kiếm, yêu cầu ký chủ chính mình đi đến thích hợp kiếm. Chúc mừng ký chủ đạt được 10 mét không gian giới chỉ, vật này chỉ là dùng để chứa vật đồ vật, không chứa được đồ còn sống, bất kể là huyền huyễn đại đường hay lại là hiện đại đô thị, không gian giới chỉ đều có thể dùng. Một lần rút số khen thưởng đang trong quá trình mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được Úy Chỉ Cung trung thành tăng lên thẻ, sau này Úy Chỉ Cung sắp tới, hơn nữa đối với ký chủ độ trung thành tăng lên cao vô cùng, rất nhiều chỗ tốt. Lý Khắc nghe trong đầu khen thưởng cả người vừa mừng vừa sợ, không hổ là ngón tay bằng a, quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Tay phải trên ngón tay không giải thích được nhiều hơn một cái đen nhánh chiếc nhẫn, Lý Khắc tinh thần lực tìm tòi bên trong, phát hiện bên trong chiếc nhẫn tăng lên Lý Thế Dân độ hảo cảm thẻ, thực lực cảnh giới tăng lên thẻ, Chu Tiên kiếm quyết, Úy Chỉ Cung độ trung thành tăng lên thẻ, chờ chút một loạt đồ vật toàn bộ đều ở bên trong. Lặng lặng nằm, Lý Khắc ánh mắt thiệp thước, trước tiên lấy ra thực lực cảnh giới tăng lên thẻ, rồi sau đó dựa theo hệ thống từng nói, trực tiếp dùng thẻ. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Sau một khắc, Lý Khắc toàn thân cao thấp ánh sáng bắn ra bốn phía, cả người phảng phất bị thần quang xâm phạm như thế, đầy trời linh khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn bên trong. Một vòng lại một vòng, linh khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng cho tới Lý Khắc trên đỉnh đầu linh khí tựa hồ cũng tạo thành một cái vòng xoáy, mà Lý Khắc thực lực cảnh giới cũng quét tăng lên tới hậu thiên 5 tầng. Không cao không thấp, đây chính là trước tu vi cảnh giới. Ha, Lý Thừa Càn, chỉ sợ ngươi căn bản không nghĩ tới thực lực của ta lại trở lại chứ? Lý Khắc cười lạnh lẩm bẩm. Cái này thái tử Lý Thừa Càn trước hãm hại hắn, bây giờ cũng hẳn đến chính mình đi khanh khanh hắn thời điểm. Mà giờ khắc này, nhà bên ngoài một trận trầm ổn tiếng bước chân truyền vào. Tiếp lấy chỉ nghe bên ngoài người trầm giọng nói, "Ba hoàng tử điện hạ, lao thần Úy Chỉ Cung, phụ bệ hạ chi mệnh tới áp tải ngươi đi trước gặp vua, mời điện hạ chớ có phản kháng." Ầm. Úy Chỉ Cung, quả nhiên tới. Hơn nữa còn là Lý Thế Dân phải tới, lại là đặt đưa chính mình tới thấy Lý Thế Dân, đủ để chứng minh Lý Thế Dân tâm lý bây giờ là biết bao tức giận. Lý Thừa Càn tản bộ tin nhảm, sợ rằng làm Lý Thế Dân tức giận không dứt. Bất quá Lý Khắc trên mặt xuất hiện một tia cười đều, hiện tại hắn tu vi trở lại, chờ một hồi đến cùng ai hại ai còn chưa nhất định đây. Buổi trưa tiếp tục đăng chương mới, yêu cầu mọi người ra sức một ít rát, yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng sao sao đi. Chương 3, ra mắt Lý Thế Dân. Lý Khắc nhẹ thở phào, nên tới vẫn là một tới, Úy Chỉ Cung liền ở ngoài cửa, hắn không qua cũng không được, huống chi bây giờ tu vi trở lại, hắn ngược lại cũng không có cái gì yêu cầu sợ. Lý Khắc trước tiên tra nhìn mình một chút hệ thống bảng sở ký hiệu, ký chủ Lý Khắc, thân phận đại đường tam hoàng tử, cấp bậc thực lực hậu thiên 5 tầng, thần binh lợi khí vô, thủ hạ danh nhân vô, bí thuật thần thông Chu Tiên kiếm quyết, nhiệm vụ trước mặt vô. Ánh mắt thiểm thức chốc lát, Lý Khắc thu này trước mắt bảng sở kỳ hiệu, ngay sau đó trên mặt nở rộ vẻ tươi cười, trực tiếp tiến lên mở cửa. Lý Khắc vừa liếc mắt liền thấy ngoài cửa sắc mặt lạnh lùng Úy Chỉ Cung, huyền như một cái lạnh giá máy như thế, cho dù là nhìn Lý Khắc cái này tam hoàng tử, Úy Chỉ Cung cũng không có một tia nhút nhát cùng sợ hãi. Lý Khắc liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Úy Chỉ Cung trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái thần bí vòng sáng phân tích. Úy Chỉ Cung, thân phận Lý Thế Dân ma hạ đại tướng một trong, chém chết địch nhân vô số, tu vi đã sớm đạt tới tiên tiên trên, độ trung thành không. Úy Chỉ Cung đối với ký chủ độ trung thành cùng với độ hảo cảm cũng là không, bởi vì hắn không quan tâm ký chủ, hắn thành tâm ra sức chẳng qua là Lý Thế Dân. Thật là mạnh. Lý Khắc cũng cả kinh, dù là hắn biết đây là một cái huyền huyễn đại đường, nhưng là ý chỉ cùng thực lực hay là để cho hắn giật mình. Thiên tiên trên cảnh giới, thật đáng sợ, phải biết vào giờ phút này Lý Khắc thực lực mới hậu thiên 5 tầng đâu rồi, mà ý chỉ cùng thực lực lại đạt tới tiên tiên trên, quả nhiên không hổ là Lý Thế Dân ma hạ đại tướng một trong a. Bọn họ hoàng tử điện hạ. Giờ phút này, ý chỉ cung lạnh như băng mở miệng, hắn không cần quỳ xuống, chẳng qua là túi người lạnh lùng nói, mời điện hạ phối hợp với lao thần đi trước ra mắt bệ hạ. Lý Khắc ngây ngô một chút, ngay sau đó vội vàng nói, đây là tự nhiên. Nói xong, Lý Khắc trực tiếp đạp môn mà ra, sướng vô cùng hợp với sau lưng ý chỉ cung mặt, đồng thời ở ý chỉ cung lúc xoay người, Lý Khắc trực tiếp lấy ra, ý chỉ cung độ trung thành tăng lên thẻ, đánh vào ý chỉ cung trong cơ thể. Ầm. Thẻ đã vào ý chỉ cung trong cơ thể, độ trung thành tăng lên bên trong, độ trung thành 50. Độ trung thành trong nháy mắt tăng lên, ý chỉ cung thân thể cứng đờ, lại cũng không minh bạch phát sinh cái gì. Chẳng qua là, hắn đột nhiên phát hiện hắn càng xem cái này Lý Khắc hoàng tử thì càng thuận mắt cực. Lý Khắc nhếch miệng lên. Độ trung thành tăng lên thẻ đánh vào ý chỉ cung trong cơ thể, đến lúc này ý chỉ cung đối với Lý Khắc độ trung thành trực tiếp nhắc tới đến 50, tốc độ tăng lên nhanh làm người ta giật mình. Giải quyết ý chỉ cung, Lý Khắc liền vội vàng dò hỏi, "Ý chỉ cung, phụ hoàng bên kia là tình huống gì?" Vậy hạ dĩ nhiên là tức giận cực kỳ. Ý chỉ cung giờ phút này đối với Lý Khắc giọng tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, "Vậy hạ nghe được liên quan tới ba hoàng tử điện hạ tin nhảm, vô cùng tức giận, giờ phút này là phải xử trí điện hạ, thái tử cùng với trưởng tôn vô kỵ bọn họ đều tại nơi đó, xin ba hoàng tử điện hạ cần phải cẩn thận đề phòng, nếu không hôm nay chỉ cục lâm uy." Lý Khắc tâm lý rét một cái. Là hắn biết, Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ lúc này tuyệt đối là muốn giết chết hắn, hay cùng giết chết những hoàng tử khác như thế. Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là giữ được Lý Thừa Càn thái tử vị. Bất quá thật may, sợ rằng Lý Thừa Càn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, giờ phút này Lý Khắc sớm đã không phải là ban đầu Lý Khắc, hắn chẳng những tu vi khôi phục, thậm chí còn nắm giữ đại tiên đế hệ thống. Thái tử, nên lui ra. Bây giờ, đến phiên tam hoàng tử quật khởi thời đại. Một đường không lời. Không lâu lắm, Úy Chỉ Cung chỉ huy Lý Khắc đi tới Lý Thế Dân bên trong ngự thư phòng, Úy Chỉ Cung bẩm báo sau khi liền đứng ở một bên. Mà Lý Khắc chính là trước mắt quan sát xuống. Bên trái, Úy Chỉ Cung với trưởng tôn vô kỵ hai người cũng liệt vào đứng thẳng thẳng, nói năng thận trọng. Bên phải, thái tử Lý Thừa Cản với tứ hoàng tử Lý Thái vừa nói vừa cười, nhìn Lý Khắc trong ánh mắt không thiếu xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo. Trước phương, một cái vĩ nạn bối cảnh đập vào mặt, chính là Lý Thế Dân, căn bản không yêu cầu nhìn thấy hắn chính diện, ngươi cũng biết người này chính là sau đó lưu danh bách thế thiên cổ nhất đế. Lý Thế Dân, hắn quá cao đại, cả người trên dưới hoàng khí bức người, tràn đầy bá đạo cơ trí. Nhất là ở nơi này huyền huyễn trong đại đường, Lý Thế Dân càng là tu là tối cường cái đó, trên người tản ra vô thượng hoàng uy, cường thế cực kỳ, như chân chính tiên đế như thế. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Lý Khắc tương đối có thành tựu giống như trước đối với Lý Thế Dân hành lễ, cố gắng duy trì trấn định. Trong tròng mắt đối với thái tử Lý Thừa Cản phương hướng thiểm thức một chút, hôm nay hắn không chỉ có muốn cọ rửa trên người mình tin nhảm, hắn còn phải kéo cái này cái gọi là thái tử xuống nước. Nhưng mà, Lý Thế Dân như cũng đưa lưng về phía Lý Khắc, không đáp lời. Bên cạnh thái tử Lý Thừa Cản mặt hiện lên một tia được như ý nụ cười, nhưng là lại giả bộ lập tức tiến lên, nhẹ giọng nói, "Phụ hoàng, tam đệ hắn đến." "Ừ." Lý Thế Dân trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng một tiếng mũi gừ, trong cả căn phòng nhất thời tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Quét. Lý Thế Dân rốt cuộc xoay người, trong tròng mắt như lợi kiếm như thế trực tiếp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Khắc, coi thường những người khác. Từ Lý Thế Dân nhẹ khẽ cau mày, cùng với âm trầm sắc mặt, cũng biết vào giờ phút này hắn là tức giận phi thường. Thay đổi không có ai bây giờ mở miệng, sợ chọc giận hắn. Lý Khắc giống vậy không nói lời nào. Dù sao hiện tại hắn nếu như bị động đánh ra, mà không phải chủ động đánh ra, hắn yêu cầu Lý Thế Dân thẩm vấn mới phải có thể thuận theo tự nhiên đem thái tử Lý Thừa Cản cho dụ dỗ. Chỉ thấy Lý Thế Dân trong tròng mắt tất cả đều là không hài lòng, lạnh lùng nói, "Chẳng nghe nói, ngươi tù vi bị phế." Lý Khắc lập tức giả bộ ngu, hỏi ngược lại, "Phụ hoàng, thế nào nói ra lời này?" "Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu hoa tươi." Chuyện trọng yếu nói ba lần, nhờ cậy chương 4, một đám người sửng sở. Lý Khắc lập tức giả bộ ngu, "Đạo, phụ hoàng, thế nào nói ra lời này?" Lý Thế Dân chân mày trong nháy mắt mặt nhăn sâu hơn. Ngay tại ngày hôm qua hắn làm người ta đem Lý Khắc kéo đến hoàng cung cấm bế lúc, hắn cũng làm người ta kiểm tra Lý Khắc tu vi, là thực sự bị phế. Nói cách khác, bên ngoài tin nhảm là thực sự. Lý Khắc, đường đường tam hoàng tử lại tầm hoa bấn liễu, ngược hướng với trong thanh lâu, cả ngày trầm mê ở những phong hoa tuyết nguyệt đó nơi, hơn nữa tồi tệ nhất lại còn là hắn tu vi bị phế. Cái này làm cho Lý Thế Dân làm sao không giận. Thân vị đại đường hoàng tử, ngươi không chăm chỉ tu luyện cũng liền thôi, lại còn ngày ngày mê mệt thanh lâu. Mê mệt thanh lâu cũng liền thôi, nhưng một mình ngươi hoàng tử với phong trần nữ tử đôi tu, lại bị phế tu vi. Đây cũng không phải là Lý Khắc một người sự tình. Đây quả thực là tự cấp toàn bộ đại đường hoàng tộc trên mặt bôi đen. Lý Thế Dân đôi mắt thâm thúy vô cùng, huyền như vì sao làm cho người kinh hãi, chỉ thấy hắn nhìn Lý Khắc, trầm giọng nói, "Chấm thế nào nói ra lời này? Chấm lời nói ngươi không hiểu." Ầm. Một cổ nồng nặc đế vương uy áp đập vào mặt. Lý Khắc lúc này sắc mặt thì trở nên, hắn có thể cảm giác được Lý Thế Dân là thực sự tức giận, thậm chí uy áp cũng không biến mất, vọt thẳng hướng hắn, để cho hắn chật vật ngăn cản. Nhưng là lúc này, Lý Khắc càng phải giả bộ ngu nói, "Phụ hoàng, nhi thần thật không rõ." "Hừ." Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, thu liêm hắn đế vương uy áp, bất quá sắc mặt lại càng lãnh, huyền như tủ lạnh như thế. Bên cạnh thái tử Lý Thừa Càn tâm lý thật là vui nở hoa. Hắn kế hoạch hoàn thành, Lý Khắc bị phế tu vi, tin nhảm để cho Lý Thế Dân đối với Lý Khắc vô cùng không hài lòng, hắn lại thành công phế trừ một cái hoàng tử, tâm lý làm sao có thể không vui. Chỉ thấy Lý Thừa Cản cũng đứng ra, đại nghĩa lâm nhiên nói, "Tam đệ, ngươi đi Thanh lâu Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại bị phế tu vi sự tình, đã viên náo cả thành đều biết, ngươi còn phải giả bộ ngu tới khi nào, ngươi làm phụ hoàng là dễ gạt như vậy sao?" Thật là lớn đỉnh đầu cái mũ trực tiếp trừ đi. Nói Lý Khắc lừa bịp Lý Thế Dân, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình, nhất là bây giờ Lý Thế Dân bá đạo như vậy cường thế, ai dám nói lừa bịp hắn. A trưởng tôn vô kỵ đôi mắt tiềm thước, ở bên cạnh nói giúp bảo, ba hoàng tử điện hạ, chớ có lừa bệ hạ. Lý Khắc nghe cười lạnh không dứt. Lý Thừa Càn nói mình lừa bịp Lý Thế Dân, trưởng tôn vô kỵ trực tiếp lại nói mình lừa Lý Thế Dân. Hai cái này cũng là tội lớn. Đây là nghỉ tưởng đem mình vào chỗ chết cả. Lý Khắc trong tròng mắt lạnh lùng một mảnh, hai người kia không yên lòng muốn bấy chết chính mình, như vậy hôm nay sẽ nhìn một chút, rốt cuộc là ai bấy chết ai đi. Đối diện Lý Thế Dân quả nhiên mày nhíu lại sâu hơn, ung dung thiết liếc mắt Lý Khắc, nhưng là Lý Khắc nhưng từ ánh mắt kia trong, thấy Lý Thế Dân vô tận tức giận. Lý Thế Dân, giận. Lý Khắc trong lòng cả kinh, liền đội vàng như cũ giả bộ ngu nói, "Phụ hoàng, đây là chuyện gì xảy ra, nhi thần thật không rõ a." Lý Thế Dân thâm ý sâu sắc nhìn Lý Khắc, hỏi ngược lại, "Trước đó vài ngày, ngươi nhưng là đi Thanh lâu Phong Hoa Tuyết Nguyệt?" Lý Khắc cố ý làm bộ suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát, mới bất đắc dĩ đạo, "Nhi thần đi." Đồ khốn. Vừa dứt lời, Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt giận tím mặt, hắn trực tiếp rất bệ trước mặt Lý. Trong tròng mắt lạnh lùng một mảnh. Lý Khắc đây là coi là thừa nhận tin nhảm à? Lý Thế Dân tâm lý tức giận tới cực điểm, trực tiếp lạnh như băng nói, "Người đâu, đưa hắn cho chấm kéo xuống trọng trượng 100." Trọng ỷ vào 100, trên căn bản liền không sống. Đối với Lý Khắc nắm giữ 50 độ trung thành ý chỉ cung liền đội vàng quỳ xuống, lên tiếng xin xỏ cho, "Mời bệ hạ nghĩ lại à?" Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ hai mắt nhìn nhau một cái, độ ăn ý cười lên. Bây giờ Lý Thế Dân chính là đang bực bội thượng, ai dám chen vào nói ai, nhưng mà Lý Khắc dám à? Hắn đôi mắt thoáng qua một tia phong mang, đội vàng nói, "Nhưng là phụ hoàng, nhi thần lúc ấy là bị thái tử kéo đi à, hơn nữa nhi thần cũng không có bị phế tu vi à." Lý Thừa Càn trong lòng cả kinh, lập tức nổi giận, "Tam đệ, ngươi chớ nói bậy nói bạn, cô lúc nào với ngươi đồng thời?" Lý Thế Dân giờ phút này tâm lý tức giận tới cực điểm, Lý Khắc đây là đang cho đại đường hoàng tộc bôi đen, hắn như thế nào lại tùy tiện tin tưởng Lý Khắc lời nói đâu rồi, lúc này lạnh lùng đạo, "Ngươi đến bây giờ, ngươi lại còn nghỉ tưởng lừa gạt chấm, cán câu." Lý Khắc trong bụng cười thầm đứng lên, trên mặt lại là cố ý làm bộ như không biết làm sao bộ dáng. "Phu hoàng, nhi thần không có a." Lớn tiếng hô kêu một tiếng. Tiếp lấy Lý Khắc không do dự nữa, trực tiếp cả người trên dưới linh khí nở rộ, nguyên vốn thuộc về hắn hậu thiên 5 tầng tu vi trực tiếp bày ra. Ầm, linh khí hồn dày vô cùng. Làm Lý Khắc tu vi hiện ra sau khi, trong ngự thư phòng linh khí lại ba động một cái, phản phất cực tốc vận chuyển muốn bị Lý Khắc hấp thu như thế, quái dị cực kỳ. Nhưng là Lý Thừa Càn bây giờ, lại mộng mà trưởng tôn vô kỵ giờ phút này, cũng mộng đại đường bệ hạ Lý Thế Dân, cũng ngây ngô hậu thiên 5 tầng tu vi, cứ như vậy quang minh chính đại ở trong ngự thư phòng bày ra. Hơn nữa hùng hậu sóng linh khí, sợ là một loại hậu thiên lục tầng tu vi cũng không sánh nổi đi. Không phải nói Lý Khắc tu vi bị phế sao? Không phải nói Lý Khắc Phong Hoa Tuyết Nguyệt sau khi cho đại đường hoàng tộc bôi đen sao? Như vậy hiện tại, Lý Khắc một thân hậu thiên 5 tầng tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân trong mắt hơi hiếp. Hắn suy nghĩ cực tốc vật chuyển, chỉ chốc lát sau là hắn biết, đây là có người đang lừa hắn. Có người ở lừa dối hắn cái này đại đường bệ hạ. Mà Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ hai người là rõ ràng sửng sở, bởi vì Lý Khắc tu vi là hai người bọn họ phế, lúc ấy kiểm tra lâu như vậy, làm sao có thể bị lỗi? Sửng sở đi. Tuyệt vọng đi. Mộng ép đi. Bây giờ đến tiên lão tử tuyệt địa phản kích đi. Nhưng mà Lý Khắc nhưng là tâm lý cười lên, nếu như không làm bộ như tu vi bị phế, như vậy tiếp theo hắn phải nói, Lý Thế Dân khẳng định không tin. Nhưng là bây giờ, hắn phải nói, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ tin tưởng. Hoa tươi thật tốt thiếu a, yêu cầu các vị khách quan lưu lại một điểm một cái hoa tươi có được hay không, nhờ cậy á. Chương 5, phản kích Lý Thừa Càn. Làm Lý Khắc tu vi nở rộ. Toàn bộ ngự thư phòng nhất thời trở nên phá lệ đặc sắc, tất cả mọi người đều mộng ép như thế nhìn Lý Khắc. Theo Lý bị phế trừ tu vi, Lý Khắc đây không phải là thật tốt đứng ở chỗ này sao? Lý Khắc lúc này làm bộ như bị quát nói, "Phụ hoàng, nhi thần ít ngày trước quả thật đi chỗ đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi, bất quá nhi thần cũng không có bị phế tu vi à, hơn nữa chỗ đó hay lại là hoàng huynh mang ta đi." Lý Thừa Càn mặt liền biến sắc, nổi giận nói, "Nói bậy nói bạn, nhi thần chưa từng nói bậy, mời phụ hoàng tra cho rõ." Lý Khắc lúc này phải làm bộ ngoan ngoãn bảo, chẳng qua là điểm đến thì ngưng, lời kế tiếp hắn lại cố ý không nói. Lý Thế Dân chân mày lần nữa nhíu lại. Nói được nửa câu coi là chuyện gì xảy ra, hắn trực tiếp nhìn Lý Khắc, "Đạo ngươi nói tiếp." Lý Khắc làm bộ như sợ hãi, "Đạo, nhi thần, không dám nói." "Không sao, chấm cho ngươi nói ngươi liền nói, những người khác thông thông cũng cho chấm ý miệng, chấm phải biết ngày đó đến cùng phát sinh cái gì." Lý Thế Dân trong mắt hơi hiếp. Hắn mặc dù đối với Lý Khắc mở miệng, không quá nhãn thần nhưng là đối với những người khác cảnh cáo như thế, hoàng uy hiếp người, khiến cho mọi người cũng đem túi đầu không dám cùng mắt đối mắt. "Đây chính là ngươi để cho ta nói." Lý Khắc trên mặt không để lại vết tích cười một chút, ngay sau đó ung dung thong thả đem ngày đó sự tình nói ra, "Ngày ấy, hoàng huynh tới nhi thần vương phủ tìm nhi thần, nói trong lòng của hắn buồn khổ. Nhượng nhi thần đi cùng hắn uống rượu, nhi thần cũng không nghĩ nhiều liền theo đi, không ngờ hoàng huynh lại mang theo nhi thần đi chỗ đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi. Ta cho là hoàng huynh chỉ là muốn phát tiết tâm lý buồn khổ, vì vậy liền theo hắn không có ngăn cản, không ngờ hoàng huynh ở đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi trong, cùng mấy quả nữ tử phát sinh quan hệ." Lý Thừa Càn sắc mặt tái nhợt. đây là trắng trợn bêu xấu à, ngày đó hắn căn bản không có làm như thế, đây đều là trong Lý Khắc Đang vu khống hắn a. Lý Thừa Càn đội bằng nói, hoàng đệ, đừng ngậm máu phun người chấm cho ngươi mở miệng sao. Nhưng mà Lý Thừa Càn lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân trực tiếp một cái lạnh lùng ánh mắt bay tới, liền để cho run sợ trong lòng. Lý Thừa Càn liền vội vàng quỳ xuống xin tội. Lý Thế Dân lại không để ý hắn, tiếp tục xem Lý Khắc, khoát khoát tay tỏ ý Lý Khắc nói tiếp đi xuống. Lý Khắc trong tròng mắt thoáng qua vẻ hung ác. Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ đã như vậy lợi hắn, như vậy hôm nay là thời điểm hắn hãm hại hắn một lần. Lúc này, Lý Khắc làm những đạo, phụ hoàng, tiếp lấy hoàng huynh liền uống nhiều, nói ra một ít không nên nói đến, nhi thần chỉ coi là lời say, chưa kể tới. Lấy lui làm tiến. Đây chính là Lý Khắc phương pháp. Mà Lý Thừa Càn với trưởng tôn vô kỵ nghe được Lý Khắc lời nói, đều là tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác không ổn. Lý Thừa Càn nói ra không nên nói lời này nghe, thế nào cảm giác huyền diệu như vậy đâu rồi, Lý Thừa Càn nhưng là thái tử à, hắn có thể nói không nên nói, dù là một người là người ngu đều biết sẽ là cái gì lời nói. Lý Thế Dân ánh mắt ngừng ở Lý Khắc trên người, phân phó nói, hắn nói cái gì, ngươi thông thông nói ra. Lý Khắc làm bộ chần chờ, chấm cho ngươi nói. Nhưng là một giây kế tiếp, Lý Thế Dân trực tiếp mạnh mẽ cái, cả người trên dưới đế vương uy áp bao phủ cả phòng. Ầm, ầm, ầm. Úy Tri Cung, Lý Thừa Càn, Lý Thái, trưởng tôn vô kỵ đám người toàn bộ bị uy áp bức cho thích đáng tức quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, cắn răng kiên trì ngăn cản. Mà Lý Khắc, hắn cũng kinh ngạc, uy áp hắn căn bản ngăn cản không, nhưng là nào ngờ lần này uy áp đập vào mắt lúc, Đại Tiên Đế hệ thống trực tiếp hấp thu cổ uy áp này. Tiếp lấy uy áp bị Đại Tiên Đế hệ thống ở chuyển hóa thành linh khí, vận mạnh vào Lý Khắc trong cơ thể. Ùng ùng, cả người tu vi một lần nữa nở rộ, trong nháy mắt đột phá đến hậu thiên lục tầng. Lý Khắc con ngươi teo lại đến, Đại Tiên Đế hệ thống lại chuyển hóa Lý Thế Dân Đế Vương uy áp từ đó để cho hắn đột phá tu vi đứng lên, đây cũng là cực kỳ thần kỳ. Ồ, Lý Thế Dân cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Khắc cư nhiên vào lúc này lại đột phá. Bất quá hậu thiên lục tầng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn hiện tại đang quan tâm là sau khi say rượu Lý Thừa Càn đến cùng nói cái gì không nên nói tới. Lý Khắc cũng thấy tốt thì lấy, vội vàng nói, địa phương hoàng huynh say rượu sau khi, một mực nói làm thái tử quá không thú vị, chuyện gì đều làm không được chủ, phía trên lại có phụ hoàng đệ, còn nói mình nhất định chính là chó thí thái tử. Ầm. Lời này vừa nói ra, trong cả căn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Khắc đối đầu ra vẻ cái gì cũng không biết, Úy Chỉ Cung sửng sở không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại dám nói lời như vậy. Mà trưởng tôn vô kỵ với Lý Thừa Càn sắc mặt đều là trở nên hoảng sợ, Lý Thừa Càn căn bản không nói lời này à, bởi vì ngày đó bọn họ căn bản không từng uống say qua a, hắn đây nương toàn bộ đều là Lý Khắc một người nói bậy nói bạn. Hơn nữa bọn họ lúc ấy rõ ràng liền phế trừ Lý Khắc tu vi, nhưng là bây giờ, Lý Khắc tu vi lại trở lại. Cái này đã để cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Gõ, gõ, gõ. Vừa đúng lúc này, không cho phép bọn họ suy nghĩ, chỉ thấy Lý Thế Dân nghe xong Lý Khắc lời nói sắc mặt cũng không có quá lớn phản ứng. Bất quá hắn ngón tay nhưng là ở trên bàn sách từ từ gõ nhẹ đứng lên. Chó má thái tử. Thái tử này làm quá không thú vị. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói, phản phất là ở hỏi ngược lại Lý Thừa Càn, nhưng mà hắn ánh mắt lại không có nhìn Lý Thừa Càn. Có thể cho dù là như thế, vẫn là đem thái tử Lý Thừa Càn bị dọa sợ đến gần chết ta. Lý Thừa Càn quỳ dưới đất, kêu khóc nói, phụ hoàng, nhi thần căn bản không từng nói qua những lời này, nhi thần thề. Lý Khắc ánh mắt đông lại một cái. Hắn lập tức phân phó hệ thống đạo, lập tức sử dụng, để cao Lý Thế Dân độ hảo cảm thẻ. Quét, thẻ tự động bốc cháy. Lý Khắc biết bây giờ Lý Thế Dân còn không tin hắn, bất quá sử dụng tấm này tăng lên độ hảo cảm thẻ sau khi, Lý Thế Dân đối với Lý Khắc độ hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Đến lúc đó Lý Thế Dân sẽ tin Lý Khắc, hay lại là Lý Thừa Càn. Thương các ngươi sao sao đi. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu hoa tươi, khen thưởng cất giữ rát rát. Chương 6, nói ra nói thật. Ầm. Thẻ sử dụng bên trong, độ hảo cảm chính đang tăng lên, độ hảo cảm 70. Lý Khắc ánh mắt lóe lên, Lý Thế Dân hảo cảm đối với hắn độ cao đạt đến 70, như vậy hôm nay ván này hẳn là ổn thao thắng còn đi. Dù sao, ngay từ đầu nghe từ bên ngoài tin nhầm lúc, Lý Thế Dân đối với mình cái này còn thứ ba nhưng là 10 phần thất vọng, độ hảo cảm dưới đường đi ngã. Nhưng là bây giờ biết được hắn tu vi cũng không có bị phế, lúc này mới nhẹ thở phào một cái, độ hảo cảm tăng lên một tí tẹo như thế. Nhưng mà cũng chỉ là tăng lên một chút mà thôi. Bởi vì phía sau Lý Khắc nói ra những đại nghịch bất đạo đó lời nói, Lý Thế Dân chẳng qua là nghe một lần liền cau mày. Bởi vì hắn đối với chính mình thái tử Lý Thừa Càn quá biết, cái này thái tử trong ngày thường đặc biệt kinh sợ, hắn làm sao dám nói ra nói như vậy đến, hắn lấy ở đâu lá gan. Cho nên Lý Thế Dân không tin Lý Khắc, cho là Lý Khắc vừa mới nói chẳng qua là gài tang vật mà thôi. Nhưng mà vốn là kiên định một điểm này, Lý Thế Dân trong lúc bất chợt cả người ngẩn ra, hắn cũng không biết hắn đối với Lý Khắc độ hảo cảm đang ở cực tốc lên cao, hắn chẳng qua là đột nhiên cảm thấy Lý Khắc vừa mới nói, thật giống như cũng có đạo lý. Dù sao cũng là sau khi say rượu nói chuyện, rượu va chạm mà ta. Xem ra, ngươi đối với chấm lập ngươi là thái tử bất mãn hết sức a. Lý Thế Dân yên lặng nửa ngày, lúc này mới ung dung mở miệng đứng lên, kiếp như vì sao ánh mắt thẳng tắp nhìn thái tử Lý Thừa Càn, thâm thủy ánh mắt thật đáng sợ. Lý Thừa Càn cả người run run. Lý Thế Dân không chỉ là đại đường hoàng đế, hắn giống vậy hay lại là cái này huyền huyễn đại đường đệ nhất nhân, cường giả chân chính. Dù là không có lợi dụng uy áp, nhưng khi hắn sầm mặt lại lúc, Lý Thừa Càn cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Đừng nói Lý Thừa Càn, chính là trưởng tôn vô kỵ, Úy Chỉ Cung hai người đều là đem đầu chôn được thật thấp, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Mời phụ hoàng minh xét, nhi thần tuyệt không có nói qua những lời đó, đây đều là tam đệ gài tang vật nhi thần. Thái tử Lý Thừa Càn bây giờ bị dọa sợ đến gần chết. Hắn sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất, chính không ngừng dập đầu, sau đó gấp vội vàng giải thích đến hết thảy các thứ này. Nếu so sánh lại, Lý Khắc liền lộ ra ung dung nhiều. Đồng dạng là ở trong ngự thư phòng, Lý Khắc thậm chí cũng không có quỳ xuống, không chút hoang mang, chẳng qua là có chút túi người nói, "Phụ hoàng minh giám, lúc ấy thái tử uống say, cho nên căn bản không nhớ hắn nói chuyện hẳn chuyện đương nhiên ngươi tuổi lắm, ta lúc ấy lúc nào với ngươi uống rượu?" Lý Thừa Càn giận dữ. Lý Khắc như cũ ung dung đạo, "Không phải là ngày hôm trước ấy ư, ngươi kéo ta đi kéo Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi, còn cùng mấy cô gái chơi bữa, sau khi không phải là phải cùng ta uống rượu?" Lý Thừa Càn gấp đến độ cổ đều đỏ, theo bản năng phun ra ngày đó tình huống, "Ta mang ngươi tới sau khi ta chỉ ngồi lập tức rời đi, khi nào với ngươi uống rượu, khi nào với mấy cô gái chơi bữa?" Ầm. Lời này vừa nói ra, trưởng tôn Vô Kỵ tâm lý run lên. Thái tử điện hạ Lý Thừa Càn bất chi bất giác lại đem ngày đó chân tướng liền nói ra như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ khẩn trương a, liền vội vàng chuẩn bị bóp Lý Thừa Càn tay. "Tiểu thiếu." Nhưng là tay hắn vừa mới nâng lên, trong lúc bất chợt hắn liền phát hiện mình không động đậy, tựa hồ bị phong ấn ở tại chỗ. Trưởng tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chống lại Lý Thế Dân âm trầm ánh mắt, trong ánh mắt kia tựa hồ có băng xương như thế. Trưởng tôn Vô Kỵ cả người run run. Hắn lập tức không dám động, thật sâu đem đầu chôn, hắn biết, Lý Thừa Càn bây giờ đang ở bên bờ tan vỡ, mà Lý Thế Dân hắn phải biết càng nhiều chân tướng. Rốt cuộc thừa nhận mình đi chỗ đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi. Mà lúc này, Lý Khắc trên mặt thoáng qua một tia được như ý nụ cười, muốn lừa bịp một chút cái này thái tử, liền muốn từng bước một tới. Từng bước một cho hắn tạo ra bẫy hố. Sau đó một cước bắt hắn cho đặt xuống. Lúc này, Lý Khắc làm bộ như tức giận bộ dáng, lớn tiếng nói, "Nói vậy, ngươi ngày đó mang ta tới sau khi, liền vẫn không có rời đi, ngươi uống say sau khi nói chuyện, đều là thật." Lý Thừa Càn ánh mắt đều đỏ, "Đạo, thối lắm, ta chỉ ngồi lập tức rời đi, căn bản không có đi cùng với ngươi uống rượu, ngươi đang ở đây bính bát phụ hoàng." "Nói vậy, ngươi uống rượu?" "Không có." "Ngươi uống say?" "Không có." "Ngươi sau khi say rượu, nói ngươi không muốn làm thái tử?" "Tuyệt đối không có." Lý Khắc trong tròng mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, ở đối phương vừa dứt lời sau khi, hắn trực tiếp hỏi tới, "Ngươi nếu nói ngươi lúc đó rời đi, kia ngươi lúc đó làm gì đi?" "Ta lúc ấy ở cùng với trưởng tôn đại nhân." Lý Thừa Càn vội vàng vừa nói, hắn còn đối với Lý Thế Dân chỉ trưởng tôn Vô Kỵ, trên mặt cười một tiếng. Phản phất có trưởng tôn Vô Kỵ là có thể chứng minh lúc ấy hắn thật không có nói qua những đại nghịch bất đạo đó lời nói như thế. Nhưng là hắn không có phát hiện. Lý Thế Dân sắc mặt chính là càng âm trầm, sắc ý lâm nhiên. Mà trưởng tôn Vô Kỵ nghe vậy muốn khóc cũng khóc không được, thái tử này Lý Thừa Càn, bậy chết hắn à. Lý Khắc lúc này cười nói, "Thái tử điện hạ, làm phiền ngươi nói cho ta biết, ngươi mời ta đi uống rượu, sau khi vì sao lại với trưởng tôn đại nhân tại một cái?" Lý Thừa Càn trong nháy mắt một ép, trả lời không được. Mà Lý Khắc nhưng là mặt liền biến sắc, trực tiếp chất vấn phảng phất cho Lý Thừa Càn định tội như thế đạo, "Bởi vì ngươi nói láo, ngươi căn bản không có cùng với trưởng tôn đại nhân, ngươi lúc đó đang cùng ta uống say sau khi nói những lời đó đều là thật." Nhiều tiếng chân hai. Lý Thừa Càn nghe lại thân thể phát run đứng lên, bởi vì đây là bêu xấu à, hắn dĩ nhiên biết hắn không có nói qua những lời này. Bây giờ trong Lý Khắc lại ngay trước phụ hoàng mặt bêu xấu a, Lý Thừa Càn gấp, trong đầu chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp lúc này một tia ý thức đạo, "Ta không có, ta ngày đó mang ngươi tới sau khi phải đi tìm trưởng tôn đại nhân, căn bản không từng đi cùng với ngươi uống rượu, càng không có uống rượu say nói chuyện." "Ngươi tìm trưởng tôn đại nhân làm gì?" Lý Thừa Càn vội la lên, "Đương nhiên là phế ngươi tu vi, trừ ngươi hoàng tử thân phận. Cầu các ngươi hoa tươi." Nhờ cậy rồi buổi trưa tiếp tục đăng chương mới, mỗi ngày chương 034, ổn định, thỉnh thoảng bạo phát. Chương 7, ta hám hại chết các ngươi. "Dĩ nhiên phế ngươi tu vi, trừ ngươi hoàng tử thân phận." Lý Thừa Càn lời này vừa nói ra, toàn bộ ngự thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trưởng tôn Vô Kỵ đầu đã đụng phải bên chân mình, cả người run run, tâm lý kinh hoàng cực kỳ. Thái tử này lại thật bị xáo lộ đi gian này thiên chân tướng mà ý chỉ cùng chính là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Thái tử này cũng quá gan lớn đi, lòng dạ cư nhiên như thế ác độc, cùng là hoàng tử, hắn lại muốn ném đá giấu tay. Lý Khắc cười. Lý Thừa Càn như là đã nói ra thật tình, như vậy vừa mới hắn lời muốn nói Lý Thừa Càn say rượu nói chuyện đương nhiên là giả, bất quá cái này đã không trọng yếu. "Phụ hoàng," nhi thần hỏi xong, Lý Khắc hướng về phía Lý Thế Dân có chút hành lễ, sau đó liền đứng ở một bên không lên tiếng. Ngày đó tình huống hắn đã ép hỏi ra đến, tiếp theo xử trí như thế nào Lý Thừa Càn cái này thái tử, là Lý Thế Dân sự tình. Nhưng là Lý Thừa Càn cấu kết trưởng tôn Vô Kỵ, nghĩ tưởng phải phế bỏ Lý Khắc tu vi, chuyện này, bất kể như thế nào Lý Thế Dân cũng sẽ cho mình một câu trả lời. Đây là phải. Thái tử là Lý Thế Dân chính mình quyết định, nhưng là thái tử lại là người như thế, thật là tức lột ruột. Phụ hoàng Lý Thừa Càn vừa dứt lời sau khi, là hắn biết tự mình nói sai, lúc này đã tê liệt trên mặt đất. Hắn nghĩ tưởng tranh cãi, tuy nhiên lại phát hiện tranh cãi không ra. Hắn đã không có biện pháp tiếp tục giải bày, nội tâm như băng núi như thế để cho hắn phát rét, khẩn trương mà vừa kinh khủng nhìn mình phụ hoàng, nhìn cái này đại đường bệ hạ. Trường tôn Vô Kỵ cũng là liền nội vàng dập đầu, nước nở nói, "Bệ hạ thứ tội à, là lao thần hồ đồ à." Lý Thừa Càn cũng lập tức dập đầu, "Phụ hoàng thứ tội, yêu cầu phụ hoàng thứ tội á, hai người các ngươi, thật là đáng chết à." Nhưng mà Lý Thế Dân giờ phút này sắc mặt âm trầm vô cùng, làm sao có thể sẽ thứ tội ngươi tê dại. Hắn cắn răng khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hắn mạnh mẽ phất ống tay áo, một cổ cường đại công kích vọt thẳng phong tới, đem trưởng tôn Vô Kỵ với Lý Thừa Càn hai người ném mạnh đến trên vách tường. Ầm, ầm. Hai tiếng giòn vang, hai người trong miệng thốt ra tiên huyết, nhưng lại không thể không lần nữa quỳ xuống dập đầu, hô to thứ tội. "Thứ tội? Ngươi thân là thái tử, cấu kết đại thần, đi đối phó ngươi thân huynh đệ, bây giờ ngươi còn có mặt mũi muốn chấm thứ cho ngươi tội. Lý Thế Dân bước ra một bước, cả người trực tiếp lắc mình đi tới Thái tử Lý Thừa Cản trước mặt. Hắn một cước đạp đi, ngay trước mặt mọi người, đem Thái tử Lý Thừa Cản đè ở dưới bàn chân, chân đạp Lý Thừa Cản mặt, ép để cho hắn không thở nổi, nhưng là Lý Thế Dân trong tròng mắt nhưng là lạnh giá một mảnh. Ầm. Lại vừa là một cước trực tiếp đá văng Lý Thừa Cản, để cho miệng to đều biết. Lý Thế Dân lại bấm trưởng tôn vô kỵ cổ đem nói không đứng lên, lạnh lùng đạo: "Chớ coi ngươi là thân huynh đệ, đối đãi ngươi như thủ tục, cho ngươi trên vạn người địa vị, ngươi chính là như thế để báo đáp cho mấy ư? Là ai cho ngươi lá gan?" Trưởng tôn vô kỵ nức nở nói: "Là Lao Thần hồ đồ, ngươi quả thật hồ đồ." Lý Thế Dân tức thì nóng giận, sách trưởng tôn vô kỵ đưa hắn hung hăng đập về phía Thái tử Lý Thừa Cản, hai người đụng vào nhau, lại vừa là hét thảm một tiếng âm thanh. Lý Khắc mí mắt chực nhảy. Lý Thừa Cản cũng liền thôi, nhưng là trưởng tôn vô kỵ với bí chỉ cung như thế, cũng là tiên thiên trên cảnh giới thực lực. Nhưng mà người như vậy, ở Lý Thế Dân trước mặt lại không còn sức đánh trả chút nào. Phản phất là trẻ sơ sinh đối mặt cự nhân như thế chính mình phụ hoàng, cái này Lý Thế Dân rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Người đâu? Mà giờ khắc này Lý Thế Dân còn ở vào giận dữ bên mở, chỉ thấy Lý Thế Dân một tiếng quát to bên dưới, ngự thư phòng bên ngoài nhanh chóng đi vào Ngự Lâm quân đại thống lĩnh. Tham kiến bệ hạ. Đem Thái tử Thái sư, Thái tử Thái bảo, Thái tử Thái phó ba người cho chấm bắt lại, chấm để cho bọn họ dạy dỗ Thái tử, bọn họ cho liền chấm dạy ra một cái như vậy ngôn chướng đồ chơi, thông thông xử tử. Lý Thế Dân lạnh giá mở miệng. Ngự Lâm quân đại thống lĩnh con ngươi co rút lại, gật đầu nói, "Phải." Lý Thế Dân tiếp tục nói, "Còn nữa, đem trưởng tôn vô kỵ cho chấm ép vào đại lý tự, tức đoạt quan trước, bất luận kẻ nào không phải đi trước thăm." Ngự Lâm quân đại thống lĩnh tâm lý khiếp sợ, gật đầu nói, "Phải." Đem Thái tử Lý Thừa Cản ép đến Tiên Di cung, Lý Thế Dân đôi mắt lạnh lùng, chẳng qua là khắp nơi đưa Lý Thừa Cản thời điểm, hắn lại dừng một cái, sau đó nói, "Cấm bế hắn 3 ngày, 3 ngày sau này chấm tự mình xử trí." "Phải." Lý Khắc cau mày. Xử trí Thái tử Lý Thừa Cản, có phải hay không quá nhẹ, chẳng qua là bế quan 3 ngày sao? Hắn đây đương cũng cứ gọi xử trí. Phải biết, Lý Thừa Cản nhưng là thiếu chút xíu nữa liền phế trừ chính mình tu vi a. Hắn thiếu chút xíu nữa liền hủy chính mình. Mà bây giờ, Lý Thế Dân cái này xử trí, khiến cho Lý Khắc vô cùng khó chịu, hiển nhiên là cảm thấy Lý Thế Dân quá có khuynh hướng thích Lý Thừa Cản cái này thái tử. "Bệ hạ, yêu cầu bệ hạ thứ tội a." Trưởng tôn vô kỵ nẹn ngào bị Ngự Lâm quân đại thống lĩnh cho đè xuống, kêu khóc chấn động toàn bộ hoàng cung. Không lâu lắm, Thái tử Thái sư, Thái tử Thái bảo, Thái tử Thái phó đám người trực tiếp bị xử tử, lần nữa chấn động toàn bộ hoàng cung. Tiếp đó, trưởng tôn vô kỵ ép vào đại lao, tước đoạt quan chức, ở toàn bộ đại đường trong quan trường đưa tới manh động. Thái tử bị bế quan, Thái tử Thái sư, Thái tử Thái bảo, Thái tử Thái phó thông thông bị xử tử. Trưởng tôn vô kỵ bị ép vào đại lao tước đoạt quan chức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là những chuyện này trình thám lời nói, như vậy rất rõ ràng là Thái tử bên kia xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này trong Ngự thư phòng, Lý Thế Dân hỏa khí vẫn còn, bất quá trưởng tôn vô kỵ với Lý Thừa Cản đều bị dẫn đi, mắt không thấy tâm không phiền, hắn cũng sẽ không tùy tiện nổi giận. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Lý Khắc, đột nhiên dò hỏi, có hay không cảm thấy chấm xử trí thái tử phương thức quá nhẹ? Nói nhảm. Đương nhiên quá nhẹ. Buổi tối tiếp tục đăng chương mới, yêu cầu mọi người hòa tươi khích lệ. Nhờ Tây Á. Chương 8, 3 ngày sau cuộc chiến giữa các hoàng tử. Trong lòng mặc dù rất là bất mãn, nhưng là Lý Khắc lúc này cũng sẽ không như thế ngốc nói thẳng ra, vẫn là đứng tại chỗ. Lý Khắc mặt không chút thay đổi nói, nhi thần không dám. Không, ngươi dám. Nhưng mà nào ngờ, Lý Thế Dân đôi mắt thâm thúy trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Khắc, phảng phất nhìn thấu hắn như vậy. Chỉ thấy Lý Thế Dân nhàn nhạt nói, chấm từ trên người ngươi cảm giác không hài lòng, chấm biết ngươi cảm thấy bị khuất, ngươi cảm thấy chấm xử trí như vậy thái tử bất công vô cùng. Lý Khắc không nói lời nào, hắn cũng không sợ hãi Lý Thế Dân cái gì, dù sao bây giờ Lý Thế Dân là mình phụ hoàng, hơn nữa sự tình một mực nhưng là thái tử Lý Thừa Cản với trưởng tôn vô kỵ hãm hại chính mình, vô luận như thế nào mình cũng là người bị hại một phe này, chẳng lẽ vẫn không thể biểu đạt một chút bất mãn trong lòng? Ngược lại cũng bị Lý Thế Dân nhìn thấu chính mình nội tâm ý tưởng, Lý Khắc cũng không che giấu, trực tiếp không lên tiếng đứng tại chỗ, dùng yên lặng để diễn tả mình kháng nghị. Vĩ Chỉ Cung với Lý Thái hai người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở Lý Thế Dân trước mặt biểu đạt bất mãn, Lý Thế Dân nhưng là cái này huyền huyễn thế giới một trong cường giả nhất a. Bất kể là ai ở Lý Thế Dân trước mặt đều là một mực cung kính, thậm chí ngay cả hô hấp đều cần điều chỉnh. Ai dám với Lý Khắc như thế, lại ngạo mạn hống hống ở Lý Thế Dân trước mặt không tiếng động kháng nghị a. Mặc dù không lên tiếng, nhưng là ai đều cảm giác được Lý Khắc tâm lý không hài lòng. Ha ha, ngươi cái tên này có chút ý tứ. Bất quá lúc này Lý Thế Dân tựa hồ cũng không có bị Lý Khắc loại thái độ này sợ kích giận, ngược lại tựa hồ tâm tình còn du mau dậy đi, phản phất rất ngạc nhiên Lý Khắc thái độ này như thế. Chỉ thấy Lý Thế Dân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Lý Khắc đạo, chấm không ngại nói thật với ngươi đi, 3 ngày sau đột quyết các hoàng tử sẽ đến Trường An khiêu chiến chấm hoàng tử, đến lúc đó bất kể là ngươi, còn là thái tử, đều cần xuất chiến thay chấm thay đại đường đoạt được vô thượng vinh dự. Ngươi cảm thấy, lúc này chấm sẽ xử trí thái tử sao? Lý Khắc nghe vậy giật mình. Đột quyết hoàng tử tới đại đường khiêu chiến đại đường hoàng tử, đây là ý gì? Hắn căn bản không có nghe qua phương diện này tin tức, á Lý Khắc quả thật rất mộng ép, đầu óc mơ hồ. Mà vào lúc này, bên người đã đối với hắn có 50 độ trung thành ý chỉ cung lập tức truyền âm cho Lý Khắc đạo, bệ hạ đã đối với đột quyết xuống kỳ hạn chót, nếu như 1 tháng không phù hợp quy tắc phục đại đường, bệ hạ liền muốn đạp bằng đột quyết. Đột quyết khả hạn biết hắn không phải là bệ hạ đối thủ, nhưng là hắn cũng không muốn thần phục đại đường, cho nên mới làm ra một cái như vậy cuộc chiến giữa các hoàng tử, để cho đại đường với đột quyết hoàng tử tranh đấu. Đại đường thắng, đột quyết liền muốn đối với đại đường thần phục, đột quyết thắng, đại đường sẽ không đang đối với đột quyết phát động chiến tranh. Nguyên lai là như vậy a, Lý Khắc ánh mắt lóe lên, hắn thật không nghĩ tới, cái thế giới này đại đường lại lớn mạnh đến mức này. Đột quyết khả hãn còn không có với Lý Thế Dân đánh, cũng biết không phải là Lý Thế Dân đối thủ, cho nên mới làm ra một cái như vậy cuộc chiến giữa các hoàng tử. Mà thôi Lý Thế Dân ngạo khí, hắn là không có khả năng cự tuyệt. Lý Thế Dân vẫn cảm thấy mình chính là chân mệnh thiên tử, nếu là chân mệnh thiên tử, như vậy con của hắn môn càng không thể kém, hắn cũng coi thường đột quyết các hoàng tử. Cho nên ba thiên cuộc chiến giữa các hoàng tử, chỉ sợ là một lần triển tài năng trẻ cơ hội. Đinh. Ngẫu nhiên nhiệm vụ chạy, mời ký chủ tham gia 3 ngày sau cuộc chiến giữa các hoàng tử, đánh bại toàn bộ hoàng tử, đoạt được thủ khoa, như thế đi xuống mới thuận lợi là ký chủ bước kế tiếp trở thành thái tử chuẩn bị sẵn sàng. Khen thưởng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc phát ra. Ầm. Trong đầu hệ thống thanh âm cũng vang lên. Lý Khắc có chút giật mình, hắn không phải là giật mình nội dung nhiệm vụ, mà là giật mình kia câu nói sau cùng. Trở thành thái tử. Đại tiên đế hệ thống, quả nhiên mục đích vẫn là phải trở thành tiên đế, nhưng là mình bây giờ còn chẳng qua là tam hoàng tử, như vậy mục tiêu kế tiếp xác thực chính là thái tử. Lý Khắc trong nháy mắt nghĩ tưởng rõ ràng bản thân bây giờ hẳn đi phương hướng. Hắn cần cường đại hơn. Hắn cũng cần Lý Thế Dân chú ý. Hắn càng cần hơn ở Lý Thế Dân trước mặt biểu hiện mình, để cho hắn phát hiện mình không thể so với Lý Thừa Cản kém, sau đó đem Lý Thừa Cản cái này thái tử kéo xuống, chính mình trở thành thái tử. Lại sau đó làm hoàng đế. Chinh chiến chư thiên vạn giới. Lý Khắc ánh mắt đông lại một cái, một cổ chiến ý ngất trời cuốn tới, lúc này nói thẳng, 3 ngày sau, Nhi thần định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Như thế tốt lắm, ngươi yên tâm, chờ đến cuộc chiến giữa các hoàng tử chấm dứt, thái tử với ngươi sổ nợ này, chấm sẽ giúp ngươi đòi lại. Lý Thế Dân cũng là như đinh chém sắt vừa nói. Hắn tựa hồ đối với Lý Khắc thái độ tốt hơn nhiều như thế, khiến cho bên cạnh tứ hoàng tử Lý Thái có chút bất mãn. Dù sao, trong ngày thường Lý Thế Dân thích nhất chính là Lý Thái. Nhưng là bây giờ Lý Thế Dân căn bản cũng không có đả kích Lý Thái, mà là một mực ở nói chuyện với Lý Khắc, cái này làm cho Lý Thái hâm mộ thật là muốn giết người. Bất quá Lý Khắc lại rõ ràng, đây cũng là độ hảo cảm tăng lên nguyên nhân. Mới đưa đến Lý Thế Dân vị hoàng đế này, đối với chính mình rốt cuộc có không giống nhau thái độ, không chỉ là có khuynh hướng thích rất nhiều, cũng cùng ái rất nhiều. Đa tạ phụ hoàng, nếu không còn chuyện gì, nhi thần cáo lui. Lý Khắc cung dung vừa nói, Lý Thừa Càn sự tình có một kết thúc, cuộc chiến giữa các hoàng tử không có chấm dứt trước, Lý Thế Dân là không có khả năng xử trí thái tử. Phải biết, Lý Thừa Càn giàu gì cũng có hậu thiên bát tầng tu vi, mà Lý Khắc bây giờ mới hậu thiên lục tầng. 3 ngày sau cuộc chiến giữa các hoàng tử thượng, Lý Thừa Càn sợ rằng mới là đại đường trong hoàng tử chủ lực, cho nên Lý Thế Dân bây giờ sẽ không xử trí hắn, bởi vì còn có nhu cầu địa phương khác. Bất quá Lý Khắc trở lại chính mình bên trong cung điện, trong tròng mắt tinh quang lóe lên mà qua. Như là đã đắc tội Lý Thừa Càn, như vậy thì cần đem hắn cái này thái tử đè gắt gao, để cho hắn vĩnh bất phi thân. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ, chính mình nhất định phải ở 3 ngày sau đoạt được thủ khoa, lực áp toàn bộ hoàng tử. Cho nên chính mình cần cường đại hơn a. Để hỏi cho vấn đề nhỏ, mọi người hy vọng đô thị thế giới tình tiết vợ kịch nhiều, hay lại là viết nhiều huyền huyễn đại đường tình tiết vợ kịch đây. Chương 9, trở về đô thị. Lý Khắc rất rõ ràng bản thân đoạn bản. Bây giờ hắn duy nhất thiếu sót chính là tu vi quá thấp, thực lực không mạnh, hắn yêu cầu ở 3 ngày sau chiến thắng thì nhất định phải trở nên mạnh hơn. Nhất niệm chi này, Lý Khắc đôi mắt có chút đông lại một cái, nhìn chằm chằm trong không gian giới chỉ, Chu Tiên kiếm quyết, không nói hai lời nhỏ máu rơi ở phía trên, Chu Tiên kiếm quyết tự động bốc cháy. Mà trong đó truyền thừa nhưng là trực tiếp rơi vào Lý Khắc trong đầu, Lý Khắc không đang do dự, nhắm hai mắt lại. Xếp chân, ngồi xuống, tu luyện. Cùng lúc đó, thiên hạ không có gió thổi không lọt tường. Chớ đừng nói chi là hoàng cung. Chuyện hôm nay mặc dù không có huyên náo cả thành đều biết, bất quá một ít đại thần hay lại là nhận được tin tức. Trưởng tôn vô kỵ, đây chính là trưởng tôn hoàng hậu ca ca, thái tử Lý Thừa Cản cậu, đương kim bệ hạ cánh tay phải cánh tay trái, nhưng là người như vậy hôm nay đều bị bắt lại ép vào đại lý tự. Đây chính là đại đường Trường An thời gian rất lâu phát sinh nhất kiện đại sự tình. Được chi huyện tình nguyên nhân sau khi, tất cả mọi người nhưng cũng biết tại sao Lý Thế Dân hôm nay sẽ tức giận như vậy, thậm chí ngay cả trưởng tôn hoàng hậu một chút mặt mũi cũng không cho. Trình Giảo Kim ngồi ở phủ đệ mình, cười lạnh nói, trưởng tôn vô kỵ thật là tìm chết, vậy hạ đời này kiêng kỵ nhất chính là mình nhi tử tranh đấu, nhất là sinh tử chi đấu, trưởng tôn vô kỵ còn liên hiệp thái tử đối phó Lý Khắc, không giết chết hắn cũng không tệ. Phong Huyền Linh ngồi ở bên trong thư phòng, cao mày nói, thái tử điện hạ vị trí này sợ rằng lâm uy. Trường An toàn bộ đại thần cơ hồ đều tại nhỏ giọng thảo luận chuyện này, mà dân chúng đối với lần này cũng không biết chuyện. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ trong miệng vẫn còn tiếp tục vừa nói tin nhảm. Cái gì Lý Khắc hoàng tử là rác rưởi nhất hoàng tử, mê mệt nữ sắc, tu vi bị phế lợi như vậy vẫn ở chỗ cũ truyền lưu. Bên trong hoàng cung, Lý Khắc tu luyện tới một nửa mới nhớ, đã biết đi tới Huyền Huyễn đại đường, lại làm như thế nào trở lại ban đầu hiện đại thế giới. Hệ thống, ta làm như thế nào trở về? Lý Khắc dò hỏi. Đinh. Ký chủ có thể triệu hoán hệ thống, lựa chọn trở về nút ấn liền có thể, bất quá ký chủ bây giờ tu vi quá thấp, mỗi ngày chỉ có thể qua lại một lần, tu vi đến trước ngày sau, có thể mỗi ngày qua lại 2 lần. Trong đầu hệ thống âm thanh âm vang lên tới. Lý Khắc giờ mới hiểu được, chính mình tu vi lại còn quyết định tự mình ở hiện đại thế giới với Huyền Huyễn đại đường qua lại tự do. Giời ạ, đây là buộc chính mình tu luyện a. Lý Khắc phá mắng hệ thống mấy câu, ngay sau đó triệu hoán hệ thống chuẩn bị trở về thuộc về hiện đại thế giới, chuẩn bị ngày thứ 2 tới nữa, bất quá đang chuẩn bị đi về, Lý Khắc lại do dự một chút. Tay không mà về, tựa hồ không tốt sao? Nơi này đồ vật lấy về, thế nào chắc cũng là đồ cổ văn vật đi, chắc đáng giá không ít tiền đi. Lý Khắc trong tròng mắt tạc quang lóe lên. Ở Huyền Huyễn trong đại đường, hắn là Lý Thế Dân Tam hoàng tử Lý Khắc điện hạ, dĩ nhiên là căn bản không thiếu tiền. Nhưng là ở hiện đại trong thế giới, hắn nghèo rất mỏng tới a. Hắn thật cần dùng tiền gấp, nếu không cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trong hoàng cung những cuộc sống này đồ dùng trên người. Bất kể, phản chính tự mình là hoàng tử, chẳng lẽ còn không thể cầm ít thứ sao, lại nói coi như cầm, người khác có thể đem hắn thế nào? Hắn trực tiếp hành động, ở trong cung điện cầm không nhận biết tranh thủy mặc cùng với một ít bình hoa, lúc này mới lựa chọn hệ thống trong trở về nút ấn. Hoa lập lạp, bóng người thiểm thước, Lý Khắc cả người ở trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Hoa Quốc, Giang Châu thị, vẫn là nông thôn sân nhỏ, Lý Khắc bóng người lại trực tiếp xuất hiện ở hậu viện đại môn nơi cửa. Sau lưng của hắn chính là thần bí kia đường vân ngọc thạch môn. Trước mặt hắn, hay lại là năm ấy lâu không tu sửa phòng cũ phòng. Lý Khắc giống như là vừa mới chỉ nằm mộng như thế, nhưng là kỳ thực phản phất không có gì cả phát sinh, nhưng khi nhìn tay thượng không gian giới chỉ, cùng với thể nội lực lượng Lý Khắc rõ ràng, hắn vừa mới là thực sự từ Huyền Huyễn đại đường trở lại. Thân thể của hắn thực lực chọn so với người bình thường mạnh, huống chi còn có huyền diệu như vậy không gian giới chỉ, vì hắn chứng minh hết thảy các thứ này toàn bộ đều không phải là giả. Nhìn phía sau ngọc thạch môn nơi này đã từng là hậu viện a nhà ta hậu viện, lại là Huyền Huyễn đại đường. Lý Khắc linh ngạc nhiên lẩm bẩm, bất quá tâm tình nhưng là thật tốt, một đạo sao rơi không chỉ có thay đổi nhà hắn hậu viện, cũng thay đổi Lý Khắc chính hắn. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Khắc tương hội của khởi. Mà hậu viện này bây giờ ngọc thạch môn, chính là Lý Khắc đi thông Huyền Huyễn đại đường con đường. Cứ như vậy, nhất định phải đem hậu viện này đại môn che giấu. Ta yêu cầu đem các loại đồ cổ văn vật bán đi, sau đó xây cái tường rào đem hậu viện cùng với nhà bao vây lại, như vậy mới có thể làm cho người khác không phát hiện hậu viện này bí mật. Lý Khắc suy nghĩ rõ ràng, hắn ngay cả vội vàng lấy ra trong không gian giới chỉ từ Huyền Huyễn đại đường trộn qua tới những thứ kia viết văn vẽ cùng với hắn căn bản không biết giá trị bình hoa. Sau đó mở điện thoại di động lên dẫn đường, tìm kiếm phòng đấu giá hoặc là cất giữ đồ cổ văn vật như vậy địa phương. Không lâu lắm, dẫn đường thượng Giang Châu thị trong một nhà thánh hào phòng đấu giá hấp dẫn Lý Khắc chú ý, chủ yếu là phòng đấu giá đã có hơn 50 năm lịch sử, nghe nói giám định nhân vật dù sao đáng tin. Rất tốt, chính là chỗ này nhà, Lý Khắc thu thập đồ đạc xong, liền chuẩn bị trước khi rời đi hướng nhà này thánh hào phòng đấu giá. Nhé, Lý Khắc, đồ vật nhanh như vậy liền thu thập xong ấy ư, ngươi cũng biết ngươi ở nơi này không tiếp tục chờ được nữa à. Nhưng mà lại vào lúc này, nhà bên ngoài một đạo không hòa hài âm thanh âm vang lên đến, tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Lý Khắc đôi mắt lạnh lẽo, đạo, mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, ngươi muốn có đi hay không dĩ nhiên không liên quan chuyện ta, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết đem đồ vật thu thập sạch sẽ một chút, nhà ngươi phòng ốc này chúng ta đã quyết định phá bỏ và rời đi làm cái trại chăn nuôi, phá bỏ và rời đi. Làm trại chăn nuôi? Lý Khắc trong tròng mắt hàn mang chợt lóe lên, hắn mới vừa lấy được hậu viện đại môn cùng với Huyền Huyễn đại đường điều bí mật này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy nó. Ta đã phát động bỏ phiếu, nhớ nhìn a. Chương 10, giáo huấn Lý Lược Quang. Ngươi nói gì nữa, các ngươi thật giống như không có quyền lợi tới làm vượt ta nhà ở chứ? Lý Khắc nhìn nhà bên ngoài kia phách lối bóng người, lạnh lùng đáp lại. Bên ngoài người kia kêu Lý Lược Quang, là hắn tộc huynh. Bất quá Lý Khắc cha mẹ cùng với gia gia xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, không có một người tới. Khi còn sống, không có một nhi tử tới tận hiếu. Sau khi chết, lại bắt đầu đánh hắn nhà chủ ý. Thiên hạ này nơi nào có tốt như vậy sự tình? Huống chi hiện tại hắn biết được hậu viện lớn như vậy bí mật, Lý Khắc tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy diệt nơi này. Quyền sở hữu là ngươi, ngươi đừng trêu chọc. Lý Lược Quang từ ngoài cửa chậm rãi đi tới cười ha ha đến. Trong tròng mắt đối với Lý Khắc phần kia khinh thường với khinh bị hết sức rõ ràng, chỉ thấy hắn lung dung đạo, lưu lại đồ vật cho tới bây giờ đều là chia đều, ngươi lấy ở đâu nhà quyền sở hữu a, huống chi chúng ta cũng đều là người một nhà, ngươi xứng sao nói người một nhà. Nhưng mà Lý Lượng Quang lời còn chưa nói hết, Lý Khắc liền nheo mắt lại. Lý Sáng như bây giờ thực lực tu vi đạt tới hậu thiên lục tầng, hơn nữa đại đường tam hoàng tử phần này thân phận, đưa đến Lý Khắc bây giờ cả người trên dưới cũng có một tí khí chất quý tộc. Cho nên khi Lý Khắc giận dữ, nhìn thẳng Lý Lượng Quang lúc, cái loại này thượng vị giả đối với hạ vị giả khí chất đập vào mặt. Trực tiếp bị dọa sợ đến Lý Lượng Quang lui về phía sau mấy bước, sát mặt trắng nhợt. Cực Lý Lượng Quang nuốt một bãi nước miếng tỉnh hồn lại, trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, cảm thấy thập phân mất mặt. Hắn lại bị Lý Khắc hù dọa đến. Hắn lại bị cái này từ nhỏ đến lớn chính là bệnh thoi thóp người dọa cho hù dọa đến. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Lý Lượng Quang tâm lý tức thì nóng giận, há mồm liền nói, ta nói lại lần nữa thế nào chúng ta chính là người một nhà, ngươi phòng này ta cút mẹ mày đi. Lý Khắc giận, căn bản không chờ Lý Lượng Quang nói xong, trực tiếp tiểu ra tay. Đối phó Lý Lượng Quang không cần bất kỳ vũ khí nào. Lý Khắc bằng vào hắn giờ phút này hậu thiên lục tầng tu vi, dù là không có chiêu thức, chẳng qua là sử dụng hắn cạnh mạnh, cũng không phải Lý Lượng Quang liền có thể ngăn trở. Ầm. Đấm ra một quyền, Lý Khắc trực tiếp đem Lý Lượng Quang đánh ra nhà, đánh hắn mùi đưa máu, lớn tiếng thảm gào. Lý Khắc, ngươi mẹ hắn tìm chết. Lý Lượng Quang càng là giận dữ, hắn dầu gì trước kia còn là trường học ủy viên thể dục, nhưng là bây giờ lại bị một mực ma bệnh Lý Khắc cho vỡ ra, thế nào không tức. Trèo sau khi thức dậy, Lý Lượng Quang trực tiếp xông ngang đánh thẳng tới. Lý Khắc lạnh lùng, một cước lại đá ra. Ầm. Lại vừa là trực tiếp bị đá bay. Lý Lượng Quang hãy cùng gặp quỷ như thế nhìn Lý Khắc, hắn quả thực không rõ ràng, Lý Khắc thân thể thế nào trở nên tốt như vậy. Bàn về đánh nhau, Lý Khắc vẫn luôn là bị đánh cái đó a. Nhưng là bây giờ, lúc này lại phản thiên, còn bắt hắn cho vỡ ra. Im miệng đi ngươi, ta lúc cha mẹ còn sống sau khi, ngươi thế nào không dám nói, bây giờ chết, ngươi nhưng lại gợi lên nhà chủ ý, ngươi mẹ hắn xứng sao? Lý Khắc nghĩ đến đây liền tức giận. Lý Khắc chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đuổi theo đem Lý Lượng Quang cả người tàn bạo, từ nhà bên ngoài một mực đạp phải lối đi bộ. Thậm chí đạp nông thôn những người khác nhìn thấy, rối rít đi ra khuyên giải. Nhưng tung là như thế, Lý Lượng Quang cũng bị Lý Khắc đạp không nhẹ, tối thiểu không có một tuần lễ là ra không viện. Hừ. Lý Khắc lạnh rên một tiếng, trở về đem nhà khóa kỹ, quăng lấy sau lưng một cái cũ kỹ bao trực tiếp ra ngoài. Hắn cần phải nhanh một chút đem những đồ cổ kia văn vật đổi thành tiền. Sau đó lợi dụng những tiền kia ở nhà xây cái cực lớn tường rào, đem hậu viện với nhà cũng lấy lại, chỉ có như vậy, hắn có thể an tâm hậu viện bí mật không bị người phát hiện. Mà xương mặt xương mũi Lý Lượng Quang là bị người mang trở lại nhà hắn. Lý Lượng Quang cha mẹ biết được chuyện này tức giận không dứt, trực tiếp triệu tập hắn những huynh đệ khác tỉ muội, để cho luật sư an bài một phần nhà quyền sở hữu chuyển đổi hiệp nghị. Đến lúc đó, bọn họ muốn ép Lý Khắc chữ ký. Thánh Hảo phòng đấu giá, đặt chân ở Giang Châu thị phồn hoa trung tâm thành phố, phòng đấu giá loại vật này vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là không lại giống như kiểu trước đây trắng trợn mà thôi. Thánh Hảo phòng đấu giá cho tới bây giờ đã có 50 năm lịch sử, cũng coi là thâm niên cái loại này phòng đấu giá. Làm phòng đấu giá loại chuyện này, nhưng thật ra là phải hắc bạch lưỡng đạo thông cận, như thế xuống tới phòng đấu giá mới có thể đứng được ổn gót chân. Không nghi ngờ chút nào, Thánh Hảo phòng đấu giá hắc bạch lưỡng đạo cũng có quan hệ. Chính vào hôm ấy, Thánh Hảo phòng đấu giá cửa nên đón một vị mặc giản dị, nhưng là khí chất tuyệt cao người thanh niên. Người thanh niên kia nhìn tựa hồ điều kiện cũng không tốt, một thân gội đầu bạch y phục, cũ kỹ thức quần, cùng với kia sạp ven đường liền có thể mua được giày. Nay trùng trùng nói rõ, này người thanh niên rất nghèo. Nhưng là kỳ quái là, người thanh niên này trên người lại kèm theo đến khí chất quý tộc, mặc dù người mặc rất rất dưới, nhưng là đứng ở trong đám người, vẫn là lộ ra hạc đứng trong bầy gà. Thanh niên, dĩ nhiên là Lý Khắc. Ta muốn bán một số thứ. Lý Khắc đứng ở cửa đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói, mặt bổ sung một câu, ra truyền đồ cổ. Chương 11, cáo mượn oai hùng người. Thượng lầu 2 giám định phí 500. Thánh Hảo phòng đấu giá cửa chiêu đãi công chức mặt đầy không có vấn đề, bình thản vừa nói. Hắn căn bản không coi Lý Khắc là chuyện, bởi vì tới nơi này gửi bán người, từng cái cơ hồ cũng nói đồ mình là gia truyền đồ cổ, đặc biệt sao kia tới nhiều đồ cổ như vậy. Có tài 20 30 năm lịch sử, cũng chạy tới giám định, còn không phải là nói chính mình là thứ gì đáng tiền đồ chơi, uổng phí sức lực. Không nghi ngờ chút nào. Thánh Hảo phòng đấu giá cửa chiêu đãi công chức cũng cho là Lý Khắc chính là chỗ này loại người, cho nên hắn mới dùng không có vấn đề giọng. Lý Khắc ngược lại có chút kinh hãi. Giám định phí lại yêu cầu 500. Chuyện này với hắn người có lẽ không mắc, nhưng đối với Lý Khắc mà nói, trên căn bản là hắn toàn bộ tài sản. Cũng may Lý Khắc tùy thân mang theo hắn thật sự có thân gia, hơn nữa Lý Khắc biết rõ hắn mang tới là chân chính đại đường văn vật, tuyệt đối đáng giá không ít tiền. Vì vậy, Lý Khắc cắn răng một cái hay lại là đóng 500 đồng tiền thượng lầu 2. Trên lầu 2 có mấy cái phòng làm việc, cùng với một cái bàn làm việc. Bàn làm việc ngay tại lầu 2 hướng về phía cửa thang lầu vị trí, mặt trên còn có một cái bảng hiệu, viết Đoan Mục đại sư, 4 chữ. Lý Khắc trước khi tới, liền mức độ tra rõ. Cái này Đoan Mục đại sư chính là Thánh Hảo phòng đấu giá giám định đại sư, giám định tiêu chuẩn cao vô cùng, nói như vậy sẽ không ra sai. Lý Khắc vốn tưởng rằng Đoan Mục đại sư coi như không phải là lão đầu, chắc cũng là một vị trung nhân đi, nhưng là nào ngờ hiện tại ở ngồi ở chỗ đó chỉ là một nhìn so với Lý Khắc cùng lắm mấy tuổi người thanh niên. Đoan Mục đại sư còn trẻ như vậy. Lý Khắc hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng sẽ không cố ý đi hỏi cái gì, mà là trực tiếp từ trong túi sách xuất ra một phần thủy mặc họa. Giám định đồ cổ đúng không, lại vừa là gia truyền đúng không, cái nào triều đại? Đối diện Đoan Mục đại sư nhìn đã sớm nhẹ xe thủ giá, trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Khắc đem thủy mặc họa đuổi ở trước mặt hắn, ung dung đạo, đường triều. Ừ. Đoan Mục đại sư nghe vậy cau mày, không vui liếc mắt nhìn Lý Khắc, bởi vì này thủy mặc họa quá mới tinh. Đặc biệt sao ngươi gặp qua cái nào đồ cổ mới tinh trình độ đến thật là với vừa mới vẽ như thế à, hơn nữa còn là cái gì cái gọi là gia truyền, người này sợ là đầu óc có bệnh đi. Còn cần giám định sao? Đặc biệt sao chỉ cần suy nghĩ không bệnh, đều có thể nhìn đi ra đây là giả được rồi. Đoan Mục đại sư trực tiếp đem thủy mặc họa đẩy trở về, lạnh lùng nói, đây là giả, ngươi có thể rời đi. Lý Khắc cau mày. Đặc biệt sao thủy mặc họa là hắn mới vừa từ trong hoàng cung mang ra ngoài, bây giờ người này lại nói với tự mình là giả. Đến cùng có ai bệnh? Lý Khắc nói thẳng, Đoan Mục đại sư, ngươi còn chưa có bắt đầu giám định đây. Cái này căn bản không yêu cầu giám định à, thủy mặc họa lưu lại dấu đều tại, nhìn một cái mới vừa vẽ xong không tới một tháng, tại sao có thể là đường chiều? Đoan Mục đại sư không nhịn được nói. Lý Khắc cũng không thoải mái, lặp lại đạo, Đoan Mục đại sư, ngươi chính là giám định một chút đi. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không, ta đều đã nói đây là giả, ngươi không nhìn ra, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao, ngươi nghĩ rằng ta mù sao? Đoan Mục đại sư tựa như có lẽ đã nổi nóng, trực tiếp đứng lên không vui nói. Ngươi đúng là mù, đường chiều văn vật ngươi cũng không phân ra được, xứng sao ngồi ở chỗ này giám định đồ cổ. Nhưng mà Lý Khắc cười lạnh, giống vậy đứng lên quát lạnh, đồ vật có phải là thật hay không hắn rõ ràng. Người này không giám định cũng liền a. Bây giờ còn nhất khẩu giảo định nói đây là giả, thật là hoang đường. Người này không phải là Đoan Mục đại sư. Chân chính Đoan Mục đại sư ngay ở bên cạnh trong phòng làm việc. Mà đúng lúc này, Lý Khắc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đối với hệ thống Lý Khắc vẫn là 100 tín nhiệm, cho nên làm nửa ngày, người trẻ tuổi trước mắt kia lại đùa bỡn chính mình. Lý Khắc trong tròng mắt lạnh xuống, nhìn người trẻ tuổi này đạo, để cho chân chính Đoan Mục đại sư đi ra đi. Người tuổi trẻ lớn lối nói, ta chính là Đoan Mục chắc chắn một đạo tiếng đẩy cửa vang lên, tiếp lấy chỉ thấy một vị hơn 50 tuổi lão nhân ra đi ra, hắn lúc này không vui hướng về phía người tuổi trẻ quát lạnh, Trương Trầm, có người dám định văn vận, tại sao không cứ gọi lão phu? Trương Trầm sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Hắn lúc này ăn nói khép nép đạo, Đoan Mục đại sư, đây không phải là tới giám định văn vật ta, đây quả thực là tới quấy rối. Ta hoa 500 đồng tiền tới quấy rối, đây là ta sự tình, ngươi còn được. Lý Khác nghe vậy, cười lạnh trầm trọng. Ngươi Trương Trầm không lời chống đỡ, chỉ có thể đưa ngón tay ra không ngừng chỉ Lý Khác, muốn mắng cũng không biết mắng cái gì. Đoan Mục đại sư khoát khoát tay, nhìn Lý Khác đạo, tiểu tử, ngươi nghĩ giám định cái gì? Vẫn là bộ kia thủy mặc họa đặt tới Đoan Mục đại sư trước mặt. Lý Khắc nghiêm túc nói, đây là đường triều thời kỳ thủy mặc họa, mời đại sư giúp ta giám định một chút, thuận tiện giúp ta đánh giá coi một cái bức họa này giá cả. Đoan Mục đại sư nhẹ khẽ ừ một tiếng, mang theo mắt kính bắt đầu giám định. Còn bên cạnh Trương Trầm, hắn lộ vẻ lại chính là Đoan Mục đại sư tay người kế tiếp hỗ trợ làm việc vật tiểu nhân vật ai nhỏ như vậy nhân vật, cũng không cảm thấy ngại giả mạo Đoan Mục đại sư. Nếu như không phải là trong đầu có hệ thống hỗ trợ, Lý Khắc hôm nay có lẽ cũng liền thượng cái này Trương Trầm làm. Nhất niệm đến đây, Lý Khắc đối với cái này cái Trương Trầm nhưng là không có phân nửa sắc mặt tốt, thậm chí trực tiếp chính là chán ghét cực kỳ. Chỉ thấy Trương Trầm ở bên cạnh cười lạnh không dứt, đạo, bức họa này thời gian căn bản không vượt qua một năm, đây nếu là đường chiều, ta hiện thiên đi học chó sủa leo ra nơi này. Lý Khắc trên mặt thoáng qua một tia cười tà, đây chính là ngươi nói. Buổi tối tiếp tục đăng chương mới, mọi người nhớ cất giữ hoa tươi khen thưởng rát. Sao sao? Chương 12, hoàn chỉnh đồ cổ. Ta nói thì như thế nào? Trương Trầm mặt đầy lệ khí, hắn chính là Đoan Mục đại sư hạ thủ, bình thời đi theo Đoan Mục đại sư học tập giám định văn vật đồ cổ. Coi như chưa ăn qua thịt heo, hắn cũng đã gặp heo chạy a. Giống như Lý Khắc kia thủy mặc họa, dấu rõ ràng, rõ ràng chính là bắt chước hàng, hơn nữa còn là cái loại này hàng vỉa hè bắt chước hàng, yêu cầu giám định cái giám a. Lại nhìn một chút Lý Khắc một thân nghèo trang trí, Trương Trầm cười lạnh nói, toàn bộ treo kia trên căn bản cũng với ngươi như thế, trông cậy vào nằm mộng ban ngày đột nhiên giàu đột ngột. Lý Khắc thất thanh cả cười, hắn thậm chí lười trở về Trương Trầm, loại nhân tài này là chân chính tự ti, chờ đợi sẽ giám định kết quả đi ra, đến lúc đó đánh ai mặt, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Mà loại thật đáng buồn Trương Trầm, Lý Khắc thậm chí khinh thường với thà tranh cãi, bởi vì hắn không có tư cách đó. Chân chính Đoan Mục đại sư còn đang từ từ giám định này tấm thủy mặc họa thiệt giả, hắn tử vừa mới bắt đầu không xem ra gì, đến bây giờ lại cầm lên máy móc nghiêm túc quan sát. Thủy mặc họa làm sao có thể? Đoan Mục đại sư không khỏi kinh hô thành tiếng đứng lên, thậm chí trong tròng mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thật ra thì Đoan Mục đại sư với Trương Trầm ngay từ đầu quan điểm là như thế, thủy mặc họa giấu rõ ràng, gìn giữ quá mức hoàn hảo, hay cùng mới tinh như thế. Thậm chí, nếu như cẩn thận người lời nói, đều có thể ngửi được cái loại này thủy mặc họa thượng mặc hương, dưới tình huống này, thủy mặc họa là giả đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là dù sao thu Lý Khắc giám định phí, Đoan Mục đại sư lúc này mới nghiêm túc giám định xuống. Nhưng mà một giám định, nhưng là đem hắn dọa cho giật mình. Bởi vì này thủy mặc họa giấy lớn đi qua máy móc giám định, lại vượt qua hơn 1.5005 lịch sử. Trên tuyên chỉ thủy mặc lại cũng vượt qua hơn 1.5005 lịch sử. Mà mặc hương đi qua hơn 1.5005 lịch sử sau lại còn lưu lại. Trong nơi này hay lại là đồ cổ á, đây quả thực là cái gọi là kỳ tích a. Đoan Mục đại sư sợ mình nhìn lầm, hắn liền vội vàng lặp lại giám định 3 lần. Nhưng là mỗi lần kết luận đều giống nhau. Đây thật là một bộ vượt qua hơn 1.5005 lịch sử thủy mặc họa, đây là thật đại đường văn vật. Ta thiên, quá thần kỳ. Đoan Mục đại sư trong đôi mắt giống như là sáng lên như thế, nhìn này tấm thủy mặc họa kêu lên liên tục. Đối diện Lý Khắc khẽ mỉm cười. Rất hiển nhiên, chân chính Đoan Mục đại sư đã nhìn ra, thủy mặc họa là thực sự văn vật đồ cổ, mà không phải giả. Mà Trương Trầm tâm lý nhưng là thoáng qua một tia không ổn ý nghĩ, vội vàng hỏi, "Đoan Mục đại sư, ngươi dám định ra kết quả sao?" Đoan Mục đại sư không để ý Trương Trầm. Hắn nhìn thủy mặc họa nghiên cứu hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Lý Khắc, nghiêm túc nói, "Vị tiên sinh này, này tấm thủy mặc họa ngươi rốt cuộc là thế nào gìn giữ?" Lý Khắc đã sớm nghĩ xong giải thích, nói thẳng, "Đây là nhà chuyển xuống đồ cổ, ta tổ tiên đem những thứ này cũng khóa ở một cái ngọc thạch trong giường, cho tới bây giờ cũng gìn giữ hoàn hảo." Ngọc thạch cái giường? Thật thần kỳ ngọc thạch cái giường. Đoan Mục đại sư có vài phần không tin Lý Khắc lời nói, có thể là có thể gìn giữ như vậy hoàn chỉnh thủy mặc họa, hắn cũng không biết cái gì cái giường có thể làm được. Bởi vì này thủy mặc họa bây giờ cũng không tính là đồ cổ văn vật. Đây chính là kỳ tích. Lý Khắc đổi chủ đề, do hỏi, "Đoan Mục đại sư, này tấm thủy mặc họa giám định hoàn sao?" Hô Đoan Mục đại sư hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt vô cùng nghiêm túc, "Đạo, tiên sinh, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, ngươi này tấm thủy mặc họa là thực sự, hơn nữa còn là đến nay mới thôi toàn cầu gìn giữ hoàn mỹ nhất một bộ thủy mặc họa, dự trù giá cả thấp nhất ở 30 triệu nguyên." "30 triệu nguyên? 30 triệu nguyên? 30 triệu nguyên?" Ầm. Cái này tựa như một tiếng sấm như thế vang lên, Lý Khắc tâm lý trong nháy mắt mừng rỡ. Nhưng là bên cạnh Trương Trầm nghe vậy, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, tay chân cũng co quắp. "30 triệu nguyên?" Hắn không nhịn được kinh hô lên, bị hắn giám định là một cái giả đồ cổ văn vật, lại giá trị 30 triệu nguyên, hơn nữa còn là toàn cầu gìn giữ đầy đủ nhất một bộ thủy mặc họa. Điều này sao có thể? Trương Trầm cảm giác mình sắp điên, liền Lý Khắc nhìn như vậy treo tia nhân vật, hắn có thể có giá trị gì liên thành ra truyền đồ cổ a, thủy mặc họa tại sao có thể là thật a? Hắn kinh hô, "Đoan Mục đại sư, cái này có phải hay không tính sai?" Đoan Mục đại sư sầm mặt lại, "Ngươi đang chất vấn ta giám định văn vật đồ cổ tài nghệ sao?" Trương Trầm hù dọa run một cái, vội vàng nói, "Ta không dám." "Hừ, thủy mặc họa ta đã giám định vượt qua 3 lần, mỗi một lần kết luận đều giống nhau, cho nên ngươi không cần hoài nghi, này tấm thủy mặc họa đúng là thật, đến từ đường triều." Đoan Mục đại sư như đinh chém sắt vừa nói. Ầm. Trương Trầm nghe vậy lần nữa té xuống đất, lời gì cũng nói không ra. Thật, thủy mặc họa là thực sự. Bị hắn một lời kết luận là giả thủy mặc họa, lại là thật, hơn nữa giá trị 30 triệu nguyên, mà vẫn chỉ là bảo thủ giá cả. Hắn không khỏi ngẩng đầu khó tin nhìn Lý Khắc, nhưng là lại thấy Lý Khắc vui vẻ nói, Đoan Mục đại sư mắt thật là tốt, chỗ này của ta còn có mấy món gia truyền đồ cổ, làm phiền ngươi giúp ta giám định xuống. Vừa nói, Lý Khắc từ phía sau trong túi sách lấy ra một loạt đồ vật, có hoa bình, có bút son, có mực đầu, còn có chén bể, thậm chí ngay cả giấy đi cầu đều lấy ra. Đoan Mục đại sư với Trương Trầm hai người trợn mắt hốt hoồm. Những thứ này sẽ không toàn bộ đều là đồ cổ đi. Chương 13, ta rất thất vọng. Mấy giờ sau khi, Đoan Mục đại sư lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong, thỉnh thoảng kinh hô thành tiếng, quá mức thậm chí đã gọi điện thoại để cho Thánh Hào phòng đấu giá hội trưởng tới. Bởi vì bây giờ đã không phải là hắn có thể làm chủ thời điểm. Toàn bộ đồ cổ, giá cả cộng lại thật là đáng sợ, Đoan Mục đại sư thể hắn đời này dám định đồ cổ nhiều nhất liền là hôm nay lần này a chén này là thực sự đường chiều đồ cổ, đáng tiếc đã xuất hiện cái hở, dự chu giá cả ở 5 triệu đây là một cái gìn giữ hoàn hảo bút son, ta thiên lại là vượt qua hơn 1.5005 lịch sử, cái này tuyệt đối giá cả 10 triệu nguyên trở lên. Chỉ sợ là đường chiều bình ngọc xuân bình đi, không nghĩ tới hôm nay lại thấy mới tinh. Dự trù giá cả giống vậy ở 30 triệu nguyên trở lên cục gỗ này, giá cả ở 800 ngàn nguyên trở lên y phục đình giữ thật sự là quá tốt, sợ rằng giá cả vượt qua 800 vạn nguyên trở lên còn có cái này cùng với cái này bên cạnh Trương Trầm đã sớm mặt xám như cho tàn. Hắn dù là chẳng qua là nghe Đoan Mục đại sư không ngừng lẩm bẩm kêu lên, là hắn biết chính mình xong đời, phạm sai lầm lớn. Trương Trầm có thể nghi ngờ Đoan Mục đại sư khả năng đem bộ kia thủy mặc họa giám định sai. Nhưng là bây giờ Đoan Mục đại sư giám định nhiều như vậy, toàn bộ là thật, Trương Trầm làm sao còn nghi ngờ. Mà bây giờ đã rất hiển nhiên, Lý Khắc thật sự cầm đồ cổ văn vật thông thông là thực sự, hắn tổ tiên đoán chừng là đại nhân vật gì, mới có thể bảo tồn lại như vậy nhiều đồ tốt đi. Ta thế nào như vậy miệng tiện. Trương Trầm càng nghĩ càng thấy được tức giận, một cái tát rút ra ở trên mặt mình, tâm lý hối hận cực kỳ. Nhiều đồ cổ như vậy a. Lúc đó nếu như hắn không chắc bước, dù là hơi chút nhu đồ giám định một chút, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra thủy mặc họa kinh người chỗ. Nhưng là đáng tiếc, hắn quá chắc bước, cũng đối với chính mình quá mức tự tin, hắn đem mình hai tròng mắt coi là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt nhìn sang cảm thấy thủy mặc họa là giả, đó chính là giả. Đáng tiếc thủy mặc họa là thực sự, mà hắn lại thiếu chút nữa để cho Thánh Hào phòng đấu giá mất đi Lý Khắc lớn như vậy khách hàng, chờ một hồi hội trưởng trở lại, còn không biết xử trí như thế nào hắn đây. Nhưng là hắn biết, hắn tuyệt đối chết chắc. Đoan Mục đại sư giám định xong sau, thật vất vả mới đè xuống tâm lý kích động, do hỏi: "Tiên sinh, ngươi họ gì?" "Ta họ Lý, tên Lý Khắc." Lý Khắc nhàn nhạt nói. "Họ Lý, ngươi tổ tiên hẳn là đại đường hoàng tộc đi, cũng chỉ có như vậy mới có thể gìn giữ nhiều đồ cổ như vậy văn vật a, thật là kinh người giật mình." Đoan Mục đại sư khiếp sợ lẩm bẩm. Lý Khắc cũng rung cười. Hắn không phải là tổ tiên là đại đường hoàng tộc, mà là chính bản thân hắn chính là đại đường hoàng tộc, bởi vì hắn ở Huyền Huyễn đại đường, chính là Lý Thế Dân Tam hoàng tử Lý Khắc. Hắn chính là hoàng tộc. 10 phút sau, Thánh Hào phòng đấu giá ông chủ hội trưởng Đoan Mục Dương vội vã trở lại, làm Đoan Mục đại sư nói rõ với Đoan Mục Dương tình huống lúc, Đoan Mục Dương cũng biết tới một khách hàng lớn. Hắn dĩ nhiên muốn vô cùng lo lắng chạy về a mà Lý Khắc biết được Đoan Mục Dương lúc, cũng khuôn mặt có chút động, bởi vì hắn rõ ràng nhớ Giang Châu thị trong, Đoan Mục Dương có thể là một vị trắng đen thông cận đại nhân vật a thứ người như vậy, Lý Khắc lúc trước chẳng qua là nghe qua bọn họ tên. Nơi nào có tư cách theo chân bọn họ gặp mặt, nhưng là bây giờ, nhưng là Đoan Mục Dương đội vã chạy trở lại với chính mình gặp mặt, thái độ còn thập phân khách khí, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái. Lý Khắc tiên sinh, rất cảm tạ ngươi lựa chọn tới chúng ta Thánh Hào phòng đấu giá tiến hành giám định, đầy đủ nói rõ ngươi tín nhiệm chúng ta Thánh Hào phòng đấu giá, xin ngươi yên tâm, tiếp theo đấu giá, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Đoan Mục Dương đi theo Lý Khắc bắt tay, khách khí vừa nói, nhất là biết được Lý Khắc toàn bộ giá cả đồ cổ cộng lại đến gần 100 triệu lúc, hắn hận không được coi Lý Khắc là hắn thân huynh đệ đối đãi. Giời ạ, đây quả thực là đến cửa đưa tiền hảo huynh đệ a, có thể không khách khí sao? Bất quá Lý Khắc thái độ lại có chút lãnh đạm, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, ta quả thật rất tín nhiệm các ngươi Thánh Hào phòng đấu giá, bất quá các ngươi đã để cho ta thất vọng qua một lần, cho nên ta có thể sẽ đi còn lại phòng đấu giá tới gửi bán ta đồ cổ. Đoan Mục Dương gấp, tại sao? Lý Khắc cũng không nói lời nào, hắn chẳng qua là phiết liếc mắt bên cạnh Trương Trầm, tấm kia chìm nhìn thấy Lý Khắc ánh mắt trong nháy mắt run run một chút, cả người phát run. Đoan Mục đại sư cũng đội vàng tiến lên đến gần Đoan Mục Dương, đem vừa mới sự tình thông thông nói cho hắn biết. Đoan Mục Dương vốn là cao hứng trên mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đứng lên. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, là ai cho ngươi lá gan? Đoan Mục Dương tức thì nóng giận, trực tiếp xoay người một cước đạp lộn mèo Trương Trầm, lại xách hắn đứng lên, hung hăng rút ra mấy cái bàn tay. Đoan Mục Dương hạ thủ là thực sự ác. Ít nhất Lý Khắc thấy Đoan Mục Dương hạ thủ không có một chút giờ lưu tình, phản phất là chân khí khẩn cấp giúp Lý Khắc hạ giận như thế. Ầm. Lại vừa là một cước giẫm ở Trương Trầm sắc mặt, Đoan Mục Dương lôi kéo tử thi như thế Trương Trầm đi tới Lý Khắc trên người, chỉ thấy Đoan Mục Dương lạnh lùng đạo: "Quỳ xuống cho ta đến cho Lý tiên sinh nói xin lỗi, nếu không lão tử hôm nay liền giết ngươi." Cái gì là trắng đen thông cật lão đại? Đoan Mục Dương chính là như vậy điển hình ví dụ à, hắn căn bản không quan tâm Trương Trầm loại lũ tiểu nhân này vật. Đắc tội Đoan Mục Dương, hắn có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Mà Lý Khắc là cho Đoan Mục Dương mang đến tiền đường, Trương Trầm vừa mới nhất định chính là nghỉ tưởng đoạn Đoan Mục Dương tiền đường, hắn há có thể không tức giận, hắn không chỉ là giúp Lý Khắc hạ giận, cũng là giúp mình hạ giận a. "Quỳ xuống, nói xin lỗi." Đoan Mục Dương hướng về phía Trương Trầm quát lạnh, trong tròng mắt hàn mang lóe lên. Lý Khắc ánh mắt ung dung. Hắn đối với Trương Trầm Thứ người như vậy không có bất kỳ lòng thương hại nào. Trước hắn nghĩ tưởng đi lên chính mình, nhưng là hắn cũng không nhìn một chút, người nào đều là hắn có thể giẫm đạp sao? Tới hoa tươi, tới hoa tươi, tới hoa tươi nhờ cậy rồi. Chương 14, tiền với xe tới tay. Khuất đủ. Trương Trầm chỉ cảm thấy vô cùng khuất đủ, hắn không dám ngẩng đầu lên, rất sợ Đoan Mục Dương nhìn thấy hắn trong mắt tức giận. Hắn cũng không dám trả thù Đoan Mục Dương, chỉ vì Đoan Mục Dương thế lực quá mạnh mẽ, cương đại đến hắn căn bản sinh không nổi trả thù ý nghĩ. Nhưng mà, trước mặt cái này Lý Khắc nhưng là kẻ cầm đầu, chính là hắn làm cho mình mất hết thể diện, chính là hắn làm cho mình biến thành cái kết quả này, toàn bộ đều là bởi vì hắn. Không đắc tội nổi Đoan Mục Dương, thậm chí ngay cả tâm lý cũng không dám đoán hận Đoan Mục Dương Trương Trầm, chỉ có thể đem toàn bộ hận ý thông thông chuyển tới Lý Khắc trên người. Rõ ràng so với chính mình còn treo kia, dựa vào cái gì có nhiều đồ cổ như vậy văn vật. Trương Trầm tâm lý không cam lòng gào thét, nắm chặt quả đấm. 3. Nhưng là một giây kế tiếp, Đoan Mục Dương không nhịn được một cái tát đánh tỉnh hắn, chỉ thấy Đoan Mục Dương lạnh lùng đạo, cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lão tử giết ngươi. Đoan Mục Dương nói chuyện cho tới bây giờ đều không phải là hù dọa người. Trương Trầm bị dọa sợ đến gần chết, vội vàng hướng Lý Khắc quỳ xuống dập đầu, không có chút nào tự ái nhân tính đạo, Lý tiên sinh, ta dập đầu cho ngươi, có lỗi với Lý tiên sinh, ngươi đại nhân có đại lượng liền coi ta là cái dám đuổi đi, yêu cầu ngươi. Lý Khắc cao mày, vốn còn muốn thật tốt thẹn thùng một nhục một chút cái này Trương Trầm, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn với con chó như thế bộ dáng, Lý Khắc cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không hề có một chút nào đi phản ứng đến hắn hứng thú. Cút đi. Phất tay một cái trực tiếp lạnh lùng vừa nói, Trương Trầm Thứ người như vậy đối với Lý Khắc mà nói, thật ra thì cũng bất quá chẳng qua là con kiến hôi. A Đoan Mục Dương đạp Trương Trầm một cước, đạo, biến, ngươi bị Thánh Hảo phòng đấu giá đuổi. Cảm ơn Lý tiên sinh. Cảm ơn Đoan Mục tiên sinh. Trương Trầm bị đạp bay sau khi còn lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu, không có một chút giờ nam nhân tôn nghiêm. Hắn bị Thánh Hảo phòng đấu giá đuổi, đây là trong dự liệu sự tình. Lý Khắc đám người căn bản cũng không thèm với Lý tới Trương Trầm, mà Trương Trầm chính mình vô chi vô giác bên trong đi ra Thánh Hảo phòng đấu giá, đung lòng thủ trưởng trong nháy mắt siết chặt đứng lên. Trong tròng mắt oán hận sát ý hiện lên mà tới. Lý Khắc, ngươi sẽ hối hận. Trương Trầm chạy đến Thánh Hảo phòng đấu giá cách đó không xa một cái hẻm nhỏ trong trầm thấp gào ghét, trong tròng mắt đều là cực đoan oán hận. Hắn cũng không rời đi. Hắn liền muốn ở chỗ này chờ Lý Khắc đi ra. Thánh Hảo phòng đấu giá lầu 2 phòng làm việc. Lý Khắc vô cùng thuận lợi liền trở thành nơi này cao cấp VIP khách hàng, bất kể là Đoan Mục đại sư hay lại là Đoan Mục Dương, cũng đối với Lý Khắc như vậy khách nhân vô cùng khách khí. Đoan Mục Dương đạo: "Lý tiên sinh, ngươi toàn bộ đồ cổ văn vật có thể đặt ở chúng ta nơi này tiến hành đấu giá, vì biểu đạt đến trước kia chuyện nhỏ ấy nấy, chúng ta Thánh Hảo phòng đấu giá nguyện ý chỉ rút ra 10 lấy ra kim, như thế nào?" Lý Khắc nghe vậy giật mình. Cái này đã vô cùng công đạo, bởi vì thông thường mà nói còn lại phòng đấu giá rút ra kim đều tại 20 tả hữu, mà Lý Khắc đồ cổ văn vật giá cả cao hơn, Đoan Mục Dương trực tiếp hạ thấp 10 rút ra kim. Vô hình chung sẽ để cho Lý Khắc kiếm càng nhiều tiền. Có thể, bất quá ta bây giờ thiếu tiền, còn lại đồ cổ văn vật có thể đặt ở ngươi tiến hành đấu giá, chẳng qua là cái đó thủy mặc họa liền trực tiếp lấy 30 triệu giá cả bán cho các ngươi đi. Lý Khắc suy nghĩ một chút, nói. Đoan Mục Dương nghe lời này mừng rỡ như điên, lập tức nói, được, tốt, ta lập tức cho ngươi đem tiền cho Lý tiên sinh chuẩn bị xong. Sau một tiếng, một tấm 30 triệu thẻ ngân hàng cùng với mười mấy phần hợp đồng đặt ở Lý Khắc trước mặt. Hợp đồng là sợ hãi Đoan Mục Dương nuốt riêng những đồ cổ kia văn vật mà chuẩn bị, cũng là Đoan Mục Dương là lấy được Lý Khắc tín nhiệm chuẩn bị. Dù sao, giống như Đoan Mục Dương loại này trắng đen thông cận. Nếu như hắn thật muốn nuốt riêng những thứ này đồ cổ văn vật, đụng phải người bình thường lời nói, thậm chí căn bản cũng không có trả đũa mức độ, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ đồ cổ văn vật chiếm làm của mình. Chỉ bất quá, Đoan Mục Dương đối với Lý Khắc người như vậy vô cùng hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy Lý Khắc trên người cổ thần kỳ khí chất, để cho hắn không dám sinh ra đắc tội ý nghĩ, chỉ có thể giao hảo. Cũng may hắn là lựa chọn giao hảo Lý Khắc. Nếu không nếu như hắn thật nuốt riêng lời nói, như vậy Lý Khắc với người khác thật đúng là không giống nhau. Người khác lấy được không đấu lại Đoan Mục Dương, nhưng là nếu như Lý Khắc nguyện ý hắn có thể lật toàn bộ Thánh Hảo phòng đấu giá. Huống chi, Lý Khắc đem bộ kia thủy mặc họa chẳng qua là lấy dự tính giá cả 30 triệu bán cho Đoan Mục Dương, có thể nói là một món lễ lớn. Dù sao 30 triệu chẳng qua là Đoan Mục đại sư dự tính giá thấp nhất ta, mà thật muốn bán đấu giá ra lời nói, thủy mặc họa có thể sẽ đấu giá được 50 triệu trở lên giá cả, hắn Đoan Mục Dương vô duyên vô cớ liền kiếm được thấp nhất 20 triệu, hắn há có thể không cao hứng sao? Cái này Lý Khắc, bây giờ đang ở Đoan Mục Dương tâm lý nhất định chính là đưa tài sản đồng tự a. Hợp đồng ký xong, thẻ ngân hàng cũng thu, Lý Khắc cũng rốt cuộc thở phào. Mẹ, tiền tới tay. Sau đó chính là muốn chuẩn bị sửa sang chính mình sân sự tình, Lý Khắc suy nghĩ một chút, đối với Đoan Mục Dương đạo, Đoan Mục tiên sinh, ngươi có xe ấy ư, có thể hay không cho ta mượn họp? Đoan Mục Dương cười ha ha, trực tiếp xuất ra chìa khóa xe, ngoài cửa bảo mã sẽ đưa ngươi, Lý tiên sinh, cũng bất quá gọi ta Đoan Mục tiên sinh, trực tiếp gọi ta Đoan Mục Dương là được rồi. Vừa nói, xe BM đút chìa khóa sẽ đưa đến Lý Khắc trước mặt. Lý Khắc trợn mắt hốt hoồm. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay lấy được một chiếc xe. Bất quá cũng không cần khách khí, Lý Khắc cười cười, đạo, được, các ngươi cũng trực tiếp gọi ta Lý Khắc là được, thuận tiện nói với ngươi một tiếng, ngày sau ta sẽ tiếp tục gửi bán đồ cổ, khi nhìn chúng ta hợp tác khoái trá. Đoan Mục Dương liền vội vàng đứng lên, hợp tác khoái trá. Trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng là Đoan Mục Dương nội tâm lại vén lên kinh đào hãi lãng, nghe Lý Khắc lời này ý là, nhà hắn cũng không thiếu đồ cổ văn vật. Ta trích vê đút có vê đút. Đây mới thực sự là đại thổ hào a. Đoan Mục Dương đưa mắt nhìn Lý Khắc rời đi, trong lòng vẫn là vui nở hoa, bởi vì hắn cảm giác người bạn này đọc đúng. Quý yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng giác, đợi sẽ tiếp tục đăng chương mới. Chương 15, chờ người rốt cuộc đến. Rời đi Thánh Hảo phòng đấu giá sau, Lý Khắc liền lái xe đi công ty lắp đặt thiết bị nơi đó, hắn muốn an bài một chút sửa sang nông thôn nhà với sân nhỏ vấn đề. Cảnh cáo: ở sau lưng 140m nơi, có người ở theo dõi ký chủ. Trong đầu hệ thống tiếng cảnh cáo đột nhiên truyền tới. Lý Khắc ánh mắt đông lại một cái, lập tức sau khi thông qua coi kính phát hiện sau lưng 140m nơi là một chiếc xe taxi, chính đang bí mật theo dõi đã biết chiếc xe. Đột phá tu vi đến hậu thiên lục tầng sau khi, Lý Khắc không chỉ là thực lực cường đại, kia sợ sẽ là thị lực, nhĩ lực vân vân cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cho nên Lý Khắc trực tiếp sau khi thông qua coi kính, liền thấy xe taxi kia kế bên người lái người, Trương Trầm. Ở Thánh Hào phòng đấu giá cái đó tự rước lấy Trương Trầm. Lý Khắc trong tròng mắt hàn mang chợt lóe lên, khinh thường nói, để cho hắn đi theo đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn nghĩ thế nào. Mặc dù nơi này là hiện đại thế giới, có thể là bởi vì với đại đường tam hoàng tử dung hợp quan hệ, đưa đến Lý Khắc bây giờ cả người trên dưới đều tràn đầy khí chất quý tộc, cũng biến thành tự tin vô cùng. Trương Trầm, tiểu nhân a không chủ động dẫn đến mình cũng coi như, nếu như không biết sống chết nhất định phải tới nhắm vào mình, như vậy Lý Khắc không ngại, trực tiếp đưa hắn đi Tây Thiên. Mà ở phía sau trên xe taxi, Trương Trầm mặt đầy cùng nhiệt. Hán đội bằng nói, sư phó, mau mau nhanh, theo phía trước mặt chiếc xe kia, ngàn vạn lần không nên cân đâu a. Lý Khắc như vậy treo tia lại có nhiều đồ cổ như vậy. Cái này làm cho Trương Trầm tràn đầy hâm mộ, mà bây giờ lại bị Thánh Hào phòng đấu giá đuổi, cho nên Trương Trầm nguyện ý bí quá hóa liều, hắn muốn nhìn một chút Lý Khắc những đồ cổ kia rốt cuộc là làm sao tới. Lúc cần thiết, hắn không ngại cướp đi những đồ cổ kia văn vật. Ha ha, Lý Khắc, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Trương Trầm nhìn trước mặt Lý Khắc xe, trong tròng mắt tất cả đều là hoán động, với vô tận điên cuồng. Tìm tới công ty lắp đặt thiết bị. Lý Khắc ở trực tiếp xuất ra 500.000 nguyên sau khi, công ty lắp đặt thiết bị thống khoái đáp ứng Lý Khắc toàn bộ yêu cầu. Lái xe hàng, đem gần 100 danh công nhân kéo đến Lý Khắc quê quán nơi đó, tiếp lấy thi công, bắt đầu làm từng rào, nhà tân trang, cửa hậu viện miệng bao vây lại vân vân một loạt công trình. Mà Lý Khắc yêu cầu chỉ có một, đó chính là phải trong 3 ngày giải quyết. Ở 500.000 nguyên kim tiền xuống, công ty lắp đặt thiết bị trực tiếp đáp ứng, phái đội một lại một đội sửa sang công chức tới. Vì vậy rất nhanh, Lý Khắc nông thôn quê quán nơi này đầy ắp cả người, hạo hạo đang đáng công trình hấp dẫn không ít người chú ý, mà Lý Khắc một bên giám đốc bọn họ, vừa hướng cách đó không xa một gia taxi như có điều suy nghĩ. Có tiền hiệu suất cũng nhanh. Chỉ là một chuyện buổi chiều, hậu viện tường rào liền bị tân trang được, rực rỡ hẳn lên, mà hậu viện cửa nơi đó Lý Khắc tự mình thủ hộ, không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc gần gũi. Dù sao, đây là Lý Khắc đại bí mật. Làm lý do an toàn, Lý Khắc hay là ở cửa hậu viện miệng nơi đó lần nữa để cho công nhân sửa sang một cái thêm rộng cửa sắt. Như vậy thứ nhất, muốn đi vào hậu viện, nhất định phải trước thông qua cửa sắt, ở sau khi thông qua viện Ngọc Thạch Môn, như vậy mới có thể đi vào hậu viện. Có thể trên thực tế, thông qua Ngọc Thạch Môn tiến vào chính là Huyền Huyễn Đại Đường. Lúc ban đêm, cửa hậu viện miệng cửa sắt đã chuẩn bị xong, tường rào nền móng cũng chuẩn bị xong, các công nhân rối rít phân phát về nhà ngủ, ngày mai trở lại mở tiếp tục làm việc. Lý Khắc đem đèn tắt, sau đó thông qua cửa sắt, ở thông qua Ngọc Thạch Môn tiến vào Huyền Huyễn Đại Đường. Chỉ bất quá, Lý Khắc cũng không có đem cửa sắt khóa chặt, mà là mở ra. Tựa hồ, hắn đợi ai tới chính là chỗ này, nhà hắn nhất định là có bí mật gì. Hắc hắc, những bí mật này đều là ta. Lý Khắc nhà cách đó không xa, Trương Trầm bóng người rốt cuộc xuất hiện. Hắn âm độc hung tàn trong hai tròng mắt sát ý lâm nhiên, trốn ở chỗ này đã tránh một buổi chiều, mà bây giờ rốt cuộc đến lúc động thủ khắc. Nhìn Lý Khắc phá nhà cũ, Trương Trầm tâm lý càng ghen tị, người như vậy lại nắm giữ nghịch thiên như vậy đồ cổ văn vật, tùy tiện bán một cái liền làm giàu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình cố gắng như vậy, không lấy được gì cả. Đáng chết, Lý Khắc ngươi chờ xem, thuộc về ngươi, ta hết lần này tới lần khác muốn toàn bộ đoạt lại. Trương Trầm hắc hắc cười lạnh. Ngay sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí lật vào Lý Khắc trong nhà, dưới lầu khắp nơi kiểm tra, lật khắp mỗi một xó xỉnh, thậm chí ngay cả kẽ đất trong đều phải kiểm tra một chút. Nhưng là mất tất cả. Gian phòng, nhà cầu, sân, cửa, mỗi trong một cái góc Trương Trầm cũng đang kiểm tra, nhưng là tốn công vô ích, đừng nói đồ cổ văn vật, chính là phế phẩm hắn cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ ở hậu viện? Trương Trầm tâm lý suy nghĩ, chẳng qua là hắn cảm thấy nếu là đồ cổ văn vật, làm sao có thể sẽ đặt tại hậu viện đây? Bất quá những địa phương khác cũng đều kiểm tra, chỉ có hậu viện không có kiểm tra. Nhất niệm chi này, Trương Trầm chạy đến cửa hậu viện miệng, nơi cửa sắt lại là mở, để cho hắn vui mừng quá đổi, nhưng là trong cửa sắt Ngọc Thạch Môn nhưng là để cho Trương Trầm cảm thấy có chút quỷ dị. Thần bí kia đường vân, để cho hắn lòng rung động. Coi là, bất kể. Trương Trầm cắn răng một cái, cả người manh chuẩn bị đẩy ra Ngọc Thạch Môn. Sau đó kinh hoàng bên trong hắn lại phát hiện mình cả người xuyên thấu Ngọc Thạch Môn, tiến vào một gian cung điện bên trong. Ở Trương Trầm đối diện, Lý Khắc một thân hoa lệ hoàng tử hầu hạ, bên hông treo một thanh kiếm cổ, trong tròng mắt tràn đầy nghiền ngẫm với lạnh lùng. Hắn phải đợi người, rốt cuộc đến. Lý Khắc Trương Trầm kêu lên, hắn hoàn toàn nộ ép, hắn không phải là ở hậu viện đấy ư, tại sao ở bên trong tòa cung điện này? Không, ngươi nên gọi ta là ba hoàng tử điện hạ. Lý Khắc cười khẽ, ánh mắt ung dung nhìn Trương Trầm, ngay sau đó đứng lên, cư cao lâm hạ, tràn đầy vô thượng uy phong. Hoa tươi đi đâu? Xin bầu cho ta A Trương 16, lấy được vô thủy kinh. Lý Khắc Trương Trầm kêu lên, hoàn toàn sửng sở. Hắn nhìn trước mắt một thân hoàng tử hầu hạ Lý Khắc, lại nhìn chung quanh một chút cao quý hoa lệ cung điện, đang nhìn chính mình, hắn phát hiện hắn ở chỗ này lại hoàn toàn xa lạ. Không, ngươi nên gọi ta là ba hoàng tử điện hạ. Nhưng mà Lý Khắc nhưng là khẽ cười một tiếng ung dung thong thả vừa nói, hắn đứng lên cư cao lâm hạ nhìn Trương Trầm. Vô thượng uy phong lấm lấm. Lý Khắc giống như là nhìn con kiến hôi như thế nhìn Trương Trầm, ung dung đạo, ta chờ ngươi đến gần một giờ, ngươi rốt cuộc tới, đã như vậy, ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Chờ mình. Trương Trầm tâm lý rét một cái, lúc này hắn cũng không để ý làm rõ ràng bản thân đến cùng ở đâu. Hắn chẳng qua là đột nhiên cảm giác được không ổn, cái này Lý Khắc lại vẫn luôn đang chờ mình, hơn nữa nghe hắn giọng, hắn tựa hồ một mực sớm có dự định như thế. Ngươi sớm liền phát hiện ta. Trương Trầm mặt liền biến sắc. Lý Khắc rêu cận, đạo, ngươi cho rằng là ngươi theo dõi ta thời gian dài như vậy ta sẽ không có phát hiện sao, đừng nói nhảm, ta tiễn ngươi chầu trời nhé, chết ở đại đường là ngươi vinh hạnh. Chết ở đại đường. Trương Trầm nội tâm hoàn toàn loạn, thậm chí cho là Lý Khắc điên, nơi nào có cái gì đại đường á thương, nhưng là một giây kế tiếp, đối diện Lý Khắc đã chậm rãi rút ra bên hông hắn cổ kiếm, sắc bén quang mang chớp thức tới, Lý Khắc một bước tới gần mình. Trương Trầm hoảng, vội vàng nói, Lý Khắc, giết người nhưng là phạm pháp, ngươi nghĩ ngồi tù sao phốc thử. Trương Trầm lời còn chưa nói hết, nhưng là Lý Khắc lại cũng không tính cho hắn bất kỳ nói nhảm cơ hội. Trong tay cổ kiếm hô khiếu nhi xuống, sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp dễ như trở bàn tay rạch ra Trương Trầm cổ, huyết dịch tung tóe, không có bất kỳ kéo dài hơi tàn cơ hội. Trương Trầm liền so với toi mạng. Hô hô hô, Lý Khắc hít thở sâu chừng mấy miệng không khí, mặc dù với nơi này Lý Khắc dung hợp, nhưng là dù sao vẫn là lần đầu tiên giết người. Lý Khắc ngoại ý muốn phát hiện, hắn càng nhiều không phải là sợ hãi, mà là kích động, là hưng phấn. Hưng phấn cả người cũng đang phát run. Sớm lúc trước, Trương Trầm theo dõi mình tới nhà thời điểm, Lý Khắc cũng biết cái này Trương Trầm không thể lưu, chỉ vì hắn tham luyến quá lớn, là bảo đảm chính mình bí mật. Lý Khắc chỉ có thể đánh chết. Mà đối với Trương Trầm trong miệng phạm pháp, ngồi tù, Lý Khắc chẳng qua là cười khẽ lẩm bẩm nói, ở chỗ này, ta nhưng là đại đường tam hoàng tử, ai dám bắt ta ngồi tù? Người đâu? Lý Khắc một tiếng quát chói tai, ngoài cửa Ngự Lâm quân liền trực tiếp xông vào, cung kính nói, điện hạ, có gì phân phó? Lý Khắc chỉ Trương Trầm thi thể, nhàn nhạt nói, tới một cái thích khách, đã bị ta giết, các ngươi bây giờ đem thi thể này xử lý một chút đi. Phải, tăng cường đề phòng, bảo vệ điện hạ. Ngự Lâm quân bị chuyện này kinh động. Ở Lý Khắc ở phía ngoài cung điện càng nhiều Ngự Lâm quân tăng cường đề phòng, mà lúc này Lý Khắc chính mình lại bắt đầu tu luyện Chu Tiên kiếm quyết. Đây là vũ khí, nhưng có phải hay không công pháp, nói cách khác đây là một môn tăng lên vũ khí, nhưng là lại không phải là tăng cao tu vi. Lý Khắc khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất chính là tu vi không đủ, chỉ có hậu thiên lục tầng, Lý Thừa Cản cái này rác dưới đều có hậu thiên bát tầng, mình tại sao có thể bị hắn làm hạ thấp đi? Không được, nhất định phải vượt qua hắn. Lý Khắc suy tư chốc lát, quyết định trước tu luyện đại đường hoàng tộc một mực tu luyện công pháp, huyền tâm trải qua. Đây là Lý gia một mực tu luyện công pháp. Lý Khắc lúc trước cũng là tu luyện cái này, bất quá suốt 18 năm mới tu luyện đến hậu thiên 5 tầng, đủ để có thể thấy môn công pháp này là có liền ra dưới. Nhưng là bây giờ không có lựa chọn khác, trước tu luyện đi. Đinh. Ký chủ nếu là muốn từ hệ thống bên trong lấy được những công pháp khác, nhưng là đi trước trả trước, nhưng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Trong đầu, hệ thống tựa hồ nhìn ra Lý Khắc khổ não, thanh âm hắn trực tiếp trong đầu kịp thời vang lên. Lý Khắc hỏi ngược lại, cần muốn trả giá cao gì? Hệ thống, lần này ngẫu nhiên nhiệm vụ không thay đổi, vẫn là cùng đột quyết hoàng tử tỷ thí lúc đánh bại bọn họ. Đạt được thủ khoa, nhưng là ở phía sau tỉ thí độ khó của nhiệm vụ đem tăng lớn. Lý Khắc cao mày. Độ khó của nhiệm vụ tăng lớn, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu hắn cũng không biết, bất quá nếu tiền kỳ nhiệm vụ không thay đổi, nghĩ như vậy tới coi như tăng lớn cũng không có nhiều khó khăn đi. Lý Khắc nghĩ tới đây dễ dàng hơn, nói thẳng, tốt lắm, ta muốn trả trước công pháp. Hệ thống đã nhận được. Độ khó của nhiệm vụ trong quá trình điều chỉnh, công pháp hạ phát bên trong độ khó điều chỉnh đã xong, nhiệm vụ hạ phát đã xong, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ầm. Căn bản không yêu cầu bất kỳ kiểm tra và nhận, hệ thống vừa dứt lời, Lý Khắc trong đầu một đạo truyền thừa trực tiếp nét vào tới. Vô Thủy Kinh. Dị thế giới một vị vô thủy đại đế truyền thừa công pháp, đem thiên hạ linh khí nạp vào bên trong cơ thể, đã tự thân chế tạo thành vô địch khu, hùng bá toàn bộ thiên hạ. Trong truyền thừa, Lý Khắc phản phất hóa thân trở thành vị vô địch đại đế như thế, phản phất đích thân việc trải qua vô số chém giết, vô số nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Ở thời đại kia, hắn liền là vô địch. Vào lúc đó, hắn chấn áp hết thảy. Trong cơ thể linh khí cực tốc dũng động, theo Lý Khắc chính mình phản phất hóa thân vô thủy như thế, trong cơ thể hắn linh khí cũng là cực tốc gia tăng, loại này vô ý thức đại nhập, lại để cho hắn tu vi trở tăng. Ùng ùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Khắc cả người run lên, phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn lại đột phá đến hậu thiên thất tầng. Lý Khắc trợn mắt hốt mồm, đối với vô thủy kinh càng khen ngợi, đạo, còn chưa có bắt đầu tu luyện, chẳng qua là một đạo chuyển thừa lại thì có thể làm cho ta đột phá, chỉ sợ là mạnh nhất đế trải qua đi. Chương này coi như là quá độ, bởi vì phía sau tình tiết vở kịch sẽ tới. Mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Cuối cùng mọi người nhớ cho ta hoa tươi à, thế nào thời gian thật dài hoa tươi với chỗ bình luận chuyện một chút động tĩnh cũng không có nha. Lại nói, ta có cần hay không làm một váy? Chương 17, cuộc chiến giữa các hoàng tử bắt đầu. 3 ngày chợt lóe lên. Trong 3 ngày này, Lý Khắc cơ hồ là ở Huyền Huyễn đại đường với hiện đại trong thế giới hai đầu chạy, hắn tu vi hoàn toàn vững chắc ở hậu thiên thất tầng trung kỳ. Vô thủy kinh cường đại thật vượt qua Lý Khắc tưởng tượng. Chỉ chẳng qua là trong đầu trí nhớ truyền thừa sẽ để cho Lý Khắc đột phá một cảnh giới, mà 3 ngày này tu luyện lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vô thủy kinh, thật là kinh khủng. Trừ tu vi vững chắc ra, Chu Tiên kiếm quyết cũng bị Lý Khắc tu luyện tới tiểu thành cảnh, bất quá Lý Khắc trước mắt tu luyện vẫn chỉ là Chu Tiên kiếm quyết tầng thứ nhất, bởi vì đệ nhị tầng yêu cầu tiên tiên trên tu vi mới có thể tu luyện. Nhưng dù là chỉ là tầng thứ nhất, Lý Khắc đem tu luyện tới tiểu thành cảnh, như vậy thực lực đều là vô cùng cường hãn, Lý Khắc tự tin hắn hậu thiên cảnh bên dưới vô địch. Hiện đại thế giới bên kia, công ty lắp đặt thiết bị sổ sách kết xong, bởi vì Lý Khắc quê quán đã hoàn toàn đại biến dạng. Lâu năm không tu sửa nhà đã toàn bộ tân trang, làm với một cái biệt thự nhỏ như thế, mà hậu viện cửa sắt cũng gia cố, người khác tùy tiện không vào được. Hơn nữa bên ngoài, còn có một vòng vượt qua cao 2 mét tường rào, hoàn toàn đem toàn bộ nhà theo sau viện bao vây chúng chỗ, phản phất trong tường vây tự thân chính là một cái thế giới như thế. Lý Khắc đối với tường rào vô cùng hài lòng. Như vậy thứ nhất, ai cũng không vào được hắn nhà theo sau viện, Lý Khắc lại mua mấy con chó săn trong nhà. Ở Lý Khắc hậu thiên thất tầng thực lực với uy áp xuống, mấy con chó săn đối với hắn toàn bộ đều là phục phục tiếp tiếp, căn bản không dám lỗ mãng. Trương Trầm mất tích thành huyền án, cảnh sát đang điều tra. Bất quá Lý Khắc căn bản không lo lắng gì, bởi vì Trương Trầm thi thể vẫn còn ở Huyền Huyễn đại đường đâu rồi, cảnh sát có thể tìm được lời nói đó mới là gặp quỷ đây đi. Thánh Hào phòng đấu giá bên kia cũng bắt đầu ở đấu giá Lý Khắc lưu lại những đồ cổ kia văn vật. Nghe nói Lý Khắc những đồ cổ kia văn vật, đưa tới một nhóm thích cất giữ đồ cổ những người đó hoành động. Lý Khắc không quan tâm những thứ kia, bất quá hắn thẻ ngân hàng trong tiền nhưng là càng ngày càng nhiều. Mà gần đây Lý Khắc sửa sang quê quán sự tình, lại làm sao có thể sẽ không khiến cho hắn những thân thích kia nhà chú ý, tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Khắc tiền này là ra ra liền cho hắn. Toàn bộ thân thích đều muốn phân nhóm này tiền. Cho nên bọn họ từng cái đi tòa án truy tố Lý Khắc, muốn Lý Khắc đem tất cả tiền giao ra theo chân bọn họ chia đều. Đối với lần này, Lý Khắc chẳng qua là cười lạnh a. Đừng nói số tiền này là chính bản thân hắn lấy được, dù là số tiền này liền thật là ra ra liền cho hắn, những thứ này thân thích có tư cách gì tới tìm hắn muốn. Cho nên đối với tòa án truyền đơn, Lý Khắc căn bản cũng không lý tới. Hiện đại thế giới tất cả mọi chuyện Lý Khắc cũng không cần phải mọi nơi đưa, bởi vì hôm nay là đột quyết hoàng tử đến Trường An thời gian, hắn coi như tam hoàng tử, cũng là yêu cầu tham chiến. Huyền Huyễn đại đường, Trường An Lộ Thiên Đài. Lộ Thiên Đài là mấy ngày nay tạm thời dựng xây, giống như là một to tỷ võ tràng như thế, vì đại đường với đột quyết hoàng tử tranh đấu sử dụng. Lộ Thiên Đài xây dựng với thành Trường An đất trống. Lý Thế Dân mục đích chính là để cho toàn bộ bách tính đều có thể nhìn tới hôm nay trận tranh đấu này, bởi vì Lý Thế Dân cho tới bây giờ chỉ cần thắng, chưa từng nghĩ thua. Nếu như thua, đại đường hoàng tử liền thảm. Lý Khắc trở lại Huyền Huyễn đại đường lúc này mới biết Lý Thế Dân đám người với đột quyết các hoàng tử cũng sớm thì đến Lộ Thiên Đài, hắn vội vàng ra ngoài, chạy thẳng tới Lộ Thiên Đài mà ra. Lý Thế Dân vị chức vị cao ngay chính giữa, hắn vị trí cách mặt đất thấp nhất cũng có 10 mét nơi, mà hắn chính nói năng thận trọng nhìn phía dưới, phảng phất bao quát chúng sinh như thế. Ở Lý Thế Dân bên cạnh hơi chút thấp giờ vị trí người, là đột quyết thần tử, lần này đột quyết lĩnh đội người tác thổ bản mã, nghe nói tương đương với đại đường tể tướng. Ở hướng bên cạnh nhìn, còn lại chính là đại đường các thần tử, như Lý Chỉ Cùng, Trình Giáo Kim, Phòng Huyền Linh chờ một loạt đại thần. Mà lộ trên sân thượng, Lý Thế Dân bên tay trái là lấy thái tử Lý Thừa Cản cầm đầu đại đường hoàng tử môn. Lý Thế Dân bên tay phải là cả đột quyết các hoàng tử đội ngũ, phía trước nhất là đột quyết đại hoàng tử Xích Lô Phu Tắc. Tranh đấu còn chưa có bắt đầu, bất quá ai cũng có thể cảm giác giữa song phương mùi thuốc súng, trường tranh đấu này trực tiếp quan hệ đến đột quyết thần phục không phù hợp quy tắc phục vấn đề, không thể lơ là. Lộ Thiên Đài quan phương cảnh giới tuyến bên ngoài bách tính lớn tiếng la lên, đinh hai nhức óc. Đại đường tất thắng, đại đường tất thắng, đại đường tất thắng. Mọi người hoan hô, đối với đại đường có vô cùng lòng tin. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười cũng không có gì biểu thị, hắn vẫn còn tiếp tục với đột quyết sứ giả tắc thổ bản mã trò chuyện. Lý Khắc lúc này rốt cuộc chạy tới Lộ Thiên Đài. Phu hoàng thứ tội, nhi thần trễ mãi một hồi. Lý Khắc hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ, cung kính nói. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, không sao, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, ngươi cũng không có tới trễ, chấm nghe nói ngươi mấy ngày trước gặp phải thích khách, thân thể có thể có đáng ngại. Lý Khắc lắc đầu nói, thích khách kia thực lực thấp kém, còn không có xuất thủ liền bị ta chém. Trương Trầm nếu là vẫn còn sống, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến hắn chết lại cũng bị đeo xấu thành một cái thích khách đi. Mà Lý Khắc cũng rõ ràng cảm giác Lý Thế Dân đối với mình quan tâm nhiều, xem ra là trước độ hảo cảm thẻ vấn đề, để cho Lý Thế Dân đối với chính hắn một con thứ ba vẫn tương đối để ý. Mà dân chúng vây xem thấy Lý Khắc, từng cái lại buồn bực kinh nghi. Đây không phải là phế vật tam hoàng tử sao? Nghe nói hắn mê mệt nữ sắc, không phải nói bị bệ hạ đẩy vào lãnh cung sao? Hắn tại sao có thể đại biểu chúng ta đại đường? Đúng vậy, hắn chính là một điển hình quần là áo lụa hoàng tử, đời này sẽ chết ở nữ nhân trên bụng. Vừa mới đứng ở đại đường hoàng tử đội ngũ Lý Khắc, nghe bách tính nghị luận ầm ĩ hắn thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Giời ạ, đây là nơi nào tới tin nhảm? Chờ một hồi tỉ thí, chính mình nhất định phải vì chính mình chính danh. Tình tiết vở kịch bắt đầu, yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát rát. Chương 18, này thơ không hợp cách. Không để ý bách tính nghị luận ầm ĩ dù sao Lý Khắc biết, bọn họ những người dân này còn cũng không biết ba ngày trước sự tình, bọn họ còn lầm tưởng Lý Thừa Cản phát ra tin nhảm là thực sự đây. Hơn nữa cho tới nay Lý Khắc cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, thật sự là quá vô danh, cho tới bây giờ dân chúng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới nhớ Lý Khắc. Nói đến Lý Thừa Cản, Lý Khắc khẽ cau mày đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn thái tử Lý Thừa Cản, lại vừa bạn phát hiện Lý Thừa Cản đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Hoàng tử cuối cùng là hoàng tử, mà cô là thái tử. Trong đầu truyền tới Lý Thừa Cản truyền âm, Lý Khắc nhìn một cái, lại vừa bạn chỉ thấy Lý Thừa Cản trên mặt mang cười lạnh, lấy tay làm một cái cắt thiết hầu động tác. Lý Khắc ung dung cười một tiếng, truyền âm nói, kia thái tử điện hạ ba ngày này cấm bế như thế nào đây? Lý Thừa Cản sắc mặt trong nháy mắt liền cương đứng lên. Bị Lý Thế Dân đánh một trận lại bế quan ba ngày, đây đối với Lý Thừa Cản mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ Lý Khắc cái gì cũng không nói liền nói cái này, nhất định chính là vạch trần chính mình vết sẹo. Hơn nữa trọng yếu nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ bị ép vào đại lý tự. Lý Thừa Càn biết rõ chính hắn một cậu đối với chính mình trọng yếu dường nào, nhưng là bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ bị ép vào lao ngục, như vậy hôm nay với đột quyết hoàng tử cuộc tỷ thí này, hắn Lý Thừa Càn nhất định phải biểu hiện xuất sắc. Hắn Lý Thừa Càn thân vì đại đường thái tử, nhất định phải vì đại đường làm vẻ vang, để cho phụ hoàng đối với chính mình mắt khác đối đãi. Nếu không, chính mình thái tử vị trí lâm nguy. Lý Khác, là cô coi thường ngươi, hãy đợi đấy đi. Lý Thừa Càn cười lạnh truyền âm, rồi sau đó liền không nhìn nữa đến Lý Khác, mà là đem ánh mắt đổi tại đối diện đột quyết hoàng tử trên người. Lý Khác bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn thật rất muốn nói, dù là hắn Lý Khác không với Lý Thừa Càn cạnh tranh cái này thái tử, đến cuối cùng làm hoàng đế cũng sẽ không là Lý Thừa Càn. Cho nên nói, đây là Lý Thừa Càn chính mình phế bật, không thể trách người khác. Bất quá, Lý Khác ánh mắt cũng lóe lên, ánh mắt ung dung nhìn đối diện đột quyết hoàng tử, vòng tỷ thí này, nếu là có thể đánh bại những người này, định có thể ở đại đường hoàng tử bên trong rực rỡ hào quang. Chẳng qua là, còn không biết tỷ thí thế nào. An Tĩnh Lộ ở trên sân thượng, Lý Thế Dân với đột quyết sứ giả tác thổ bản mã sướng trò chuyện chấm dứt, rồi sau đó chỉ thấy Lý Thế Dân nhàn nhạt nói, đột quyết các hoàng tử đường xa tới, cho nên chấm quyết định, hôm nay tỷ thí quy tắc do bọn họ tới định, có gì dị nghị không? Đây là cường đại tự tin. Lý Thế Dân thân là cái thế giới này một trong cường giả nhất, hắn căn bản không quan tâm tỷ thí quy tắc, trực tiếp để cho đột quyết nhất phương làm chủ quyết định tỷ thí quy tắc. Mà Lý Thế Dân muốn chính là thắng, còn lại hắn toàn bộ không quan tâm, dù là lần này tỷ thí, quan hệ đến đột quyết có hay không thần phục vấn đề, hắn đều không thèm để ý chút nào. Hắn là Lý Thế Dân, hắn là đại đường bệ hạ. Các hoàng tử môn đồng dạng là nhân trung long phượng, hắn có cái gì tốt để ý Lý Khác đám người hô to, xin nghe phụ hoàng phân phó. Đột quyết hoàng tử hô to, cảm ơn đại đường bệ hạ. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Đột quyết sứ giả tắc thổ bàn mã hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ sau khi, hắn khẽ mỉm cười nói, lần này tỷ thí cộng ba luân, chúng ta nghe tiếng đã lâu đại đường làm lễ nghi trì bang văn hóa chi hương, khổng thánh nhân mặc phu tử mấy người cũng là chúng ta khả hãn kính trọng nhân vật, vi biểu đạt đến đối với đại đường tôn trọng, thật sự bằng vào chúng ta vòng thứ nhất tỷ thí là so với thi tử. Ầm. Vừa dứt lời, lộ thiên đài trên mặt tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc đứng lên, dân chúng đờ đẫn chốc lát càng là cười lên ha ha. Tỷ thí thi tử, đột quyết đây không phải là muốn chết sao? So với thi tử, bọn họ đột quyết một bang dã man tử cũng biết cái gì gọi là làm thơ tử. Ha 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 ha, khôi hài đi, tới chúng ta đại đường so với thi tử, người nào không biết chúng ta đại đường chính là thi tử nơi phát nguyên. Đột quyết nhất định chính là tìm chết. Chúng ta cũng không cần phái ra hoàng tử, tùy tiện ở trên đường chính kéo một người đi ra, đều có thể thắng. Bọn họ đột quyết hoàng tử có nhận biết hay không chứ cũng là một cái vấn đề. Ha 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 ha, cấp để ý tới. Mọi người toàn bộ cười. Đột quyết một phe này quy tắc thật sự là để cho đại đường người có chút ngợp ép, vòng thứ nhất tỷ thí lại là so với thi tử. Đây chính là đại đường cường hạng á, bọn họ người đột quyết ở phương diện này căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, đây quả thực là một đạo đưa điểm để a đại đường hoàng tử môn cũng rối rít cười, từng cái phảng phất đã nắm chắc phần thắng như thế. Lý Khắc cau mày, hắn lại phát hiện đối diện đột quyết các hoàng tử tựa hồ quá nhạt định, mà đột quyết sứ giả tắc thổ bản mã nói xong tỷ thí quy tắc sau khi, trên mặt là treo một tia như có như không nụ cười. Cổ quái, cực kỳ cổ quái. Người đột quyết không thể nào nào có ngốc tới đưa điểm, cho nên lần này tỷ thí tuyệt đối có cái gì không đúng địa phương. Lý Khắc trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều, có thể cái này cũng không đại biểu đại đường người đều nghĩ như vậy, rất nhiều đại đường hoàng tử đã không nhẫn lại được. Ha ha, đã như vậy, vòng tỷ thí này ta tới trước đi. Đại đường thập tam hoàng tử chủ động đi tới lộ thiên đài ngay chính giữa, mặt đầy tràn đầy tự tin, hắn ngẩng đầu hỏi tác thổ bàn mã, đạo, thi tử phương diện, có thể có cái gì chủ đề? Tác thổ bàn mã so với hắn còn phải tự tin, ung dung đạo, tùy ý, cũng không hạn chế. Đã như vậy, ta liền trước thể hiện tài năng đi. Thập tam hoàng tử cũng cười, phân phó một tiếng sau khi, giấy và bút mực cùng với bản đọc sách rối rít cũng mang lên chuẩn bị xong. Mà thập tam hoàng tử trầm ngâm chốc lát, cũng trực tiếp cử bút viết xuống hắn thi tử. Hàng rào thưa thất luôn luôn thầm, cây đầu hoa rơi chưa thành âm nhi đồng gấp đi đuổi theo hoàng điệp, bay vào đông cải không chỗ tìm mức rơi. Thập tam hoàng tử trên mặt mang thắng lợi nụ cười, bất quá còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe tác thổ bàn mã đạo, tầm thường thi tử, không có bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, so với thơ không hợp cách. Quý yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát sao sao đi ửng. Chương 19, bút lạc sinh tử khí. Này thi ý ẩn không tệ, dùng từ cũng mỹ, bất quá quá tầm thường. Chúng chi thi tử không có đưa tới bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, này thơ không hợp cách. Tác thổ bàn mã giống như một trọng tài như thế trực tiếp tuyên bố này thơ không hợp cách. Lộ trên sân thượng trên mặt mang mỉm cười thập tam hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống, hắn thơ lại không hợp cách. Mà nguyên nhân lại là không có đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đây thật là cho cười, lấy thi tử tới đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Chúng chi hắn thơ đẹp không thể tả, dù nói thế nào cũng không khả năng không hợp cách. Đã thập tam hoàng tử cười lạnh, đạo, tác thổ bàn mã, ta thơ không hợp cách, ngươi chắc chắn chứ? Tác thổ bàn mã phong khinh vân đạm cười một tiếng, đạo, thập tam hoàng tử chớ nên tức giận, ngươi thơ không hợp cách là sự thật, lui ra đi, xin những hoàng tử khác xuất thủ. Càn rỡ. Thập tam hoàng tử giận, sắc mặt tái xanh. Nơi này là đại đường, cái này tác thổ bàn mã lại để cho hắn lui ra, còn nói khoác mà không biết ngượng nói hắn thơ không hợp cách, hắn có tư cách gì mà nói những lời này. Hắn lại không phải là cái gì đại nho. Tác thổ bàn mã híp mắt lại đến, nhìn nổi giận đùng đùng thập tam hoàng tử, hỏi, thập tam hoàng tử, chẳng lẽ ngươi là không chịu thua sao? Ngươi thập tam hoàng tử khí thật là muốn giết người, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng. Sau lưng Lý Khắc cao mày, trực tiếp đứng ra nói, tác thổ bàn mã, thập tam đệ tựa hồ còn không có thua đi, tại sao không chịu thua nói một chút? Huống chi ngươi nói hắn thi từ không có đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là không hợp cách, đã như vậy kia mời các ngươi tới một bài đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ, như thế nào? Thập tam hoàng tử ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, không sai, các ngươi cho ta viết một bài đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ đến, không biết ra được tới cũng đừng cư cao lâm hạ phê bình người khác. Tứ hoàng tử Lý Thái nói giúp vào, xin đối diện hoàng tử viết ra một bài đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ đến, tốt để cho chúng ta kiến thức một chút xuống. Không sai, mời các hạ xuất thủ. Nhanh viết ta, không phải là phách lối rất mà, không có đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ lại không hợp cách. Ha ha, làm thơ ta không biết, nhưng là khoác lác bọn họ người đột quyết lợi hại rất ta. Có bản lãnh liền thể hiện tài năng, dựa hết vào nói có tác dụng chó gì? Mọi người thất truy bắt thiệt. Tác thủ bàn mã cao ngạo thái độ thật sự là làm người ta bất mãn. Dù sao nơi này là đại đường, nên cao ngạo là đại đường người có được hay không? Hắn một cái người đột quyết có cái gì tốt cao ngạo? Nhưng mà không ngờ đối mặt chúng con tin, tác thủ bàn mã lại càng phách lối hơn đạo. Ta không phải là không để cho chúng ta hoàng tử xuất thủ, mà là ta sợ chúng ta hoàng tử viết xong thi tử, như vậy các ngươi mấy vị hoàng tử cũng chưa có xuất thủ cần phải. An tĩnh tác thủ bàn mã vừa dứt lời sau khi Lộ Thiên Đài lâm vào quỷ dị an tĩnh, mọi người đầu tiên là sắc mặt đờ đẫn, nhưng là tiếp lấy toàn bộ liên tục cười lạnh đứng lên. Thật là phách lối, khẩu khí thật là lớn. Chức, liền để cho bọn họ biết, ta muốn nhìn bọn họ ngạo mạn tới trình độ nào. Kia sợ sẽ là Lý Khắc tâm lý cũng có một ít tức giận, cái này tác thủ bàn mã cũng quả thật quá mức phách lối. Ở đại đường, tỉ thí thi tử, lại có kiêu ngạo như vậy sức lực, cổ quái rất a. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân, lại phát hiện Lý Thế Dân lại meo mắt lại ở nơi nào nghỉ ngơi, phản phất căn bản không để ý tỉ thí như thế, tốt không thoải mái. Lý Khắc hít thở sâu một hơi. Hắn biết Lý Thế Dân không thể nào không thèm để ý cuộc tỉ thí này, dù sao phải biết, nếu như đại đường hoàng tử thắng đột quyết hoàng tử, như vậy đột quyết liền muốn vô điều kiện thần phục đại đường. Không có người nào liền lấy xuống đột quyết, nghĩ đến cho dù là Lý Thế Dân cũng không khỏi không quan tâm chuyện này đi. Cho nên bây giờ Lý Thế Dân biểu hiện càng nhẹ thả lỏng, lại càng chứng minh hắn quan tâm cuộc tỉ thí này. Trận chiến này, tuyệt không thể thua. Lý Khắc lúc này cao quát một tiếng đạo, tác thủ bản mã, không cần giả thần giả quỷ, các ngươi nếu như có thể viết ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi tử, liền trực tiếp ra tay đi. Ha ha, nếu ba hoàng tử điện hạ cũng nói như vậy, ta cũng sẽ không từ chối. Tác thủ bản mã đắc ý cười cười, tiếp lấy khiến cho một cái ánh mắt đi ra ngoài, ung dung đạo, trận chiến này, chúng ta đại hoàng tử tự mình xuất thủ. Đột quyết đại hoàng tử, Xích Lỗ Phu Tắc. Xích Lỗ Phu Tắc, đột quyết đại hoàng tử, tương đương với đại đường thái tử Lý Thừa Càn, trên căn bản chính là đột quyết nhiệm kỳ kế khả hãn. Chỉ thấy giải ngũ đại tam thô Xích Lỗ Phu Tắc đứng ra, nhìn không hắn bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là một cái hội làm thơ từ văn nhân bộ dáng. Nhưng mà, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Bút, mực, giấy, nghiên mực. Chỉ thấy Xích Lỗ Phu Tắc một tiếng phân phó, lập tức có người làm đem thượng hạng giấy và bút mực toàn bộ chuẩn bị xong, mà Xích Lỗ Phu Tắc lúc này cử bút, cười nói, mời đại đường chư vị hoàng tử thưởng thức. Dứt lời, cử bút, làm thơ. Mười năm khu chỉ hải sắc hàn một câu viết xong, không có bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không có gì đặc biệt, thập tam hoàng tử không nhịn được giễu cợt. Cô thần nơi này ngắm thần loan câu thứ hai viết xuống, lại góc nhìn kia Xích Lỗ Phu Tắc đầu ngọn bút lại rung rung, Xích Lỗ Phu Tắc trên mặt cũng xuất mồ hôi đứng lên, phảng phất rất chật vật như thế. Mọi người kinh nghi. Phồn xương tất cả đều là tâm đầu viết câu thứ ba viết xong, kia trên tuyên chỉ đã xuất hiện một đoàn sương ngủ, kia đầu ngọn bút bộ phận càng là tử khí vần quanh, làm người khác chú ý. Vai hướng tiên phong thu diệp đan tử khí lan tràn càng ngày càng nhiều, toàn bộ trên tuyên chỉ đều bắt đầu xuất hiện tử khí, mà đầu ngọn bút nơi đó có yêu đất lôi đỉnh thiệp thước. Tê mọi người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Đây là bút lạc sinh tử khí đông lai. Này tấm thơ lại lấy được này thiên đạo công nhận, đưa tới bút lạc sinh tử khí như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhân vật chính tức sẽ xuất tràng, mọi người nhớ lấy cất giữ hoa tươi khen thưởng giác. Còn có cảm tạ mọi người phiếu hàng tháng, chương 20, Lý Thừa Càn nhận vua. Mười năm khu chỉ hại sát hàng cô thần nơi này ngắm thần loan phồn xương tất cả đều là tâm đầu huyết vai hướng tiên phong thu diệp đàn một bài thơ viết xong, Xích Lỗ Phu Tắc hiển nhiên là cũng có chút cố hết sức, bất quá lại không có vấn đề. Hắn thành công. Một bài thơ, thành công đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bút lạc sinh tử khí đông lai triệu chứng. Xích Lỗ Phu Tắc cười nhạt, đạo, ta cho bài thơ này bàn tên cho, vọng nguyệt đài. Hoa lạp lạp cái kia trên bàn đọc sách, giấy lớn như cũng bị một đoàn tử khí bao quanh, càng ngày càng nhạt, bởi vì kia tử khí ở dung hợp đến giấy lớn trong, với kia thơ dung hợp đồng thời. Bàn đọc sách lớn bằng tử khí từ từ tan rã, đột quyết các hoàng tử nhất phương toàn bộ lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, đại đường hoàng tử bên này lại không cười nổi. Thậm chí đừng nói là đại đường hoàng tử môn, chính là bách tính cùng với ý chỉ cùng những đại thần kia cũng mặt lộ kinh ngạc, không tưởng tượng nổi nhìn Xích Lỗ Phu Tắc, rất là bần dầu. Người đột quyết viết ra thi từ lại còn đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ai này còn thể thống gì? Thập tam hoàng tử, là thực sự vua. Ta cũng biết, những thứ này người đột quyết đến có chuẩn bị, chúng ta đều bị hắn lắc lư, cũng cho là bọn họ sẽ không làm thơ, ai biết bọn họ cho chúng ta tới đây một tay. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, chỉ có thể hy vọng ta đại đường hoàng tử có thể viết ra một bài lợi hại hơn thơ, tới chấn áp cái này Xích Lỗ Phu Tắc. Sợ là rất khó khăn a. Nào chỉ là rất khó khăn. Đây đã là vô cùng khó khăn, người đột quyết nhất phương có chuẩn bị mà đến, lúc này mới bị bọn họ cho làm một trở tay không kịp. Mà bây giờ lại đột nhiên cho tới một bài bút lạc sinh tử khí thơ, cái này làm cho đại đường hoàng tử môn bên này sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Thập tam hoàng tử không nói một lời, hắn hiểu được hắn là thật vua. Nhưng là những hoàng tử khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, phải nói làm thơ, tất cả mọi người có thể biết, nhưng là phải viết ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thơ, vậy thì không dễ dàng. Nhưng toàn trường chỉ có Lý Khắc mặt đầy mộng ép. Làm thơ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thế nào đưa tới? Cũng bởi vì thơ tốt liền có thể đưa tới sao? Ta đây tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, đại học vác nhiều như vậy thi tử, há chẳng phải là thủ đô có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Ta tiên. Vừa nghĩ đến điểm này, Lý Khắc ánh mắt trong nháy mắt phát sáng, hắn đến bây giờ mới biết, nguyên lai hắn lúc trước bắt những thi từ kia, ở nơi này huyền huyễn trong thế giới lại còn có chức năng này. Như vậy thứ nhất, Lý Khắc nhất định chính là vô địch. Mà lúc này, Thất Thủ Bàn Mã ở vào ngồi cao nhìn đại đường hoàng tử khó khăn xem sắc mặt, khẽ cười một tiếng nói, trước khi tới ta từng hiểu được, đại đường hoàng tử trong thi từ tốt nhất chính là thái tử điện hạ, như vậy, thái tử điện hạ, mời ra tay đi, chúng ta mọi mắt mong chờ. Về phần Lý Khắc, Lý Thái chờ những hoàng tử khác, trực tiếp bị Thất Thủ Bàn Mã cho coi thường. Dù sao Tắc Thổ Bàn Mã đã thấy cho bọn họ ván này chắc thắng. Bọn họ đại hoàng tử Xích Lỗ Phu Tắc đã viết ra một bài bút lạc sinh tử khí thơ, Tắc Thổ Bàn Mã không cho là đại đường hoàng tử có thể vượt qua Xích Lỗ Phu Tắc. Kia sợ sẽ là đại đường thái tử Lý Thừa Cản, hắn cũng không được. Bất quá mọi người đều biết đại đường hoàng tử trong thi từ tốt nhất chính là Lý Thừa Cản, như vậy Tắc Thổ Bàn Mã dĩ nhiên hy vọng hắn xuất thủ, sau đó đường đường chính chính tua ở Xích Lỗ Phu Tắc thủ hạ. Ta thái tử Lý Thừa Cản khô miệng khô lưỡi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hắn thi từ tốt cái rắm. Nếu là viết một ít phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là đào giã tỉnh thao thi từ cũng liền thôi, Lý Thừa Cản còn có lòng tin có thể viết ra. Nhưng là phải viết ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ, cái này quá khó khăn, hắn viết như thế nào a? Lý Thừa Cản lo lắng, ánh mắt nhìn Lý Thế Dân tựa hồ là nhờ giúp đỡ như thế, nhưng là Lý Thế Dân vẫn là híp mắt tựa hồ đang nghỉ ngơi, căn bản thờ ơ không động lòng. Tắc Thổ Bàn Mã thấy vậy, lại lớn lối nói, thái tử điện hạ, nếu là thật không được, có thể trực tiếp nhận thua. Lời này vừa nói ra, đưa tới nhiều người tức giận. Thôi lắm, nhận thức cái gì thua, ta đại đường người chưa bao giờ nhận thua, không đầu hàng, huyết chiến tới cùng. Người đột quyết ngươi không nên quá phép lối. Thái tử điện hạ, nhanh viết một bài thi từ đi ra chấn áp bọn họ, chúng ta mới là thi từ nơi phát nguyên a. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Toàn bộ bách tính quá to, dùng trông đợi ánh mắt nhìn Lý Thừa Cản. Thậm chí chính là Úy Trì Cung, Trình Giáo Kim, Phòng Huyền Linh bọn họ chờ đại thần, mặc dù không có nói chuyện, có thể giống vậy dùng ánh mắt nhìn thái tử Lý Thừa Cản. Ta Lý Thừa Cản lần đầu tiên phát hiện muôn người chú ý lại là như thế dày vò cảm giác, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Toàn bộ đều đối với hắn ôm hy vọng. Nhưng mà Lý Thừa Cản biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, hắn căn bản không biết ra được tới đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ a. Hắn không làm được a. Nhưng là mọi người lại dùng cái loại này trông đợi ánh mắt nhìn hắn, để cho Lý Thừa Cản mồ hôi lạnh tất cả đi ra, phản phất một ngồi dãy núi to lớn ép ở trên người hắn như thế. Lý Thừa Cản cắn răng, cuối cùng cấm nhắm mắt lại, không cam lòng nói, ta nhận thua. Ầm. Toàn trường đều an tĩnh lại. Làm thái tử Lý Thừa Cản những lời này sau khi nói xong, tất cả mọi người nhìn thái tử Lý Thừa Cản ánh mắt cũng hơi có chút biến hóa. Có tức giận, không hề cam, có thất vọng, có dùng mình, nhưng là những thứ này cũng không thể vãn hồi cái gì. Tắc Thổ Bàn Mã như xuân phong đắc ý như thế cười mỏ ngông cuồng, lớn tiếng nói, đã như vậy, như vậy ta tuyên bố ván này chúng ta đột quyết chấm đã. Thái tử điện hạ nhận thua, nhưng là dường như ta đây cái tam hoàng tử còn không có nhận thua đi. Lý Khắc tự đại đường hoàng tử bên trong đi ra tới, ánh mắt lẫm nhiên nhìn Tắc Thổ Bàn Mã đứng ở nơi đó đúng mực, ánh mắt nhìn thẳng Tắc Thổ Bàn Mã, không thối lui chút nào. Chương 21, ta thật sẽ làm thơ. Thái tử Lý Thừa Cản nhận thua, làm cho cả lộ thiên đài đều an tĩnh lại. Hắn nhận thua giống như là một cái tát đánh ở trên mặt mọi người như thế, để cho người cảm thấy toàn tâm đau. Thậm chí không người thấy, một mực híp mắt nghỉ ngơi Lý Thế Dân nghe được Lý Thừa Cản nhận thua lúc, đôi mắt cũng hơi mở ra lộ ra vẻ thất vọng. Mọi người cũng toàn bộ thất vọng. Nhận thua. Đại đường người chưa bao giờ nhận thua, dù là ngươi Lý Thừa Cản thi từ không sánh bằng Xích Lỗ Phu Tắc, nhưng là vậy thì thế nào, ngươi chính là xông lên liên quan a, đi liều mạng a. Hợp lại qua sau vẫn là thất bại, không có ai trách ngươi. Nhưng là còn không có cố gắng qua, liền trực tiếp đầu hàng nhận thua, đây quả thực là cho đại đường bôi đen. Đây là cho vô địch đại đường trên mặt tất cả mọi người bôi đen. Lần này thái tử không được. Lộ thiên đài bên ngoài dân chúng vây xem rối rít thất vọng, đối với Lý Thừa Cản loại này không chiến trước sợ hãi cách làm chút nào không đồng ý. Lý Thừa Cản còn nào ngờ hắn trong lòng mọi người địa vị thẳng tắp hạ xuống đây. Hắn chỉ biết là hắn dù là ra sân cũng là thua, sẽ còn xấu hổ mất mặt, đã như vậy vậy còn không như bất thượng chẳng trực tiếp nhận thua đây. Ngược lại đều là thua, còn không dùng xấu hổ mất mặt a. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, lúc này mới chứng thật Lý Thừa Cản người này ánh mắt cách cục là biết bao tiểu, cũng khó trách tương lai làm hoàng đế vĩnh hoàn toàn không phải hắn. Tắc Thổ Bàn Mã xuân phong đắc ý, hô lớn, đã như vậy, ta đây tuyên bố một thua này, chúng ta đột quyết thắng chấm đã. Thái tử điện hạ nhận thua, nhưng là ta tam hoàng tử tựa hồ còn không có nhận thua đi. Nhưng mà lại vào lúc này, Tắc Thổ Bàn Mã cũng chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, đại đường mọi người cũng đã nhận mệnh thời điểm, Lý Khắc nhưng là trực tiếp cao quát một tiếng cắt đứt Tắc Thổ Bàn Mã, rồi sau đó đứng ra. Như thế bất trội, như thế làm người khác chú ý. Tắc Thổ Bàn Mã cũng lăng một chút, bất minh sở dĩ đạo, tôn kính đại đường tam hoàng tử điện hạ, ý ngươi là? Lý Khắc cũng dung cười nói, tiếp đó, ta tới làm thơ. Ồn ào lời này vừa nói ra, Tắc Thổ Bàn Mã thậm chí khả năng còn chưa phản ứng kịp tình huống gì, bất quá đại đường bên này nhưng là vỡ tổ. Tam hoàng tử Lý Khắc làm thơ. Hắn từ nhỏ đến lớn ngay cả đế sư cũng đánh hôn trướng đồ chơi, lại còn sẽ làm thơ. Mà dân chúng càng là sửng sợ, từng cái đừng nói không ôm hy vọng, thậm chí đều cảm thấy Lý Khắc là đang quấy rối. Lý Khắc không phải là cái đó thích chết ở trên bụng nữ nhân hoàng tử sao? Không sai, chính là hắn, nghe nói hắn người hoàng tử này thích nhất khắp nơi ở phong hoa tuyết nguyệt nơi trong 333, ném người chết. Ta thiên, hắn như vậy hoàng tử sẽ làm thơ. Chính là nói à, hay lại là tranh thủ thời gian để cho hắn xuống đây đi, cùng lắm để cho hắn đi tìm Thanh Lâu đi, đừng ở chỗ này làm loạn. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi chính là đi tìm cô nương đi. Yêu cầu ngươi, ngươi đi đi. Đúng vậy, không muốn thêm phiền tam hoàng tử điện hạ, ngươi đi tìm cô nương cái bụng đi. Lý Khắc đứng ở lộ trên sân thượng sắc mặt cũng hắc. Giời ạ, đây là nhảy vào trong hoàng hà không tẩy sạch hay là thế nào đến, thế nào từng cái năm trước tin nhảm không thả đây. Công cộng trường hợp, lộ thiên giới đài bách tính nhưng ở hô to để cho tam hoàng tử Lý Khắc đi tìm cô nương, cảnh tượng này quá đẹp, làm người ta trợn mắt hốt mồm. Mấy vị hoàng tử cũng là khuyên giải, kéo Lý Khắc trở lại. Lý Khắc có chút bất đắc dĩ, vội vàng nói, ta thật sẽ làm thơ. Được đi, lúc trước dạy ngươi thi kinh vị lão sư kia còn nhớ ấy ư, ngươi bắt hắn cho đánh. Tứ hoàng tử Lý Thái xen vào lãnh đao vừa nói, nhưng mà vô luận bọn họ khuyên như thế nào, Lý Khắc căn bản sẽ không nghe, hắn liền đứng yên ở lộ thiên đài ngay chính giữa, đúng mực, bị bạn người nhìn chăm chú đến. Thái tử Lý Thừa càn cười lạnh, đạo, Khắc khuyên hắn, hắn nghĩ tưởng trang bức sẽ để cho hắn thượng, ngược lại chờ một hồi xấu hổ mất mặt lại không phải chúng ta, quản hắn khỉ gió làm gì. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy lời này nghe không thế nào thoải mái, bất quá ngại vì Lý Thừa càn thái tử thân phận, những người khác nhẫn. Nhưng mà thập tam hoàng tử lại không nhẫn, trực tiếp phản bác, tam ca chờ một hồi thua lại mất mặt, cũng so với một mình ngươi đường đường thái tử không đánh mà hàng tốt hơn nhiều, ngươi xứng sao nói tam ca. Lý Thừa càn sầm mặt lại. Hắn không có tiếp tục cùng thập tam hoàng tử tranh đấu, nhưng đó là bởi vì hắn khinh thường với thập tam hoàng tử tranh đấu. Bất quá nếu thập tam hoàng tử dám đứng ở Lý Khắc bên kia, như vậy lần kế xử lý xong Lý Khắc thời điểm, cũng trực tiếp đem cái này thập tam hoàng tử cho xử lý xong đi. Lý Thừa càn tâm lý âm lãnh suy nghĩ. Mà lúc này, Tát Thổ Bàn Mã cũng minh bạch Lý Khắc ý tứ, hắn bội phục Lý Khắc gan lớn, do hỏi, tam hoàng tử điện hạ là muốn tiếp tục tỉ thí đúng không? Vậy mời tam hoàng tử làm thơ đi. Chờ một chút. Lý Khắc ngẩng đầu, hết sức chăm chú dò hỏi, ta có thể hay không biết hai bài thơ? Tát Thổ Bàn Mã cười ha ha một tiếng, tự tin nói, đừng nói hai thủ, bút lạc cho dù là viết thập thủ, trăm thủ, thiên thủ đều được. Chỉ cần trong đó một bài đánh bại đại hoàng tử thơ, liền coi như chúng ta thua. Cái này ngang ngược cản rỡ tư thái. Tất cả mọi người nhìn nghiến răng nghiến lợi, hận không được xông lên đưa cái này Tát Thổ Bàn Mã hung hăng đánh một trận. Quá mẹ hắn trang bức. Bất quá tam hoàng tử Lý Khắc cũng vậy, hảo đoan đoan tìm lý do cho hắn trang bức làm gì, nhưng mà lại thấy vậy lúc Lý Khắc thật cười xuống. Phản phất đáp ứng hắn biết hai thủ sau khi, hắn liền có thể chiến thắng như thế. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhưng là Lý Khắc lại đã bắt đầu ở làm thơ, chẳng qua là mọi người cái nhìn này nhìn sang, mỗi một người đều không nhịn được nhanh khóc. Tam hoàng tử Lý Khắc hắn cầm bút động tác đều không đúng, ta trời ơi, đây là tới khôi hài sao? Yêu cầu mọi người hoa tươi khen thưởng cất giữ rát. Chương 22, hoa sen phía trên có con quốc. Bất quá Lý Khắc thần sắc nghiêm túc. Cái này làm cho tất cả mọi người hơi kinh ngạc đứng lên, mặc dù Lý Khắc cầm bút tư thế đều không đúng, nhưng khi nhìn hắn bộ dạng, trong lòng mọi người không khỏi buồn bực nói, tam hoàng tử chẳng lẽ thật sẽ làm thơ? Nhưng mà 10 giây trôi qua, không có bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bị dẫn phát ra. 20 giây sau khi, lộ trên sân thượng vẫn một mảnh an tĩnh. 30 giây sau khi, Lý Khắc bài thơ này đã chuẩn bị kết thúc, bất quá vẫn không có bạc bề. 40 giây sau khi, Lý Khắc bài thơ này viết xong, một chút xíu phản ứng cũng không có. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt. Bởi vì mặc dù trước cũng biết Lý Khắc ra sân sẽ không thắng, nhưng là bây giờ thấy không có nửa điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong lòng mọi người vẫn còn có chút khó chịu, a nhất là người đột quyết làm thơ cũng đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà bọn họ đại đường người làm thơ lại không có đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đây nên là biết bao mất mặt sự tình a. Tát Thổ Bàn Mã thấy Lý Khắc viết xong thơ, lại không có bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không khỏi cười lên. Hắn cao cao tại thượng do hỏi, tam hoàng tử điện hạ, ngươi đệ nhất thủ viết xong đấy ư, có hay không bắt đầu tiếp theo thủ? Lý Khắc ngẩng đầu, ung dung cười một tiếng nói, Tát Thổ Bàn Mã, ngươi liền không muốn biết ta bài thơ này nội dung sao? Có biết hay không cũng không đáng kể, bất quá tam hoàng tử nếu nghi tưởng đọc, vậy thì đọc đi ra đi. Tát Thổ Bàn Mã một bộ cuồng vọng tư thái vừa nói, phản phất bất kỳ không có đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ trong mắt hắn, đều là chó má như thế. Úy Chi Cung, Phong Huyền Linh đám người nhìn Tát Thổ Bàn Mã phách lối như vậy bộ dáng cũng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Thật ngông cuồng. Còn bọn họ cũng không nhìn nổi, bất quá Lý Thế Dân không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói gì. Mà mọi người chính là khí nghiến răng nghiến lợi, cũng hoàn toàn không biết Lý Khắc đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà lại thấy Lý Khắc đặt chân ở lộ trên sân thượng, hướng về phía Tát Thổ Bàn Mã có chút hành lễ, đạo, ta bài thơ này từ là viết để hình dung các ngươi người đột quyết, ta đối với đột quyết vô cùng hướng tới, ta cũng cảm thấy ta hình dung cực kỳ tốt. Ô hát, vậy mời tam hoàng tử điện hạ đọc đi ra đi. Tát Thổ Bàn Mã nghe vậy hứng thú, ngay cả vội mở miệng vừa nói, xích lỗ phu tắc chờ đột quyết hoàng tử cũng rối rít nhìn về phía Lý Khắc. Ho khan một cái, Lý Khắc hắng giọng, cầm lên giấy lớn, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc, trang nghiêm đạo, đại đường hồ đại đường trong hồ có hoa sen, hoa sen phía trên có con quốc, đâm một cái nhảy một cái cổng. Vừa dứt lời, mọi người lâm vào một mảnh vị dị an tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Khắc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe Lý Khắc loại này cách thức thi tử. Nhưng là tiếp lấy không biết từ nơi nào bắt đầu lây, làm tiếng thứ nhất tiếng cười truyền ra sau khi, toàn bộ lộ thiên đài toàn bộ cười phi thiên. Phốc suy ha 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 ha. Con quốc. Hắn đem người đột quyết hình dung thành con quốc, ha ha ha. Thơ hay, đây mới thực sự là thơ hay a. tam ca quá tuyệt, mắng được. Các hoàng tử với dân chúng không chút nào che giấu bọn họ cười nhạo, từng cái cười ha ha căn bản không cho người đột quyết mặt mũi. Cho dù là Úy Trì Cung, Phòng Huyền Linh, Trình Dạo Kim chờ một đám đại thần cũng là nén cười nghẹn rất khổ cực, cá hoa sen phía trên có con cóc, đâm một cái nhảy một cái cục. Đây là trắng trận đang chửi người đột quyết là con cóc, cũng là rêu cợt người đột quyết đắc ý phách lối. Bởi vì Lý Khắc hắn đem đại đường vương triều so sánh đại đường hồ, mà đột quyết chẳng qua là trong hồ một cái con cóc mà thôi. Khác nhau trời vực, đây là con kiến hôi với thiên địa khác biệt. Nhưng mà trọng yếu nhất hay lại là làm Lý Khắc dùng loại này mới tình, thậm chí có thể nói là vô cùng không biết xấu hổ phương thức làm thơ tử, cũng để cho mọi người cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Mọi người không khỏi rối rít suy đoán, nguyên lai thi tử còn có thể chơi như vậy. Lý Thế Dân cao cao tại thượng vẫn là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng là không có ai thấy ngay vừa mới rồi Lý Khắc học xong thi tử lúc, Lý Thế Dân gương mặt cũng co quắp một chút, khẽ cười. Thơ này từ thật đúng là quá thú vị. Tam hoàng tử điện hạ. Tắc thổ bàn mã mặt bị tức thành chư căn sắc, đứng lên, mắt lạnh nhìn nhau, đạo, đây là ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ muốn thẹn thùng một nhục ta người đột quyết? Lý Khắc nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, Tắc thổ bàn mã thế nào nói ra lời này, ta đây là đang khen ngợi các ngươi à? Tắc thổ bàn mã thật là tức đến thổ huyết, cắn răng nói, ngươi lấy ở đâu tán dương chúng ta? Ngươi xem, ta trình độ văn hóa không cao, nhưng là ta đem bọn ngươi tỉ dụ thành con cóc, liền là đang khen đáng khen các ngươi này cổ bệnh không tối lui, không chút nào nhút nhát, đối mặt đại đường hồ như vậy cự vô phách tồn tại, còn dám bật đi khiêu khích, không sợ chết tinh thần, đây là giá trị cho chúng ta học tập. Con cóc mặc dù xấu xí, với các ngươi người đột quyết rất giống, nhưng là tinh thần hắn đáng giá được các ngươi học tập, như vậy cũng tốt so với Lý Khắc nói dù gì thao. Thao bất tuyệt. Hắn nghiêm trang nói bậy nói bạn, dĩ nhiên đem mắng chửi người thi tử biến thành tán dương người đột quyết thi tử, nghe chúng nhân từng cái cười phi thiên. Người đột quyết sắc mặt toàn bộ càng thêm khó coi đứng lên. Bọn họ từng cái á khẩu không trả lời được, dù sao bọn họ lần đầu tiên đụng phải giống như Lý Khắc như vậy cực kỳ không biết xấu hổ, cực kỳ lưu manh hoàng tử. Hắc nói thành bạch, còn nói như vậy có lý chẳng sợ. Bọn họ người đột quyết dài giống như con cóc. Giống như ngươi đại gia a. Hơn nữa nhìn Lý Khắc bộ dáng kia, nếu thật là để cho hắn nói một chút, sợ rằng nói đến sáng sớm ngày mai hắn còn có thể nói tiếp, hoàn toàn liền là một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dáng. Tắc thổ bàn mã thụ không, mau đánh đoạn đạo, dừng một chút, dừng, tam hoàng tử điện hạ, hay là mời ngươi tiếp tục viết thứ nhì bài thơ từ đi, đầu tiên nói trước, đây là cuối cùng một bài. Tắc thổ bàn mã cũng sợ a, hắn sợ hãi để cho Lý Khắc viết sắp xỉ 1000 thi tử, đây nếu là toàn bộ đều là mắng đột quyết làm sao bây giờ? Dứt khoát sẽ để cho Lý Khắc viết hai thủ thôi, mà bây giờ còn dư lại cuối cùng một bài. Bọn họ đột quyết, vòng thứ nhất tỷ thí, tỷ số thắng rất cao. Quý yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát. Nhờ cây á. Về phần có người nói ta viết những người khác thi từ trừ đến trên người người khác, thật ra thì ta chỉ là muốn cửa hàng mà thôi, đọc sách buồn ý vốn chính là thú vị. Cho nên mọi người không cần tính toán chi ly đi, phía sau ta sẽ đổi, cảm ơn. Chương 23, bút lạc kinh thiên hạ. Tình cảnh lại an tĩnh lại. Vốn là đi qua Lý Khắc kia thủ con cóc thơ treo chọc sau khi, tâm tình mọi người cũng tốt hơn nhiều, mỗi một người đều là phình bụng cười to đến. Nhưng là tác thủ bàn mã một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ, vòng thứ nhất tỷ thí, bọn họ đại đường sợ rằng sẽ bị thua a, hơn nữa còn là ở đại đường am hiểu nhất thi từ phương diện thua hết, đây thật là có thể nói vô cùng nhục nhã a. Không phải là mọi người không đúng Lý Khắc ôm hy vọng, mà là tại chỗ viết ra một bài đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi tử, thật không có dễ dàng như vậy. Như đột quyết đại hoàng tử Xích Lỗ Phu Tắc, trời mới biết hắn là làm sao làm được a. Hy vọng nào Lý Khắc có thể đánh bại Xích Lỗ Phu Tắc mọi người trong đầu nghĩ, vậy còn không nếu như để cho Lý Khắc viết thêm một chút con quốc thơ muốn thực tế nhiều. Lý Khắc đối với mọi người ý tưởng dĩ nhiên không biết, nếu như hắn biết lời nói, phòng trường hắn sẽ tức hộc máu, làm nửa ngày nguyên lai không có một người đối với hắn có lòng tin a, bất quá giờ phút này hắn đứng ở lộ trên sân thượng ngay chính giữa, ngẩng đầu ung dung đạo, Tắc thổ bàn mã, ta đây thứ nhì bài thơ từ viết ra, ngươi cũng không nên hối hận. Tắc thổ bàn mã trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, chẳng lẽ tam hoàng tử điện hạ cảm thấy ngươi thi tử có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Không thử một chút, làm sao biết đây? Lý Khắc cười tà một chút, bất quá Tắc thổ bàn mã lúc này chính là lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ mặt. Liên hướng về phía vừa mới cái đó con cóc thơ. Hắn tác thổ bản mã trên căn bản cũng biết Lý Khắc làm thơ tài nghệ, cứ như vậy còn hy vọng nào thi từ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hắn đây nương không phải là đang nằm mơ là cái gì. Mà Lý Khắc cũng không nói nữa. Hắn đứng ở lộ thiên đài ngay chính giữa, trước mặt chính là bàn đọc sách, tiện tay nắm lên kia bút son, trong đầu nhưng là nhanh chóng vận chuyển, một bài thủ kinh điển thi từ ở thoáng hiện. Cuối cùng, quả thật một bài thơ. Lý Khắc thần sắc rốt cuộc bắt đầu chân chính nghiêm túc, tay hắn cầm bút son dù là động tác không thế nào quy phạm, nhưng lại thật là nhất bút nhất họa ở viết xuống thơ. Mà khi Lý Khắc bút vừa dứt xuống viết xuống chữ thứ nhất lúc, kia phảng phất vô cùng khó khăn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trực tiếp bắt đầu. Tần thời minh nguyệt hán thời quan hoa lập lạc, tử khí đông lai, một đoàn lại một dạng tử khí ở Lý Khắc đầu ngọn bút nơi hạ xuống, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ bản đọc sách. Bút lạc sinh tử khí, đây chính là trước đột quyết đại hoàng tử Xích Lỗ Phu Tắc đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà giờ khắc này Lý Khắc chỉ viết một câu liền dẫn phát ra như vậy dị tượng. Ta thiên, tam hoàng tử lại thật đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tất cả mọi người thán phục. Bọn họ chẳng qua là khi Lý Khắc là tới khôi hài a, nhưng là ai có thể nghĩ đến Lý Khắc lại cũng có tài nghệ thật sự, cái này quá kinh người đi. Mà đột quyết nhất phương, tất cả mọi người mặt liền biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà thi tử đang tiếp tục. Vạn Lý Trường Trinh nhân vị hoàn đùng đùng, trừ tử khí ra, Lý Khắc trên đỉnh đầu lại bắt đầu tản mát ra lôi đỉnh tiếng nổ, càng ngày càng lớn. nhưng là kỳ quái là kia lôi đỉnh tiềm thức sau khi đi ra lại là tử khí lôi đỉnh, như tử long như thế, phản phất là có phúc tự trưng. Đầu ngọn bút tử khí lan tràn đến hơn nửa lộ trên sân thượng, tử khí đã sớm vượt qua đột quyết đại hoàng tử Xích Lộ Phu tắc trước đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kích thước. Nhưng là Lý Khắc bài thơ này mới vừa viết lên một nửa, đản sử long thành rắc rắc. Câu thứ ba viết lên một nửa, trong tay bút son trực tiếp không chịu nổi, nứt ra tới. Lý Khắc trên mặt xuất mồ hôi, lúc này quát lên, người đâu, cầm bút. Người làm rất mau đem mười bút son đưa lên, Lý Khắc nhận lấy tiếp tục viết vừa mới thi tử, mà sắc mặt hắn cũng càng ngày càng đỏ, trên người mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Giới ạ, tu vi quá thấp, làm thơ đưa tới ra này cổ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Lý Khắc thân thể lại có nhiều chút không chịu nổi. Hãm hại a, Lý Khắc thật là khí muốn hụt máu, cái gì mới bả phá ngẫu nhiên nhiệm vụ, đây cũng là lấy được vô thủy kinh sau, độ khó gia tăng ngẫu nhiên nhiệm vụ đi. Quá khó khăn. Đản sử long thành phi tương tại rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Bút son một mực ở đoạn, mọi người trơ mắt nhìn Lý Khắc một mực ở không ngừng viết bút gậy, sau đó lại đem mới. Mà kia đầu ngọn bút tử khí đã sớm hoàn toàn lan tràn đến toàn bộ lộ trên sân thượng. Tất cả mọi người đứng ở tử khí trong, hô hấp tử khí, mọi người phát hiện lại đối với tu hành có trợ giúp. Cùng lúc đó, Lý Khắc trên đỉnh đầu, lôi đỉnh trải rộng với toàn bộ lộ tiên đài lớn bằng, tử sắc lôi đỉnh không đứng ở nổ ầm, tuy nhiên lại không có rơi xuống tới. Lớn như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đừng bảo là tác thổ bản mã đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Kia sợ sẽ là Lý Thế Dân đều đã mở mắt, lẩm bẩm nói, đây là bút lạc kinh thiên hạ a. Bất giáo hồ mã độ âm sơn phúc thử. Một câu cuối cùng hạ xuống, Lý Khắc lại cũng không chịu nổi này cổ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mang đến cho hắn uy áp. Lúc đó gục mà ngồi, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, mật chết hắn. Ồn ào. Mà lúc này, trên bản sách này tấm thi từ lại tự động bay lên trời, dừng lại ở giữa không trung, tử sắc lôi đỉnh rốt cuộc bắt đầu hạ xuống, đùng đùng đang công kích này tấm thi tử. Nhưng mà, không việc gì. Thi tử giống như là đang tiếp thụ tử sắc lôi đỉnh tẩy lễ như thế, chờ đến toàn bộ tử sắc lôi đỉnh công kích xong, không trung lần nữa khôi phục quang đãng. Mà lộ trên sân thượng, kia tử khí cũng trong nháy mắt bay lên trời, một tia ý thức toàn bộ phảng phất có ý thức như thế chui vào kia thi tử bên trong, vô cùng đổ sộ. Tát thổ bàn mã sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn giữa không trung bộ kia thi tử, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra Lý Khắc rốt cuộc là làm sao làm được. Ngồi ở lộ trên sân thượng, Lý Khắc nhận lấy tát thổ bàn mã lời nói, sắc mặt tái nhợt đạo, đây là bút lạc kinh thiên hạ, ngươi có phục hay không? Hoa sen phía trên có con góc, đâm một cái nhảy một cái cục. Ha ha, yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát. Chương 24, đột phá hậu thiên bát tầng. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan vạn Lý Trường Trinh nhân vị hoàn đản sử long thành phi tương tại bất giáo hồ mã độ âm sơn một bài thơ tẫn, bút lạc kinh thiên hạ. Lộ thiên trung quanh đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, chỉ có kia giữa không trung thi từ việc trải qua lôi đình ma luyện sau khi còn đang hấp thu tử khí. Toàn bộ tử khí toàn bộ hấp thu xong, nhưng mà cao cao tại thượng Lý Thế Dân nhưng là trực tiếp đưa tay nhẹ như vậy nhẹ vung lên, thi từ liền rơi vào trong tay hắn. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan vạn Lý Trường Trinh nhân vị hoàn thơ hay câu a, khó trách có thể bút lạc kinh thiên hạ. Lý Thế Dân nhàn nhạt vừa nói. Nhưng là không thể nghi ngờ, hắn những lời này là đối với Lý Khắc hài lòng, không chỉ có chẳng qua là độ hảo cảm tăng lên vấn đề, mà là Lý Khắc thơ này từ thật để cho hắn vô cùng hài lòng. Lý Khắc đội bằng nói, phụ hoàng quá khen. Tâm lý nhưng là cười đếu, cầm người khác thi từ viết ra, đến cái này huyền huyễn thế giới lại có lớn như vậy công lực, vậy nếu như Lý Khắc trong đầu thơ toàn bộ viết ra ha, chẳng phải là thủ thủ đều có thể bút lạc kinh thiên hạ. Đây quả thực là vô địch a. Lý Khắc, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Sau lưng, thái tử Lý Thừa càng cắn răng mặt đầy không cam lòng, Lý Khắc một bài thơ bút lạc kinh thiên hạ. Toàn bộ đại đường người cũng đang hoan hô, nhưng là chỉ có thái tử Lý Thừa Cản hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn với Lý Khắc không hợp nhau à, hơn nữa trọng yếu nhất hay lại là Lý Khắc mấy ngày nay thật sự là rất cổ quái. Mấy ngày trước, rõ ràng bị phế tu vi, nhưng là hắn lại tu vi còn tăng lên. Trước lúc này, Lý Khắc không thích đọc sách viết chữ đó là nổi danh, mà bây giờ hắn lại có thể viết ra bút lạc kinh thiên hạ thơ, hắn đây nương không phải là trêu chọc ta sao? Huống chi chủ yếu nhất vẫn là Lý Thừa Cản chính hắn trước liền nhận thua, bởi vì hắn cảm thấy không có ai có thể đánh bại Xích Lộ Phu Tắc. Nhưng hôm nay Lý Khắc đánh mặt đánh, hắn một cái thái tử điện hạ cũng không ngóc đầu lên được. Thân là thái tử, hắn lại nhận thua. Mà tam hoàng tử, hắn ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp một bài thi tử đánh bại Xích Lô Phu Tắc, đã kích tắc thổ bản mã tiêu căng phách lối, hoàn toàn đánh sụp đột quyết hoàng tử bên kia. Tam hoàng tử, tam hoàng tử, tam hoàng tử. Lộ thiên giới đài toàn bộ bách tính cũng đang hoan hô, trên mặt mỗi người treo đủ cười, loại này kinh hỉ để cho mỗi người đều cảm thấy quá thoải mái. Nhất là trước tắc thổ bản mã cuồng vọng không ai bị nổi. Cái gì mặc cho Lý Khắc viết thập thủ, trăm thủ, thiên thủ đều có thể, chỉ cần có thể đánh bại bọn họ đại hoàng tử thi tử là được. Nhưng hôm nay đây, Lý Khắc đệ nhất bài thơ mắng bọn hắn một hồi để cho bọn họ không thể làm gì, thứ hai bài thơ trực tiếp bút là sợ, đường đường chính chính đánh bại bọn họ, thật là không nên quá thoải mái á. Quý chỉ cung ha ha cười nói, Lý Khắc điện hạ quả nhiên là nhân trung long vượng a, so với thái tử điện hạ tốt quá nhiều. Trình Giảo Kim nghe vậy cổ quái liếc mắt nhìn Quý chỉ cung. Trình Giảo Kim phát hiện mấy ngày nay Quý chỉ cung tựa hồ càng ngày càng thích nghiêng về tam hoàng tử Lý Khắc, hơn nữa trước hay lại là lặng lẽ, mà bây giờ càng là trắng trợn kéo Lý Khắc, giẫm đạp thái tử. Chẳng qua là Trình Giảo Kim nào ngờ Ý Chỉ Cung bây giờ đối với Lý Khắc độ trung thành là 50 trở lên, chiếm tỷ lệ lớn hơn một nửa kia Lý Thế Dân đã đến cái miệng. Mà Lý Thế Dân thưởng thức hoàng thi tử, như cũ đuổi ở bên cạnh hắn, tiếp lấy ánh mắt hắn mánh nhìn Lý Khắc quát chói tai. Lý Khắc ngẩn ngơ, theo bản năng há miệng ra. Quét. Một giây kế, Lý Thế Dân trong tay một viên thuốc trực tiếp vào Lý Khắc trong miệng, chỉ thấy Lý Thế Dân ung dung ngữ, thực lực ngươi quá thấp, không thể chịu được bút lạc kinh thiên hạ uy áp cho nên mới bị thương, ăn như vậy vận khí đan, đủ ngươi thời gian nhanh nhất hồi phục. Ầm. Lý Khắc thậm chí căn bản không kịp nói chuyện, vận khí đan trực tiếp tại hắn trong miệng tan ra. Ngẫu nhiên phảng phất biến thành to lớn dòng nước ấm như thế tiến vào thân thể của mình trong, nội tạng bộ phận tiến hành tu bổ, toàn thân cao thấp như là rơi vào suối nước nóng như thế. Loại này cảm giác thư thích thấy thật đúng là làm người ta đang mong đợi. Ba vừa đúng lúc này, Lý Khắc cả người trên dưới chợt run lên, lại phảng phất là chai bị mở nắp bình ra như thế phát ra nhất thanh thúy hưởng. Lý Khắc trong lòng cả kinh, liền đội vàng vận chuyển vô thủy kinh tới bình phục thân thể của mình trong linh khí, bắt đầu chậm rãi lại xảy ra chất giận rát. Ngay vừa mới rồi, kia bẩn khí đang tiến vào Lý Khắc trong cơ thể lúc ở tu bổ chính mình cường thế đồng thời, còn lại to lớn dược tính như cũng bị hệ thống hấp thu, rồi sau đó chuyển hóa thành to lớn linh khí trả lại cho mình. Cho nên trong lúc nhất thời, Lý Khắc rốt cuộc lại đột phá hậu thiên bát tầng, vô thanh vô tức, chỉ bởi vì Lý Thế Dân ban thưởng một viên thuốc, Lý Khắc quét một chút đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Đáng chết. Thái tử Lý Thừa Càn nhìn thấy một màn này, đôi mắt lạnh hơn. Lý Khắc cũng không để ý hắn, vẫn ở chỗ cũ tu luyện, ổn định đến chính mình vừa mới đột phá hậu thiên bát tầng tu vi. Lý Thế Dân thưởng thức liếc mắt nhìn Lý Khắc, rồi sau đó nhìn Tắc Thổ Bản Mã cười nhạt nói, vòng thứ nhất, còn cần tiếp tục sao? Tắc Thổ Bản Mã. Tắc Thổ Bản Mã cười khổ, lắc đầu nói, tôn kính đại đường bệ hạ, vòng thứ nhất chúng ta đột quyết thua, thua rất hoàn toàn ha 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 ha, các ngươi không cần nổi giận, ở chấm xem ra, kia Xích Lỗ Phu Tắc Thơ vẫn là rất không tệ, chẳng qua là ở chấm đại đường tỷ thí thi tử, đây vốn chính là không cử chỉ sáng suốt. Lý Thế Dân phong khinh vân đạm vừa nói, nhưng là trong lời nói vẫn có một ít đắc ý giọng, dù sao vừa mới là thực sự thiếu chút nữa thua. Nếu như tỷ thí thi tử thua, hắn Lý Thế Dân hẳn là mất mặt. Thật may, Lý Khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ xuất hiện, nhất niệm chi này, Lý Thế Dân nhìn Lý Khắc ánh mắt cũng càng thêm ôn hòa rất nhiều. Lan Lộn Bán Manh Quý yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát. Nhờ tây á, xin mọi người để cho sách càng đẹp mắt một chút đi. Chương 25, ai dám cùng cô đánh một trận. Tắc Thổ Bản Mã nghe Lý Thế Dân đắc ý như vậy thêm có lý chẳng sợ lời nói. Hắn chỉ cười khổ hay lại là cười khổ. Trời mới biết, bọn họ là thắng được vòng thứ nhất thắng lợi chuẩn bị bao lâu, nhất là đại hoàng tử Xích Lô Phu Tắc, để cho hắn đi học tập, đi bài sư, đi khổ luyện. Để cho một cái người đột quyết làm tơ, còn biết ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bước này. Đây là biết bao không chuyện dễ dàng. Bất quá tốt ở tại bọn hắn thành công, vốn tưởng rằng đại hoàng tử Xích Lô Phu Tắc vừa ra sân đủ lực gáp đại đường hoàng tử tất cả mọi người, trời mới biết nửa đường giết ra một cái tam hoàng tử. Lý Khắc rốt cuộc là cái gì quỷ? Tắc Thổ Bàn Mã nhìn chằm chằm Lý Khắc, trong tròng mắt có không cam lòng, cũng có một tí thật sâu hiếu kỳ. Mà trừ hắn ra, đột quyết các hoàng tử cũng là rối rít tức giận nhìn chằm chằm Lý Khắc cái này rào thị côn. Nếu như không có Lý Khắc, bọn họ đột quyết liền thắng đã. Đại hoàng tử Xích Lỗ Phu Tắc thật sâu nhìn Lý Khắc, nghiêm túc nói, vốn tưởng rằng đại đường hoàng tử trong thái tử điện hạ mới là mạnh nhất người kia, nhưng là không nghĩ tới tam hoàng tử điện hạ mới là, các ngươi giấu kỹ thâm. Rất hiển nhiên, Xích Lỗ Phu Tắc hiểu lầm, hắn cho là đây là đại đường âm mưu, cố ý đem tương đối kém Lý Thừa Càn bày ở ngoài sáng, sau đó đem tương đối mạnh Lý Khắc đuổi ở trong bóng tối. Mà Lý Khắc ra sân, vốn là đánh bọn họ một trở tay không kịp, cho nên bọn họ rối rít cảm thấy đây là dự mưu âm mưu hay. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại vòng thứ nhất chúng ta đã thắng. Lý Khắc mở mắt, thương thế khôi phục còn đột phá cảnh giới, tâm tình thật sự là lớn tốt. Không mặn không lạt trở về một câu, Lý Khắc liền lui trở về đại đường hoàng tử môn trong đội ngũ. Thái tử Lý Thừa Càn ở một bên sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Cái gì gọi là mạnh nhất là tam hoàng tử điện hạ? Cái gì gọi là vốn tưởng rằng mạnh nhất là thái tử điện hạ? Có lầm hay không, hắn Lý Thừa Càn có thể trở thành thái tử điện hạ, vốn chính là mạnh nhất được không? Lý Khắc cái này tam hoàng tử nhằm nhỏ gì a theo ta đấu? Hai luân, ta phải muốn chứng minh thực lực của chính mình. Thái tử Lý Thừa Càn nắm tay trưởng lạnh lùng nói, lại cực độ âm hiểm liếc mắt nhìn Lý Khắc. Cái này tam hoàng tử, không thể lưu. Lý Khắc cho Lý Thừa Càn mang đến uy hiếp thật sự là quá lớn, thậm chí danh tiếng đều bị Lý Khắc cho ra, nhìn những hoàng tử khác rối rít ở nói chuyện với Lý Khắc. Hắn cái này thái tử, lại bị cô lập. Giời ạ. Lý Thừa Càn lên cơn giận dữ, một ngày nào đó, hắn muốn cho những hoàng tử này hối hận, hắn mới là thái tử, hắn mới là tương lai đại đường hoàng đế bệ hạ. Lý Thế Dân cao hơn nữa không đạo, tiếp tục. Tắc Thổ Bản Mã gật đầu một cái, hít thở sâu một hơi, đạo, các vị các hoàng tử xin yên lặng, tiếp theo chúng ta tỉ thí đợt thứ hai, đệ nhất bản về tỉ thí thi tử là văn thí, đợt thứ hai dĩ nhiên chính là võ thử. Về phần quy tắc, vô cùng đơn giản. Tắc Thổ Bản Mã cao giọng nói, tất cả mọi người đều đứng ở lộ trên sân thượng tiến hành hôn chiến, cho đến người cuối cùng đứng ở lộ trên sân thượng trở nên, người này là phương đó, liền đại biểu phương đó thắng. Võ thử yêu cầu, điểm đến thì ngưng, đem đối phương đánh rơi lộ thiên giới đài, hoặc là đối phương nhận thua tự động đi xuống lộ thiên đài, không thể hạ tử thủ, người vi phạm phạt nặng. Quy tắc tuyên bố chấm dứt. Vừa dứt lời, đưa tới tất cả mọi người xôn xao âm thanh một mảnh. Hôn chiến quy tắc cũng quá đơn giản thô bạo đi, đột quyết các hoàng tử nhất phương đến gần 20 người, đại đường hoàng tử môn nhất phương cũng tiếp lực 20 người. Không sai biệt lắm 40 người hôn chiến, cuối cùng chỉ chờ một cái. Giời ạ, đây là đang dưỡng cổ sao? Hơn nữa Lý Khắc còn phát hiện một cái đối với hắn mà nói không phải là rất có lợi nhuận sự tình, hơn nữa là đối với phần lớn người đều bất lợi. Lý Khắc lúc này trực tiếp đứng ra nói, Tắc Thổ Bản Mã, chúng ta mỗi cá nhân tu vi cũng không giống nhau, hôn chiến lời nói, như vậy tu vi cao ha chẳng phải là chiếm tiện nghi. Đúng, không sai. Theo lý mà nói hẳn công bình đánh một trận, mỗi cá nhân tu vi cũng áp chế ở cùng một cảnh giới. Không sai, quy tắc có vấn đề. Đông đảo các hoàng tử kháng nghị. Nhưng là Lý Khắc lại phát hiện đột quyết các hoàng tử bên kia lại vô cùng an tĩnh, ngay trong bọn họ cũng có người tu vi thấp, bất quá bọn hắn tựa hồ căn bản không để ý chuyện này. Mà kháng nghị chẳng qua là đại đường hoàng tử bên này. Lý Khắc trong tròng mắt ánh sáng khác thường chợt lóe lên, bất quá còn chưa kịp suy nghĩ. Lại thấy Tắc Thổ Bàn Mã ha ha cười nói, tu vi đều là mỗi một hoàng tử chính mình tu luyện, người tu vi thấp đó là người vấn đề không trách người khác, lại nói ai nói tu vi cao tiểu có ưu thế, từ xưa tới nay lấy yếu thắng mạnh sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao, cho nên quy tắc không có bất kỳ khuyết điểm. Đợt thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Lộ Thiên Đài trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại đại đường hoàng tử với đột quyết hoàng tử, Song Vương vẫn đứng tại chỗ không có động thủ trước. Tắc Thổ Bàn Mã vừa mới lời nói kia nhìn như có đạo lý, thật ra thì chính là chó má. Các hoàng tử cũng chia tuổi tất cả, có tuổi lớn tu vi cao tính thế nào, Tắc Thổ Bàn Mã lao già này nhất định chính là đồ vô sỉ. Nhưng mà Lý Khắc lại cũng không phải lo lắng chính hắn. Hắn tu vi đã đạt tới hậu thiên bát tầng, rất nhiều trong hoàng tử căn bản không coi là yếu, hơn nữa hắn vô thủy kinh với Chu Tiên kiếm quyết, chưa chắc không thể tranh thủ một thắng. Cùng Lý Khắc ý tưởng như thế, là Lý Thừa Càn. Ha, cũng không ai biết ta tu vi đã đột phá hậu thiên 9 tầng, ở những hoàng tử này trong hẳn là vô địch. Đợt thứ 2 tỷ thí, nhất định là ta Lý Thừa Càn hiện lộ tài năng đánh một trận. Lý Thừa Càn hăm hở. Đợt thứ 2 tỷ thí quy tắc nhất định chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu như thế, để cho hắn lủng có vô tận lòng tin. Bước ra một bước, Lý Thừa Càn thứ nhất dẫn đầu đứng ra, rút ra bên hông cổ kiếm, tiêu căng đạo, ai dám cùng cô đánh một trận. Chương 26, nhất đao cho đánh bay. Ai dám cùng cô đánh một trận. Lý Thừa Càn tràn đầy tự tin vừa nói, cả người hăm hở, tiêu căng không được. Dù là đây là hỗn chiến quy tắc, nhưng là Lý Thừa Càn như cũ có vô cùng tự tin, dù sao hắn biết thực lực của hắn đạt tới hậu thiên 9 tầng đã. Chỉ cần một bước, hắn liền muốn rút đi phàm thai đột phá tiên thiên. Mà bây giờ thực lực của hắn chính là hậu thiên 9 tầng, đây là hậu thiên bên dưới vô địch. Cho nên Lý Thừa Càn sợ cái gì? Vòng thứ nhất thời điểm phong quang nhường nhịn Lý Khắc cho ra, đợt thứ hai vô luận như thế nào cũng không thể tự kiểm chế đều cần rực rỡ hào quang, dù sao mình mới là thái tử. Nhất niệm chi này, Lý Thừa Càn càng thêm kiên định đứng lên, chiến ý lẫm nhiên nhìn đột quyết các hoàng tử. Bất quá đột quyết các hoàng tử phản ứng vô cùng bình thản, đối mặt Lý Thừa Càn khiêu chiến, bọn họ chẳng qua là cúi đầu thương lượng một chút, sau đó toàn bộ hoàng tử rối rít sau lùi một bước. Chỉ chưa một cái hoàng tử không động, đó là đại hoàng tử Xích Lô Phu Tắc, đại đường thái tử Lý Thừa Càn. Đột quyết đại hoàng tử Xích Lô Phu Tắc, đây phản phất là nhất định đánh một trận như thế, cường cường tỉ thí, thái tử Lý Thừa Càn cười lạnh nói, ta sẽ dùng ta kiếm tới đánh bại ngươi toàn bộ tiêu một ngạo. Nào ngờ Xích Lô Phu Tắc căn bản không từng nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Lý Khắc. Ánh mắt với Lý Thừa Càn như thế chiến ý lâm nhiên. Tam hoàng tử điện hạ, chúng ta không cần hỗn chiến, mời đi ra đánh với ta một trận đi, đánh bại đại đường hoàng tử trong mạnh nhất người, những người khác tự nhiên sẽ nhận thua. Xích Lô Phu Tắc đối với Lý Khắc phát động tiêu chiến. Cùng vọng lời nói đưa tới đại đường hoàng tử môn đông đảo bất mãn, nhưng là bất mãn nhất nhưng là Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn sửng sở. Hắn tràn đầy tự tin đứng ra khiêu chiến, kết nếu như đối phương lại không nhìn chính mình, mà tới mời Lý Khắc, còn nói Lý Khắc nói đại đường hoàng tử môn trong mạnh nhất. Rời a, thật là có thể nhẫn mại lao tử không đành lòng a. Lý Thừa Càn nhìn Xích Lỗ Phu Tắc, cắn răng nói, các hạ, cô mới là đại đường thái tử, cô mới là đại đường hoàng tử trong mạnh nhất cái đó, hiểu chưa? Xích Lỗ Phu Tắc cao mày nói, thái tử điện hạ, ta biết ngươi là thái tử, nhưng là tam hoàng tử là các ngươi giấu giếm sát chiêu, hay cùng vòng thứ nhất tỉ thí như thế, các ngươi âm mưu đã bị chúng ta đoán được, cho nên chỉ cần đánh bại tam hoàng tử, các ngươi liền thua. Lý Khắc cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn căn bản cũng không có làm gì à, chính là vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm viết hai bài thơ từ A lại liền bị Xích Lỗ Phu Tắc cho là mình là đại đường ẩn nút sát chiêu. Hơn nữa nhìn Xích Lỗ Phu Tắc ánh mắt kia, hiển nhiên hắn không có nói đùa, hắn là nghiêm túc. Thậm chí chính là đột quyết những hoàng tử khác, cùng với đột quyết sứ giả Tắc Thổ Bản Mã bọn họ ánh mắt đều là như vậy. Tam hoàng tử điện hạ so với thái tử điện hạ khó đối phó hơn, nhất định phải trước đánh bại tam hoàng tử điện hạ. Đây chính là những thứ này đột quyết các hoàng tử ý tưởng, hơn nữa bọn họ cũng quả thật ngay từ đầu trong phái ra bọn họ người mạnh nhất, Xích Lỗ Phu Tắc đi đối phó Lý Khắc. Bất quá Xích Lỗ Phu Tắc hiển nhiên quá mức không nhìn thái tử điện hạ Lý Thừa Càn tồn tại. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Lý Thừa Càn lên cơn giận dữ, tay cầm cổ kiếm trực tiếp nhảy lên một cái giết hướng Xích Lỗ Phu Tắc, quát lạnh, đánh bại Lý Khắc liền đánh bại mọi người chúng ta. Nói quát mà không biết ngượng, ngươi chính là trước đánh bại cô lại nói lời này đi. Chen, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Lý Thừa Càn hậu thiên 9 tầng tu vi toàn bộ thi triển ra, cả người trên dưới linh khí như gợn nước ba động, bất quá hắn không có lĩnh ngộ nhiệm vụ đạo ý, cho nên chiêu thức cũng tương đối phổ thông. Quét, rất nhanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào Xích Lỗ Phu Tắc. Xích Lỗ Phu Tắc cau mày, hắn có chút bước ra một bước liền lui về phía sau 3-4 bước, lại thấy hắn đạo: Thái tử điện hạ, xin cho ta sau này đánh với ngươi một trận đi, để cho ta trước đánh bại tam hoàng tử điện hạ. Ý những lời này nói đúng là, ngươi cái này thái tử nhằm nhọ gì à? Lão tử nhất định phải trước đánh bại tam hoàng tử Lý Khắc cái này chó má, chờ đánh bại hắn, lão tử lại tới thu thập ngươi cái này chó má thái tử. Nói cách khác, Xích Lỗ Phu Tắc hay lại là căn bản không coi Lý Thừa Càn là làm đối thủ a hôn trướng, ngươi tìm chết. Lý Thừa Càn khí thật là muốn hụt máu, không nói hai lời lần nữa đuổi kịp cầm kiếm chém chết. Thân vị đại đường thái tử, Lý Thừa Càn khi nào như thế tức giận qua, hắn một cái thái tử điện hạ ai? Lại bị cho là không bằng một cái hoàng tử, cảm giác này thật đúng là để cho người nghĩ tưởng muốn nổi điên. lập quân chém, cho cô bại xuống. Lý Thừa Càn hét lớn, thi triển tuyệt chiêu, chính là đại đường trong hoàng tộc bí thuật tu luyện công pháp. Ầm. Làm một kiếm này hạ xuống lúc, tựa hồ là nghĩ tưởng phải cắt ra không gian như thế, thanh tuyến đều tựa hồ tối mở. Tiếp lấy thời gian bị kéo dài, phảng phất một giây biến thành một phần, dù là Lý Khắc cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại còn có cường đại như thế tuyệt chiêu. Nhưng mà thái tử Lý Thừa Càn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần hành động, nhưng là thật chọc giận Xích Lô Phu Tắc. Thái tử điện hạ, ngươi quá đáng. Xích Lô Phu Tắc trong tròng mắt hàn mang chợt lóe lên, lúc này đối mặt Lý Thừa Càn tuyệt chiêu. Hắn không lùi rút vào, trực tiếp bước vào Lý Thừa Càn bên người 5 mét bên trong, rồi sau đó mạnh rút đao, một cổ hoang dã bá đạo khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Cút. Xích Lô Phu Tắc mắt lạnh nhìn nhau, không muốn với thái tử Lý Thừa Càn liền so đo. Trực tiếp nhấc đao chém xuống, hướng về phía Lý Thừa Càn cười lạnh nói, nhưng mà Xích Lô Phu Tắc cả người trên dưới lại có một tầng vòng sáng ở như ẩn như hiện. Mọi người nhìn một cái, hít một hơi lanh khí. Phốc, căn bản không có một chút đường phản kháng. Lý Thừa Càn bị Xích Lô Phu Tắc nhất đao cho phép tung tóe. Uy yêu cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng rát nhờ cậy á. Chương 27, Lý Thừa Càn hụt máu. Phốc, Lý Thừa Càn căn bản cũng không có bất kỳ đường phản kháng. Làm Xích Lô Phu Tắc một đao kia cuốn tới lúc, hắn chỉ có thể liều mạng nâng kiếm đến ngăn trở một đao này, chẳng qua là đáng tiếc cũng không có gì chứng dùng mà thôi. Nhất đao bên dưới, hắn tung tóe ra lộ thiên giới đại. Lý Thừa Càn, bại. Hơn nữa còn là dưới con mắt mọi người, hắn thân vị đại đường thái tử điện hạ, thứ nhất đứng ra tràn đầy tự tin hăm hở hô to ai dám cùng cô đánh một trận. Nào ngờ, thứ nhất thảm bại chính là hắn Lý Thừa Càn. Các đại thần với dân chúng đều là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu một cái, thái tử điện hạ thứ nhất bại, thật là rất mất mặt a, dù sao thái tử, đây chính là thái tử a. Hắn kia sợ sẽ là bại, cũng không có thể thứ nhất bại a, đây quả thực là mất hết đại đường mà ta. Lý Thừa Càn hành động vừa vặn nghiệm chứng một câu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người không trang bức lời nói, thứ nhất bại tuyệt đối không phải Lý Thừa Càn, ai bảo hắn cảm giác mình hậu tiên chín tầng, liền có thể vô địch liền có thể trang bức đây. Bây giờ trực tiếp bị đánh mặt, phu hoàng Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy hiện tại tại chính mình hỏa một cây cay đau, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Bất quá Lý Thế Dân như cũng lại vừa là bộ kia ngủ trạng thái bình thường, căn bản cũng không mở mắt liếc hắn một cái. Lý Thừa Càn tâm lý châm xuống, đại đường với đột quyết cuộc chiến giữa các hoàng tử, Lý Thế Dân làm sao có thể sẽ ngủ, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ mở mắt nhìn Lý Thừa Càn a. Bởi vì Lý Thừa Càn làm hắn thất vọng. Lộ trên sân thượng, Xích Lỗ Phu Tắc cũng lắc đầu một cái, lấy hắn hiểu phương thức, nghiêm túc nói, thái tử điện hạ, ta biết ngươi nhưng thật ra là nghĩ tưởng dò xét ra thực lực của ta, rồi sau đó để cho tam hoàng tử tìm ta khuyết điểm đúng không, nhưng là đáng tiếc ngươi không làm được. Phốc, vốn là giận không thể nói, Lý Thừa Càn nghe lời này trực tiếp khí lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ta dò xét thực lực ngươi, ta dò xét ngươi tê dại. Lão tử là thái tử, lão tử mới là thái tử a, lão tử dựa vào cái gì trợ giúp Lý Khắc đến dò xét thực lực ngươi a, hai người các ngươi con heo thúi, không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Xích Lỗ Phu Tắc vẫn chưa nói hết, chỉ thấy hắn giờ phút này đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Khắc, cười gần nói, giống vậy phương pháp không thể nào dùng thích hợp hai đợt, Lý Khắc điện hạ, ta biết thực lực ngươi khẳng định mạnh hơn thái tử điện hạ, ngươi cũng không cần ẩn nút, ra tay đi. Phốc, Lý Thừa Càn tiếp tục hô máu, chán trường chạy qua một bên ngồi xuống. Đã bị đánh bại hắn, tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải Xích Lỗ Phu Tắc ngôn ngữ công kích a? Hắn là thái tử a, Lý Khắc chẳng qua là hoàng tử a. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đều cảm thấy tam hoàng tử Lý Khắc mạnh hơn hắn, đến cùng còn có thiên lý hay không a? Lộ trên sân thượng, đối mặt Xích Lỗ Phu Tắc không ngừng kêu chiến, Lý Khắc cũng không có trực tiếp đáp ứng. Bởi vì ngay vừa mới rồi Xích Lỗ Phu Tắc đánh bại Lý Thừa Càn lúc, Lý Khắc nhìn ra một tia dị thường. Ngươi đột phá thiên thiên. Lý Khắc ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Xích Lỗ Phu Tắc trầm giọng hỏi. Xích Lỗ Phu Tắc mặt lộ kinh ngạc, ngay sau đó ha ha cười nói, Lý Khắc, ngươi quả nhiên là mạnh nhất cái đó, thì đã nhìn ra ta đột phá thiên thiên. Thật không dám dâu dếm, tới đại đường trước ta vẫn chỉ là hậu thiên chín tầng, chỉ là ngày hôm qua dưới cơ duyên xảo hợp, lại có một tí ngộ đạo cảm giác, ta một cái làm khí trực tiếp tu luyện đánh vỡ bình cảnh, bây giờ đã là thiên thiên. Xích Lỗ Phu Tắc mặc dù bình thản vừa nói, nhưng là mọi người vẫn là có thể từ hắn trong khẩu khí nghe ra hắn vẻ đắc ý thế đó. Xích Lỗ Phu Tắc không có ở đây che giấu chính mình. Hoa lạp lạp Xích Lỗ Phu Tắc sau lưng, tổng cộng 5 vòng tia sáng chói mắt vòng đang nở rộ đến, đây là thuộc về tiên thiên cảnh giới độc nhất dấu hiệu. Rút đi phàm thai, thành tựu tiên thiên sinh linh. Mà sau lưng vòng sáng, trên căn bản mà nói chính là đại biểu một người tiềm lực, cao nhất là 9 vòng, đó là tiềm lực lớn đến không tưởng tượng nổi mới có thể làm được. Nghe nói, Lý Thế Dân đột phá tiên thiên lúc, sau lưng tổng cộng chỉ có 7 vòng. Thử nghĩ một hồi, Lý Thế Dân như thế thiên hạ đệ nhất nhân như thế cường giả, hắn tiềm lực đều chỉ có 7 vòng, đủ để có thể thấy kia 9 vòng là nhiều khó khăn. Thậm chí cho tới bây giờ, 9 vòng cũng chỉ là truyền thuyết như thế. Mà Xích Lỗ Phu Tắc 5 vòng huy hoàng, chính là đại biểu nếu như Xích Lỗ Phu Tắc tương lai bất tử, sau này thấp nhất sẽ là một gã chân nhân, đây là hắn tiềm lực. Nhưng là tương lai nhưng là bây giờ, Xích Lỗ Phu Tắc lại đột phá thiên thiên, cái này làm cho toàn bộ đại đường hoàng tử môn rối rít cảm thấy tuyệt vọng, khó giải quyết. Nhất là Lý Khắc. Bởi vì Xích Lỗ Phu Tắc cho tới nay khiêu chiến đều là Lý Khắc một người a, đối phương là tiên thiên sinh linh, mà chính mình lại còn chỉ là một hậu thiên bắt tầng tiểu tu sĩ, đánh như thế nào? Lý Khắc sắc mặt chỉ một chút, đang suy tư phương án. Mọi người cũng rất rõ ràng cảm giác một tua này võ thử chật vật, tiên thiên sinh linh cơ hồ đứng ở thế bất bại, Xích Lỗ Phu Tắc ưu thế thật sự là quá lớn. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Khó trách trước Tắc Thổ Bàn Mã nói không hạn chế cảnh giới, rơi hạ bọn họ rõ ràng cho thấy an gian a. An gian lại có thể làm sao? tỉ thí đã bắt đầu chẳng lẽ làm lại từ đầu? Ai, ván này không sai biệt lắm là bại. Bách tính với các đại thần toàn bộ lắc đầu cảm thấy không có hy vọng, cho dù là độ trung thành giữ 50 trở lên ý chỉ cùng, cũng cảm thấy một tour này phải thua không thể nghi ngờ. Lý Khắc vẫn ở chỗ cũ trầm tư, thật lâu không đáp lời. Xích Lỗ Phu Tắc lúc này cười nói, Lý Khắc điện hạ, nếu quả thật như vậy do dự lời nói, là có thể nhận thua mà. Quét. Lý Khắc nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt như lợi kiếm như thế nhìn thẳng Xích Lỗ Phu Tắc. Chỉ thấy Lý Khắc cười lạnh nói, ngươi cho ta với Lý Thừa Cản như thế xóa bức. Phốc, Lý Thừa Cản hộp máu không thôi. Chương 28, Tam hoàng tử song kiếm. Hệ thống, ta thế nào mới có thể đánh bại Xích Lỗ Phu Tắc? Lý Khắc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nóng nảy. Thật coi Xích Lỗ Phu Tắc đột phá tiên thiên cảnh giới, Lý Khắc không có chút nào khẩn trương à, hắn lại không phải người ngu dĩ nhiên biết đạo lực lượng cách xa. Nhưng mà, Lý Khắc tin tưởng tiên thiên cảnh giới cũng không phải là vô địch. Huống chi, Xích Lỗ Phu Tắc vẫn chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới thôi, mặc dù cường nhưng là lại không thể nào cường vượt quá bình thường. Về phần nhận thua, kia là không có khả năng. Hệ thống, ký chủ ngươi trước mắt nắm giữ vũ khí chỉ có Chu Tiên kiếm quyết, cũng chỉ có thể từ hướng này đánh bại Xích Lỗ Phu Tắc, một thanh kiếm dĩ nhiên là không đủ, vậy nếu như hai thanh đây? Hai thanh kiếm? Lý Khắc ánh mắt đông lại một cái, đây là ý gì? Hệ thống đây là muốn hắn bắt đầu luyện tập song kiếm sao? Bất quá hệ thống có một chút nói không sai. Chính mình giờ phút này nắm giữ vũ khí cũng chỉ có Chu Tiên kiếm quyết thôi, hơn nữa còn chẳng qua là tu luyện tới tầng thứ nhất tiểu thành. Bởi vì đệ nhị tầng là đến tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện với thi triển. Nhưng là nếu như tự mình ở hậu thiên cảnh giới liền tu luyện tới Chu Tiên kiếm quyết đệ nhị tầng đây, nếu như tự mình ở hậu thiên cảnh giới tiện tay cầm song kiếm tu luyện Chu Tiên kiếm quyết đây, trong đầu ý nghĩ huyền như hoàn toàn bùng nổ như thế. Đủ loại ý nghĩ toàn bộ xông lên, mà Lý Khắc đang ở chế định từng cái có thể đánh bại Xích Lỗ Phu Tắc phương án, bất quá người ở bên ngoài xem ra, nhưng là Lý Khắc còn đang do dự. Xích Lỗ Phu Tắc hơi không kiên nhẫn, đạo: Lý Khắc điện hạ, ngươi rốt cuộc là đánh hay lại là nhận thua, có thể hay không cho cái lời chắc chắn, bất quá cũng không có vấn đề, ta đã tiên thiên cảnh giới, các ngươi thua không nghi ngờ. Lần này phách lối vừa dứt lời, đưa tới đại đường bách tính mãnh liệt bất mãn, nhưng là lần này mọi người lại không có lần trước như vậy tức miệng mắng to. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này một lần Xích Lỗ Phu Tắc phách lối, nhưng là thật rất có đạo lý a. Úy Chỉ Cung lo lắng nói, Xích Lỗ Phu Tắc là tiên thiên cảnh giới thế thì còn đánh như thế nào, tranh thủ thời gian để cho bệ hạ gọi lại tay đi. Hừ. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, đạo: Bệ hạ cái gì tính khí ngươi không biết? Chớ nói Xích Lỗ Phu Tắc chỉ là tiên thiên cảnh giới, dù là Xích Lỗ Phu Tắc đột phá đến tông sư cảnh, bệ hạ cũng sẽ không gọi lại tay. Úy Chỉ Cung gấp hơn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tam hoàng tử điện hạ bị đánh bại, rồi sau đó xấu hổ mất mặt? Bại thế nào, bại lại không đáng xấu hổ, bệ hạ cả đời này bại qua bao nhiêu lần, hắn có nói qua cái gì không? Trình Giảo Kim đại trí giả ngu như thế, thâm ý sâu sắc đạo, lại nói, ai nói hậu thiên cảnh giới lại không thể thắng được tiên thiên cảnh giới, ít nhất còn có hy vọng. Một phần bạn hy vọng, các ngươi thật là ai? Úy Chỉ Cung giận ngồi tại chỗ, nhắm hai mắt lại hắn không nhìn, ngược lại bại cục đã định, hắn cũng không muốn nhìn tiếp. Thập Tam đệ, mượn ngươi kiếm dùng một chút. Vừa đúng lúc này, lộ trên sân thượng Lý Khắc rốt cuộc mở mắt, đôi mắt thâm thúy trong quang mang chớp thước. Hắn đang ngự kiếm. Thập Tam hoàng tử hơi sừng sờ, Lý Khắc bên hông mình không phải là có một thanh hoàng tử chuyên dụng cổ kiếm sao, làm sao còn phải tìm hắn lại mượn một cái? Bất quá Thập Tam hoàng tử cũng không do dự, trực tiếp lấy ra kiếm ném cho Lý Khắc, cho. Chen. Tiếng kiếm reo vang lên, Lý Khắc cầm Thập Tam hoàng tử kiếm, bên hông cổ kiếm cũng bị chậm rãi rút ra ngoài. Tay cầm song kiếm từng bước đi tới Xích Lỗ Phu Tắc đối diện. Lý Khắc điện hạ, ta cũng biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Xích Lỗ Phu Tắc trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, tựa hồ Lý Khắc không nhận thua mà lựa chọn ra tràng, khiến cho hắn vô cùng hưng phấn như thế. Hắn vũ khí là đao. Ngay tại trước đây không lâu, hắn nhất đao đánh bại Đại Đường Thái tử điện hạ Lý Thừa Càn. Mà bây giờ, đối thủ của hắn là tay cầm song kiếm Lý Khắc. Ta chỉ hy vọng, ngươi không muốn làm ta thất vọng mới phải. Lý Khắc mũi kiếm chỉ chạm đất mặt, ung dung cười nói. Quét. Vừa dứt lời, Lý Khắc dẫn đầu xuất thủ, toàn thân cao thấp linh khí lăn, một tả một hữu song kiếm trực tiếp chém chết tới. Nhanh, nhanh, nhanh. Lý Khắc bóng người phảng phất hóa thân làm thiểm điện như thế, trực tiếp manh ép tới gần Xích Lỗ Phu Tắc, giống như xuyên thấu không gian. Một bước, chỉ một bước, Lý Khắc đứng ở Xích Lỗ Phu Tắc trước mặt, tập sát tới, sát ý lâm nhiên. Chu Tiên kiếm quyết tầng thứ nhất, tranh kiếm thức, gần kiếm thức, hướng kiếm thức, liêu kiếm thức. Giết. Lý Khắc quá khẽ, hai tay phân biệt sử dụng hai cái kiếm chiêu hướng về phía Xích Lỗ Phu Tắc của tới. Ngươi có thể ngăn cản một cái, như vậy một cái khác đây. Lý Khắc trên mặt lộ ra một tia sảng khoái nụ cười, dù là Xích Lỗ Phu Tắc ngăn cản hai cái kiếm chiêu cũng không có vấn đề, bởi vì hắn còn có chân chính lá bài tẩy. Thử, lùi cho ta. Xích Lỗ Phu Tắc con ngươi co rụt lại, mánh quát to một tiếng bên dưới, trong nháy mắt mức độ chuyển động thân thể linh khí, sau lưng vòng sáng thoáng cái toát ra. Đối mặt Lý Thừa Càn lúc, Xích Lỗ Phu Tắc cố ý ẩn nút hắn cảnh giới thực lực, cho nên vòng sáng một mực ở tận lực ẩn nút. Mà đối phó Lý Khắc, lúc này mới ngay từ đầu, Xích Lỗ Phu Tắc liền nở rộ chính mình vòng sáng, rất có một bộ đối đãi đại địch cảm giác. Phản phất đối phó Lý Thừa Cản căn bản không đáng giá hắn xuất ra toàn bộ thực lực như thế, mà đối phó Lý Khắc, hắn phải toàn lực ứng phó. Đáng chết, lại xem thường cô. Lý Thừa Cản khí nghiến răng nghiến lợi. Ầm. Cùng lúc đó, lộ trên sân thượng, Lý Khắc vẫn bị Xích Lỗ Phu Tắc bước lui, Xích Lỗ Phu Tắc tại chỗ bất động, mà Lý Khắc lại lui nhanh thập bộ. Hai đại kiếm chiêu bị Xích Lỗ Phu Tắc dễ như trở bàn tay ngăn cản. Xích Lỗ Phu tắc trầm giọng nói, Lý Khắc điện hạ, thực lực ngươi quả nhiên mạnh hơn thái tử điện hạ nhiều lắm giết, nhưng mà nào ngờ. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Khắc một lần nữa tay cầm song kiếm liều chết xung phong, uyển như phong ma như thế. Đôi mắt đều bắt đầu biến đỏ. Chương 29, Chu Tiên kiếm quyết đệ nhị tầng. Giết, giết, giết. Lý Khắc uyển như bạo động như thế, lần lượt tay cầm song kiếm liều chết xung phong đi lên, mỗi một lần hai chiêu kiếm thức cũng mỗi người không giống nhau, không gian chấn động toàn bộ Lộ Thiên Đài không ngừng rung rung. Chen. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lộ trên sân thượng phảng phất toàn bộ đều là tiếng kiếm reo. Xích Lỗ Phu tắc mặc dù thực lực cường đại cảnh giới cũng cao, nhưng là hắn hoàn toàn không ngăn được Lý Khắc bạt kiếm tốc độ nhanh a, hắn một cái tiên tiên cảnh giới tu sĩ nhưng ở lộ trên sân thượng chỉ có thể ngăn cản, phản kháng, phòng thủ. Xích Lỗ Phu tắc một lần hồi kích cơ hội cũng không có. Nhưng mà Xích Lỗ Phu tắc minh bạch, một khi bị hắn tìm tới hồi kích cơ hội, như vậy khi đó chính là Lý Khắc thua thời điểm. Cho nên Xích Lỗ Phu tắc minh bạch Lý Khắc là cố ý đang không ngừng công kích, để cho hắn không có cách nào trả đũa chỉ có thể phản kháng, có thể tung là như thế, Xích Lỗ Phu tắc vẫn như cũ có thể phòng thủ phổ như cá gặp nước. Lý Khắc điện hạ, ngươi quả nhiên thông minh, chỉ là như vậy một mực công kích phạt lục, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Xích Lỗ Phu tắc một bên phòng thủ một bên ung dung vừa nói. Toàn bộ lộ trên sân thượng đã sớm chỉ còn lại Lý Khắc với Xích Lỗ Phu tắc hai người, bởi vì hai người chiến đấu tốc độ quá nhanh, khiến cho những người khác rối rít hạ xuống lộ thiên đài. Tất cả mọi người đều biết, đợt thứ hai chân chính mấu chốt thắng bại chính là cuộc chiến đấu này, xem rốt cục là Xích Lỗ Phu tắc thắng hay lại là Lý Khắc thắng. Chen, Lý Khắc nhất kiếm thiếu chút nữa đâm thủng Xích Lỗ Phu tắc tay trái, ta mị đạo, ta có thể giết tới ngươi quỳ xuống cho ta hát chính phục, ngươi có tin hay không? Thử, nói khoác mà không biết ngượng. Xích Lỗ Phu tắc cười lạnh, ngẫu nhiên đạo, bất quá ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi chính là đại đường hoàng tử trong môn biến hóa, các ngươi thái tử so với ngươi yếu quá nhiều. Phốc lộ thiên giới này, thái tử Lý Thừa Càn hộp máu tâm lý nhưng là thật nhanh muốn khóc. Rời a a, hai người các ngươi quyết đấu liền quyết đấu, mời không nên nhắc lại ta có thể không, 20 ngươi lại ra, mỗi lần đều phải kéo ta đi ra ngoài giống đạp một cước. Hắn là phế vật, mà ta không phải là. Lý Khắc đến gần Xích Lỗ Phu tắc nhẹ nói đến, một thanh lợi kiếm đột nhiên đến gần Xích Lỗ Phu tắc, tốc độ kia kinh người nhanh, khiến cho người chắc lưỡi hít hà. Ầm. Ha 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 ha, Xích Lỗ Phu tắc cười như điên, bước lui Lý Khắc sau đạo, ta minh bạch, các ngươi đại đường người ta gọi là một chiêu này là cố làm ra vẻ huyền bí đúng không, nhưng là đáng tiếc đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi như cũ sẽ bại. Ô hát, thật sao? Lý Khắc trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái nụ cười, hắn vẫn ở chỗ cũ công kích, chẳng qua là mỗi lần công kích chiêu thức bất đồng. Ầm. 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 Vài chục lần va chạm, Lý Khắc lần lượt bị Xích Lỗ Phu tắc bước cho lui, nhưng là hắn lại càng chiến càng hăng, phản phất có dùng không hết lực lượng như thế. Xích Lỗ Phu tắc một mực chờ đợi Lý Khắc trong cơ thể linh khí khô kiệt lúc, hắn trở lại một lần cuối cùng đại giết ngược, nhưng là tại sao vậy nửa ngày, Lý Khắc tựa hồ vẫn sinh long hỏa hổ. Cổ quái, cực kỳ cổ quái. Trên bầu trời tắc thổ bản mã cũng nhìn ra có cái gì không đúng, trực tiếp quát to, Xích Lỗ Phu tắc, ngươi đang làm gì vậy, còn phải trì hoãn tới khi nào? Ầm. Lộ trên sân thượng, Xích Lỗ Phu tắc nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp linh khí nở rộ, lần này đại đao trực tiếp chặt xuống, không kịp để phòng đem Lý Khắc bước lui đến thiếu chút xíu nữa rơi xuống lộ thiên giới đài. Tam ca, Tam hoàng tử điện hạ. Điện hạ cẩn thận a. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, khẩn trương ngắm nhìn, thật sự là Thái Huyền. Vẫn là không có biện pháp sao? Phấn đấu lâu như vậy với Xích Lỗ Phu tắc giao chiến thời gian dài như vậy, hay lại là đấu không lại hắn sao? Mọi người cũng đều biết Lý Khắc hết sức, cũng không trách tội tới hắn. Dù sao Lý Khắc chỉ có hậu thiên bắt tầng tu vi, lại với Xích Lỗ Phu tắc giao chiến thời gian dài như vậy, mà thái tử điện hạ Lý Thừa Càn hậu thiên 9 tầng tu vi, lại một chiêu bại bắc. Thủ cao thủ thấp, một mực nhưng Lý Khắc điện hạ nên chấm dứt vòng tỷ thí này. Xích Lỗ Phu tắc bị tắc thổ bản mã cho đánh thức, không có ở đây ngồi chờ chết chờ Lý Khắc trong cơ thể linh khí khô kiệt, bởi vì hắn phải phản kích. Hắn một cái tiên tiên cảnh giới tu sĩ, rốt cuộc có thể không có ở đây phòng thủ mà là trực tiếp phản kích. Lúc này Lý Khắc lấy cái gì để ngăn cản? Ngươi nói đúng, quả thật nên chấm dứt vòng tỷ thí này, ngươi có thể xuống đài. Nhưng mà không ngờ Lý Khắc lại không có chút nào lo âu, thậm chí giờ phút này hắn còn cười lên. Xích Lỗ Phu tắc bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là bây giờ cũng muốn không cái gì, trực tiếp lạnh rên một tiếng, toàn lực nở rộ hắn tiên tiên cảnh giới công kích. Vạn Sơn Lưu. Ầm. Xích Lỗ Phu tắc ba bước vượt mở, rồi sau đó nhất đao nhắm ngay Lý Khắc chặt xuống, vừa dứt lời, kia không khí tựa hồ cũng phải bị chèn ép đứng lên như thế, phát ra không ngừng tiếng nổ. Lý Khắc cười, đang đối mặt một vị tiên tiên cảnh giới tu sĩ lúc công kích, hắn nhưng từ cho cười lên. Quét. Một giây kế tiếp, hắn nhanh nhảy lên một cái, tay cầm song kiếm, tay phải biến hóa đại âm, tay trái biến hóa đại dương, âm dương bên dưới, vạn pháp bất xâm, đồng giai đồng giai. Thái âm, Thái dương. Chu Tiên kiếm quyết đệ nhị tầng kiếm thức. Thái âm kiếm thức, Thái dương kiếm thức chen. Một cổ huyền như rồng gầm như thế tiếng hô trong dây lát vang tận mây xanh, rồi sau đó một đạo không thua gì phượng minh tiếng thét chói tai vang lên. Long phượng song phi, Thái âm Thái dương. Đây là Chu Tiên kiếm quyết đệ nhị tầng kiếm thức, vốn phải là Lý Khắc đột phá đến tiên tiên cảnh mới có thể thi triển kiếm chiêu, nhưng là giờ phút này, hắn dùng. Ùng ùng. Dù là song kiếm này còn chưa rơi xuống, Xích Lỗ Phu tắc đều cảm giác được nồng đậm uy áp. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trở nên. Lần này song kiếm công kích, so với trước mà nói nhất định chính là khác nhau trời vực, hắn nhất thời nghĩ thông suốt hết thảy. Xích Lỗ Phu tắc cắn răng giận dữ hét, "Lý Khắc, trước ngươi lại là ở cầm ta giúp ngươi luyện kiếm." Chương 30, Tam hoàng tử xoay mình á. "Lý Khắc, trước ngươi lại là ở bắt ta giúp ta ma luyện kiếm pháp. Xích Lỗ Phu tắc cắn răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ đáng sợ, tâm trung khí vẫn có thể tưởng tượng được. Hắn chính là đột quyết đệ nhất hoàng tử. Tu Vi vừa mới đột phá tiên thiên, cũng đã làm tốt chuẩn bị ở nơi này đợt thứ hai trong tỉ thí triển tài năng trẻ lúc, lại phát hiện mình bị coi là Lý Khắc ma luyện thạch. Nhất định chính là khinh người quá đáng a, trước Lý Khắc điên cuồng tựa như lần lượt tay cầm song kiếm liều chết xung phong, nhưng là Xích Lỗ Phu tắc căn bản không cảm thấy có tác dụng gì, dễ dàng ngăn cản. Nhưng là lần này, Xích Lỗ Phu tắc tâm lý đại quý, Lý Khắc song kiếm này mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng là hắn đã nhận ra được nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lý Khắc trước chính là đang lợi dụng giúp mình hắn ma luyện kiếm quyết. Mẹ, đại đường hoàng tử môn tâm cơ cũng quá nương quá sâu, mỗi một người đều chơi xấu. Xích Lỗ Phu tắc tâm lý lẩm bẩm. Mà Lý Khắc trên mặt nhưng là nở rộ một nụ cười trầm biếm, Xích Lỗ Phu tắc đến bây giờ mới nhìn ra đến, cũng coi là đơn thuần khả ái. Nếu như không phải vì ma luyện kiếm quyết, Lý Khắc làm sao có thể lần lượt tay cầm song kiếm không sợ chết xông lên. Hơn nữa mỗi một lần kiếm thức đều là chu tiên kiếm quyết, không ngừng thay đổi, không ngừng liều chết xung phong ma luyện, trực tiếp để cho Lý Khắc chu tiên kiếm quyết tầng thứ nhất đột phá đến trung thành đại thành viên mãn. Đến viên mãn, Lý Khắc không chút do dự mở ra chu tiên kiếm quyết đệ nhị tầng, sử dụng ra thái âm thái dương hai kiếm thức chém giết tới. Dù là đệ nhị tầng là đến tiên tiên cảnh giới mới hẳn sử dụng chiêu thức, nhưng là đặt ở dưới mắt thời khắc nguy cấp, Lý Khắc cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng được. Xích Lỗ Phu tắc, bại đi. Lý Khắc giống giận, nhảy lên một cái đặt chân ở trong hư không, song kiếm đã hóa thành long phượng liều chết xung phong đi xuống. Ầm, ầm, ầm. Đây là Lý Khắc một chiêu mạnh nhất, cũng là Lý Khắc trước mắt mới chỉ có thể dùng lợi hại nhất chiêu thức, như vẫn thạch hạ xuống lộ thiên đài như thế, làm một chiêu này lúc rơi xuống lộ thiên đài, trực tiếp sập. Ùng ùng. Toàn bộ lộ thiên đài trong nháy mắt san thành bình địa, Lý Khắc với Xích Lỗ Phu tắc hai người bao phủ ở bụi đất tung bay bên trong, chung quanh bách tính rối rít lui về phía sau xa rời hiện trường. Mà không trung Lý Thế Dân đám người bình tĩnh như cũ ngồi, chẳng qua là nhẹ tay nhẹ bu lên, phòng huyền linh quát nhẹ, tán, nhất thời, một cơn gió lớn cuốn tới, trực tiếp đem kia đẩy trời cho bụi toàn bộ giải tán, chính chậm rãi lộ ra trong đó cảnh tượng. Lý Khắc, ngươi hại ta. Đột ngột, một đạo tan nát tâm can tiếng giống giận ở bên trong vang lên, đó là Xích Lỗ Phu tắc giống giận. Khi này cho bụi toàn bộ giải tán lúc, mọi người nhìn một cái trong đó cảnh tượng, càng là toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trong đó, lộ thiên bên đài duyên bộ phận đã sớm sập, mà trung gian mặc dù còn có một chút không co sụp đổ, nhưng là cũng toàn bộ nghiêng về tới. Lý Khắc hai kiếm vững vàng cắm ở lộ trên sân thượng, mà chính hắn liền suy yếu nằm ở nơi đó, từng ngụm hô hấp, có thể nói là mệt mỏi tê liệt. Nhìn rất thảm, nhưng là so với hắn thảm hại hơn là Xích Lỗ Phu tắc. Chỉ thấy đột quyết đại hoàng tử Xích Lỗ Phu tắc đã sớm bị Lý Khắc song kiếm bức cho thối lui đến lộ thiên giới đài, quần áo quần toàn bộ xé nát, thậm chí khóe miệng còn có một tia vết máu té xuống đất. Vừa mới thanh âm, đúng là hắn hô lên. Ha ha, Lý Khắc nghe Xích Lỗ Phu tắc thanh âm không khỏi cười lên, nằm ở nghiêng về lộ trên sân thượng, tâm tình thật tốt. Hắn thật đánh bại Xích Lỗ Phu tắc, mặc dù có chút hãm hại, nhưng là bây giờ rót ở lộ thiên giới đài là Xích Lỗ Phu tắc, mà không phải hắn, nhất niệm chi này, Lý Khắc không khỏi cất tiếng cười to. Ha 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 ha, Xích Lỗ Phu tắc, ngươi đã bại. Xích Lỗ Phu tắc khóc không ra nước mắt. Lý Khắc hãm hại hắn a, vốn là hắn tiên tiên cảnh giới đánh bại Lý Khắc đó là dễ như trở bàn tay không có một tí độ khó, nhưng mà hết lần này tới lần khác trước hắn đang ngồi sạo lên a mặc cho Lý Khắc công kích hắn đều phong khinh vân đạm ngăn cản, cảm giác mình xoáy bạo nổ. Ai biết Lý Khắc mẹ hắn lại là ở rèn luyện kiếm quyết, mà rèn luyện kiếm quyết mục đích là vì cuối cùng kia mạnh nhất hai đại kiếm chiêu, thái âm quá tổn hại quá không biết xấu hổ a. Xích Lỗ Phu tắc thậm chí không còn mặt mũi đối với người đột quyết, không còn mặt mũi đối với tắc thổ bản mã a Lý Khắc, đây là một cái hãm hại hàng a. Dân chúng nhìn thấy một màn này hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Trong ấn tượng, đại đường trong hoàng tử rác rưởi nhất tốt nhất một sắc người hoàng tử kia, lại treo tiêm lịch tập hôm nay, văn võ đôi bại đột quyết hoàng tử. Ta tiên, Lý Khắc hoàng tử đại xoay mình á hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay ai dám nói Lý Khắc hoàng tử là phế vật, ta liền liều mạng với hắn. Thái tử cũng không chống đỡ được Lý Khắc hoàng tử a. Tam hoàng tử điện hạ vô địch. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô, nào ngờ đại đường hoàng tử môn cũng là kinh hỉ rất a, thập tam hoàng tử liền đội vàng thượng lộ trên sân thượng đỡ Lý Khắc, hưng phấn nói, "Tam ca, ngươi lần này đánh bại Xích Lỗ Phu tắc, cho phụ hoàng mặt dài, ngươi may mắn." Lý Khắc há có thể không biết những thứ này. Nội tâm mừng như điên, bất quá mặt ngoài vẫn là phải làm bộ như tỉnh táo, hắn vẫn khiêm tốn nói, vận khí, may mắn a." Đông đảo hoàng tử toàn bộ đối với Lý Khắc lộ ra sùng bái thần sắc. Chúng nhiều đại thần toàn bộ đối với Lý Khắc lộ ra thưởng thức ánh mắt. Thậm chí chính là trên bầu trời Lý Thế Dân cũng rốt cuộc không có ở đây che giấu chính mình, nhìn Lý Khắc đánh bại Xích Lỗ Phu tắc, hắn lúc này lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Hoàn. Và những người khác không giống nhau, thấy Lý Thế Dân nụ cười Lý Thừa Cản nhưng là tâm lý trầm xuống. Lý Thế Dân đối với Lý Khắc càng phát ra thưởng thức. Hắn cái này thái tử điện hạ chỉ sợ cũng càng khó không gánh nổi thân phận, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ Lý Thừa Cản hoảng. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn lại mọi thứ cũng không bằng Lý Khắc. Như thế tiếp tục đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ chết. Cho nên muôn ngàn lần không thể để cho Lý Khắc tiếp tục tiếp mà biện pháp duy nhất giết hắn. Giết Lý Khắc. Như vậy chính mình còn là thái tử. Chương 31, có gì nghĩ không? Tam hoàng tử xoay mình á. Lý Khắc hoàng tử mới là chúng ta đại đường trong hoàng tử mạnh nhất cái đó à, thâm tàng bất lộ à. Ha ha, bọn họ người đột quyết lúc này phách lối không đứng lên đi. Ba lần tỉ thí, hai đợt cũng thua, nói như vậy đột quyết lập tức phải thần phục chúng ta đại đường a ha ha. Đại đường vô địch. Đại đường vô địch. Đại đường vô địch. Toàn bộ trường ăn sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Đột quyết đã bại, dù là vòng kế tiếp tỷ thí để cho người đột quyết thắng cũng không có vấn đề, ngược lại đại đường đã thắng hai đợt, đột quyết đã bại được việc thật. Lý Khắc bị đông đảo các hoàng tử bao vây khen ngợi chúc mừng. Lý Thế Dân trước mặt mọi người cũng đối với Lý Khắc lộ xuất màn ý nụ cười, như vậy không khó tưởng tượng Lý Khắc chờ một hồi phong thưởng sẽ có liền phong phú. Thậm chí chính là các đại thần như Lý Chỉ Cung, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh vân vân chúng đại thần, cũng từng cái truyền âm cho Lý Khắc đạo một tiếng chúc mừng, hàn huyên mấy câu. Mà đang ở lộ tiên đài bên cạnh, đại đường 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 thái tử điện hạ Lý Thừa Càn, lại thành bị người quên lãng nhân vật. Lý Thừa Càn trong tròng mắt sát ý lâm nhiên, như xương lạnh như thế để cho hắn lạnh cả người, nội tâm đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Lý Khắc, phải chết. Chính mình cậu trưởng Tôn Vô Kỵ, như thế trợ thủ đắc lực bây giờ bị nhốt vào đại lý tự. Mà Lý Khắc bây giờ nếu như này nổi tiếng thực lực lại mạnh, không còn tìm một cơ hội giết hắn, sợ rằng sau này liền khó khăn. Suy yếu Lý Khắc mang trên mặt nụ cười với các hoàng tử nói chuyện, trong lúc bất chợt cảm nhận được một cổ thấu xương sát ý đánh tới, hắn lúc ấy liền cau mày. Quay đầu, vừa vặn chống lại Lý Thừa Càn ánh mắt. Hai người nhìn nhau, đều biết đối phương muốn giết đối phương, hơn nữa còn là chân chính bất tử bất hưu cái loại này. Lý Khắc hơi chút còn khá một chút, hắn thấy Lý Thừa Càn với thổ kê ngoa cậu không có bao nhiêu khác nhau, nghĩ tưởng diệt chi dễ như trở bàn tay. Nhưng là đối với Lý Thừa Càn mà nói, Lý Khắc đã trở thành trong lòng của hắn tâm ma, không diệt trừ Lý Khắc, sợ là Lý Thừa Càn đời này tu vi đều không cách nào đang tiếp tục tăng lên, không giết Lý Khắc hắn tâm khó ăn. Xích lỗ phu tắc. Ngay tại đại đường mọi người còn ở nhảy cẫng hoan hô thời điểm, một đạo không thể tin lại đau buồn tiếng giống giận vang lên. Chính là trên bầu trời tắc thổ bản mã tức giận nhìn Xích lỗ phu tắc, cắn răng nói, ngươi đang làm gì, ngươi có biết hay không ngươi tống táng toàn bộ đã quyết. Hai đợt tỷ thí thua hết. Hơn nữa đợt thứ hai tỷ thí vốn không nên thua hết, nhưng vẫn là thua hết, điều này đại biểu đột quyết sắp thần phục với đại đường, thành vì đại đường nước phụ thuộc a. Đột quyết dù sao cũng là một cái quốc gia. Bọn họ có bọn họ tôn nghiêm, bọn họ dĩ nhiên không hy vọng thần phục với những quốc gia khác, cho nên mới có bây giờ tiền cuộc chiến giữa các hoàng tử, nhưng là bây giờ lại thua. Bọn họ trở về, thế nào hướng đột quyết con dân giao phó a? Ta Xích lỗ phu tắc trăm miệng cũng không thể bảo chữa, đối mặt tắc thổ bản mã chất vấn, hắn lại tại chỗ quỳ xuống khóc giống đạo, là ta Xích lỗ phu tắc thật xin lỗi đột quyết, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Quét. Dứt lời, Xích lỗ phu tắc lại thật nói từ bản thân đao liền muốn hướng trên cổ xóa đi. Lý Khắc trong lòng cả kinh, liền vội vàng cầm trong tay một thanh kiếm đập tới đánh rơi xuống Xích lỗ phu tắc trong tay đao. Loảng xoảng Lý Khắc bất mãn chất vấn tắc thổ bản mã, đạo, tỷ thí quy tắc đều là ngươi định, Xích lỗ phu tắc theo chúng ta đều là lấy mạng xếp ở, tại sao thua hết là để cho Xích lỗ phu tắc lấy cái chết tạ tội, ngươi cũng là người đột quyết, ngươi thế nào không thôi chết tạ tội. Ngươi tắc thổ bản mã tức thì nóng giận. Lý Khắc không sợ chút nào, bị đỡ dậy trực tiếp với tắc thổ bản mã mắt đối mắt, không thối lui chút nào. Nhắc tới Xích lỗ phu tắc mặc dù hôm nay với mình là địch nhân, nhưng là hắn còn giúp chính mình thành công đột phá Chu Tiên kiếm quyết tầng thứ nhất, mà là người quang minh lỗi lạc, so với Lý Thừa Càn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lại nói, hắn vẫn đột quyết đại hoàng tử nhiệm kỳ kế khả hãn. Người như thế, nếu là chết ở chỗ này nên có rất đáng tiếc. Tắc thổ bàn mã lúc này cũng tâm loạn. Hai đợt tỷ thí cũng thua hết. Vốn nên bị bọn họ dự tính tốt hai đợt tỷ thí cũng hẳn thắng a, nhưng là bây giờ cũng thua. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Được, đều an tĩnh. Lý Thế Dân rốt cuộc mở miệng, hắn vừa nói bất kể là tắc thổ bản mã hay lại là Lý Khắc cũng hơi cúi đầu. Chỉ thấy Lý Thế Dân phiết liếc mắt tắc thổ bản mã, nhàn nhạt nói, thua chính là thua, làm sao còn có oán khí lớn như vậy, thế nào, là cảm thấy thua quá không đáng giá. Chấm nói cho ngươi biết, các ngươi đột quyết thua giá trị. Các ngươi len lén cho các ngươi Xích lỗ phu tắc viết ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thi từ tới với chấm hoàng tử tranh đấu, chấm với các ngươi tính toán chi ly sao? Các ngươi để cho đã đột phá tiên thiên cảnh Xích lỗ phu tắc với chấm hậu thiên cảnh hoàng tử tranh đấu, chấm với các ngươi tính toán chi ly sao? Tắc thổ bản mã đám người không dám lên tiếng. Lý Thế Dân nhưng là trong lúc bất chợt mánh liệt uống, giận dữ hét, trả lời chấm lời nói, chấm với các ngươi tính toán chi ly sao? Tắc thổ bản mã đám người lúc này bị dọa sợ đến cả người phát run. Đột quyết những người này từng cái sắc mặt tái nhợt, liều mạng như thế lắc đầu nói, không có không có, đại đường bệ hạ ngài chưa cùng chúng ta tính toán chi ly. Kia không phải, dựa theo tỷ thí quy định, các ngươi đột quyết nhất phương đã thua, theo lý mà nói các ngươi bây giờ nên thần phục với chấm đại đường, có dị nghị không? Lý Thế Dân ung dung đạo. Một vị đột quyết hoàng tử cảm thấy bi phẫn, đứng ra nói, có dị nghị, ta đột quyết thể bất khuất. Ầm. Lý Thế Dân trực tiếp một cái tát vô xuống đến, đem vị hoàng tử này đập chết, thi thể máu thịt bé bét, mà nối nghiệp tiếp theo hỏi bây giờ còn có dị nghị sao? Người đột quyết cả người phát run, liều mạng lắc đầu. Sáng hôm nay là trang web vấn đề, hậu trường băng ta không vào được không có biện pháp đổi mới, không phải là ta vấn đề à, mọi người không muốn mắng ta. Ngoài ra, mọi người nói tăng thêm vấn đề. Ta vẫn không có tăng thêm, bất quá mỗi ngày 4 chương cũng không ít ta, bởi vì biên tập nói với ta sách mới trong lúc mỗi ngày 3 chương là được, có thể ta còn là so với người khác liền chương một đây. Hơn nữa trên tay trước mắt một mực ở tồn cảo, giữ lại bản thảo, cũng là vì phía sau chương 7 bùng nổ, xin mọi người thông cảm a sao sao đi. Hai chương này ngay cả càng, thương các ngươi. Chương 32, đại đường làm ba. Người tê dại. Ai dám nói có dị nghị ngươi liền đập chết ai, tắc thổ bản mã chờ những người này chẳng lẽ không sợ chết ấy ư? Dĩ nhiên từng cái toàn bộ lắc đầu, âm thanh không dám xưng có dị nghị a. Lý Thế Dân thấy vậy lại ung dung cười một tiếng, đạo, rất tốt, xem ra các ngươi cũng cam tâm tình nguyện thần phục chấm đại đường, tiếp theo phải nên làm như thế nào không cần chấm tới dạy chứ. Sau đó làm gì tắc thổ bản mã với đột quyết đông đảo hoàng tử khổ sở hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy hoa lạp lạp toàn bộ mặt ngó Lý Thế Dân quỳ dưới đất. Do tắc thổ bản mã dẫn đầu, hô lớn, bọn thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ, mà không phải bái kiến tôn kính đại đường bệ hạ. Người sau đó là những quốc gia khác sứ giả gọi, trước người mới là đã thần phục đại đường, đối với lý thế dân gọi. Từ giờ khắc này, Đột Quyết sẽ trở thành đại đường nước phụ thuộc, Đột Quyết Khả Hãn vẫn là Khả Hãn, nhưng là lý thế dân sẽ trở thành Đột Quyết Tiên Khả Hãn, đại đường cũng sẽ trở thành Đột Quyết Trung Quốc. Ha ha ha, bọn ngươi bình thân. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, lúc này hạ lệnh, tắt thổ bản mã, mệnh ngươi lập tức dẫn người trở về Đột Quyết, hướng các ngươi Khả Hãn tuyên cáo, giới hạn hắn trong vòng 10 ngày dâng lên thần phục quốc thư, chiêu cáo thiên hạ. Đột Quyết thần phục chấm đại đường sau khi, tương lập tức thành vì đại đường nước phụ thuộc, sẽ thụ chấm đại đường che chở, bất luận kẻ nào khiêu khích Đột Quyết, đều đưa coi là đối với đại đường khiêu khích. Kể từ hôm nay Lý Thế Dân hăm hở, hắn lưu loát nói một nhóm, để cho tắt thổ bản mã, xích lỗ phu tắt đám người sắc mặt càng ngày càng khổ, mà đại đường bách tính với thần tử nhưng là hưng phấn cực. Trung quy mà nói, Lý Thế Dân ý tứ chính là, bắt đầu từ hôm nay đại đường chính là Đột Quyết ba, ai dám khi dễ con của ta, ta mẹ hắn liền muốn đánh ngươi, nhưng là đồng dạng Đột Quyết đứa con trai này cũng cần biểu ba, nam cống là phải, chiều bái càng là phải. Hôm nay, nhất định là một ngày trọng đại. Không có người nào liền lấy xuống toàn bộ Đột Quyết, đây đối với Lý Thế Dân cả cuộc sống mà nói, đồng dạng là hiếm thấy nhất kiện đại sự tình. Đương nhiên đây cũng là muốn xây dựng ở Lý Thế Dân cường đại võ lực trên, ở mảnh này Thần Châu đại địa chi thượng, Lý Thế Dân ba chữ kia liền là vô địch đại biểu. Chớ nói Đột Quyết Khả Hãn không phải là Lý Thế Dân đối thủ. Toàn bộ thiên hạ lại có mấy người có thể là Lý Thế Dân đối thủ. Cho nên lần này cuộc chiến giữa các hoàng tử, Lý Thế Dân đã là cho Đột Quyết mặt mũi, nếu không chọc cho Lý Thế Dân mất hứng, hắn trực tiếp ngự giá thân chinh đạp bằng Đột Quyết đó là đơn giản sự tình. Tắt thổ bàn mã đám người bị Lý Thế Dân hạ phát nhiệm vụ, từng cái khổ không thể tả, ủ rũ cúi đầu nói, "Vậy hạ, đã như vậy, chúng ta cáo từ." Chờ một chút nào ngờ Lý Thế Dân trong lúc bất chợt trong tròng mắt ánh sáng chợt lóe lên, đột nhiên chỉ xích lộ phu tắc đạo, đem bọn ngươi đại hoàng tử lưu lại, bắt đầu từ hôm nay hắn đi theo ở trong tam hoàng tử bên cạnh. Ầm. Đem xích lỗ phu tắc ban cho Lý Khác, quá đột ngột đi. Chớ nói tắt thổ bản mã, xích lỗ phu tắc đám người mặt đầy mồ ép, chính là Lý Khác mình cũng là đầu góc mơ hồ à, làm gì đem Đột Quyết đại hoàng tử ban thưởng cho chính mình, cái này cũng không phải là mỹ nữ. Xích lỗ phu tắc đám người bây giờ trên danh nghĩa đã là Lý Thế Dân thần tử, bách tính. Bọn họ không có bất kỳ phản kháng quyền lợi. Cho nên xích lỗ phu tắc chẳng qua là cười khổ gật đầu, đạo, thần, tuân lệ. Vừa dứt lời, hắn liền chủ động đi tới Lý Khác sau lưng, giống như người hộ vệ như thế đi theo ở Lý Khác bên cạnh. Mà tác thổ bàn mã trở còn lại người Đột Quyết, thương hại liếc mắt nhìn xích lỗ phu tắc, đều tại đồng tình cái này đại hoàng tử trong nháy mắt biến thành đi theo Lý Khác tiểu nhân vật. Số mạng này, liền thổn thức. Lý Khác không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là các đại thần như phòng huyền linh đám người lại trong lúc mơ hồ có chút biết. Đột Quyết đại hoàng tử, đây chính là tương lai Đột Quyết Khả Hãn a, Lý Thế Dân làm sao có thể đem hắn tùy tiện đuổi ở một cái hoàng tử bên người. Mà bây giờ, Lý Thế Dân để cho xích lỗ phu tắc đi theo Lý Khác, sợ là Lý Thế Dân đối với Lý Khác đã có bồi dưỡng tâm tư a. Phòng huyền linh đột nhiên cau mày, lẩm bẩm nói, Thái tử Lâm Nguy, Thái tử Lâm Nguy, Thái tử Lâm Nguy a. Phong Huyền Linh là thái tử Lý Thừa Cản chiến đội, cho nên hắn dĩ nhiên sợ hãi thái tử Lý Thừa Cản sẽ bị phế trừ, huống chi trưởng tôn Vô Kỵ đã đả bại, hơn nữa hôm nay thái tử Lý Thừa Cản biểu hiện kém như vậy. Bây giờ thấy thế nào, đều cảm thấy Lý Thừa Cản cái này thái tử Lâm Uy. Tắt thổ bàn mã đám người rất nhanh thì rời đi. Lý Thế Dân cởi mở cười to, nhìn các hoàng tử đạo, thu phục được quyết, bọn ngươi không thể bỏ qua công lao, yên tâm, mỗi người đều có ban thưởng, tối nay chấm muốn thiết yến, an mừng một phen. Mọi người liền đội vàng hô to, bệ hạ thánh đức. Lý Khác lại góc nhìn Lý Thế Dân cười to sau khi tự mình chỉ đích danh, Lý Thế Dân trên mặt mang cười yếu ớt nhìn Lý Khác, đạo, luận công ban thưởng, hôm nay tranh ngươi công lao lớn nhất, như vậy đi, chấm có thể đáp ứng một mình ngươi tâm nguyện, nói đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn Lý Khác, đủ loại ánh mắt không giống nhau, nhưng là hâm mộ nhiều nhất. Mà xó xỉnh nơi thái tử Lý Thừa Cản, ánh mắt như âm lãnh rắn độc như thế, gắt gao cắn răng. Lý Khác cũng là giật mình. Đáp ứng chính mình một cái tâm nguyện kia, nếu như mình nói mình muốn trở thành thái tử, Lý Thế Dân có thể đáp ứng hay không? Mới vừa nghĩ đến điểm này, Lý Khác lại liền vội vàng lắc đầu. Không được. Nếu là nói mình nghĩ tưởng làm thái tử, đây quả thực là muốn chết hành động. Húng chi Lý Thế Dân vừa mới đem xích lỗ phu tắc ban thưởng cho chính mình, Lý Khác đến bây giờ còn hồ đồ chờ chút. Xích lỗ phu tắc, Đột Quyết đại hoàng tử, tương lai Khả Hãn. Lý Khác trong đầu linh quang chợt lóe lên, ý nghĩ sáng tỏ thông suốt, trực tiếp mở miệng nói, nhi thần không dám hy vọng xa vời, nhưng xích lỗ phu tắc chính là Đột Quyết đại hoàng tử. Nếu Đột Quyết đã thần phục với ta đại đường, phụ hoàng sao không cho xích lỗ phu tắc một cái thân phận? Lý Thế Dân nghe vậy cười, đây mới thực sự là trẻ con là dễ dạy. Xích lỗ phu tắc, Lý Khác thủ hạ một trong vào vị trí. Mọi người có nhớ hay không phải thường giác mời ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại à, cứ như vậy nhớ cho ta đầu hòa tươi rát. Chương 33, khen thưởng chúng mùa lớn. Lý Khác là thực sự mồ hôi lạnh chảy dòng a, hắn là như vậy vừa mới minh bạch Lý Thế Dân tâm tư, trong lúc bất chợt đem xích lỗ phu tắc ban thưởng cho chính mình, để cho hắn đi theo chính mình, sau đó thoại phong nhất chuyển còn nói thỏa mãn chính mình một cái tâm nguyện. Chính là một cái hố to a. Đem xích lỗ phu tắc ban thưởng cho chính mình, đó là Lý Thế Dân chuẩn bị tài bồi chính mình, bất quá cũng phải xem nhìn mình rốt cuộc có đáng giá hay không tài bồi, cho nên mới là thỏa mãn chính mình một cái tâm nguyện. Nếu như chính mình tùy tiện nhắc tới còn lại tâm nguyện, Lý Thế Dân cố nhiên có thể cho mình làm được, nhưng là không khó tưởng tượng qua một đoạn thời gian xích lỗ phu tắc nhất định sẽ bị trực tiếp mức độ đi, không ở bên cạnh mình. Xích lỗ phu tắc là Đột Quyết đại hoàng tử a, hắn trên căn bản chính là tương lai Đột Quyết Khả Hãn, Hơn nữa một điểm này không phải là do Đột Quyết quyết định, mà là Lý Thế Dân quyết định. Lý Thế Dân nếu đem Xích Lỗ Phu Tắc ở lại đại đường đi theo ở bên cạnh mình, nếu như không cho Xích Lỗ Phu Tắc một cái thân phận, như vậy nếu như cho Đột Quyết giao phó, ít nhất danh bất chính ngôn bất thuận a. Nhưng là nếu như Xích Lỗ Phu Tắc có một cái đại đường thân phận, như vậy thì có thể một mực giữ lại Xích Lỗ Phu Tắc, chờ đến Đột Quyết khả hãn chết, lại để cho Xích Lỗ Phu Tắc trở về làm mới khả hãn. Lý Thế Dân đây là đang cho Lý Khắc cơ hội, tài bồi Lý Khắc muốn hắn hoàn toàn trưởng không Xích Lỗ Phu Tắc, chỉ cần Lý Khắc biểu hiện không được, như vậy Lý Thế Dân khả năng sẽ không hy vọng nào Lý Khắc. Giời ạ, thật là giỏi tính toán a. Lý Thế Dân đem hết thảy đều đã nghĩ xong đây mới thực sự là lão mưu thâm toán a. Lý Khắc xoa một chút mồ hôi, may ở cuối cùng hắn phát hiện ra có cái gì không đúng, ngay cả vội vàng đổi lời nói, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra hắn tâm nguyện, phản phất là Xích Lỗ Phu Tắc suy nghĩ như thế. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi lại đúng như dự đoán. Xích Lỗ Phu Tắc nghe vậy cả người run một cái, rất có không tưởng tượng nổi cảm giác, cảm thấy Lý Khắc vì hắn lo nghĩ, trong lúc bất chợt có chút làm rung động tâm tình xông lên đầu. Lý Khắc chẳng qua là cười cười không nói lời nào. Lý Thế Dân vừa vặn biết thời biết thế, cười nói, chấm ba đứa con nói không tệ, đã như vậy, chấm phong Xích Lỗ Phu Tắc là Đột Quyết vương, phần thưởng phủ đệ một tòa. Ngoài ra, chấm bắt công chúa tuổi cũng không nhỏ, cũng được, hôm nay chấm cũng gả đi, ngươi Xích Lỗ Phu Tắc cùng chấm bắt công chúa vui kết hôn nhân. Phong vương gả hết thảy các thứ này quá đột ngột, Xích Lỗ Phu Tắc ngậm ép quỳ xuống, hô lớn, thần, tạ bệ hạ. Lý Khắc, Lý Thế Dân lại tiếp tục phân phó, ban thưởng đạo, hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao, chấm cho phép ngươi đi tàng thư các chọn công pháp vũ kỹ loại tùy ý ba quyển, phần thưởng ẩn khí đan 10 miếng, tinh thần kiếm một thanh. Chấm quay đầu sẽ đích thân dạy dỗ ngươi 3 ngày, ngoài ra ngươi phủ đệ rời đến mức Đột Quyết vương phủ đệ một khối. Lý Khắc tâm lý vui mừng, vội vàng nói, tạ phụ hoàng. Những hoàng tử khác nghe lệnh. Lý Thế Dân tiếp tục nói, mỗi người có thể đi tàng thư các nhận công pháp vũ kỹ một quyển, tuần khí đan một quả. Nếu người nào thứ nhất đột phá tiên tiến cảnh, chấm giống vậy sẽ đích thân dạy dỗ 3 ngày. Các hoàng tử, tạ phụ hoàng. Lý Thế Dân cuối cùng lại vung tay lên, cao giọng nói, Trường An bách tính nghe lệnh. Chấm, Lý Thế Dân, tối nay thiết yến, tiệc mời Trường An tất cả mọi người, khánh Đột Quyết thần phục đại đường. Chúng bách tính, bệ hạ và thuế. Đây là một lần phong thưởng quá trình, tất cả mọi người đều lấy được không ít chỗ tốt, mà Đột Quyết cũng sẽ phải thần phục với đại đường. Cuộc chiến giữa các hoàng tử chấm dứt, Lý Khắc đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn đi nhận hắn khen thưởng, dù sao quá hấp dẫn người, bất kể là tàng thư các hay lại là tinh thần kiếm, hoặc là ẩn khí đan, những thứ này đều là chí bảo a. Thái tử Lý Thừa Càn. Mà vào lúc này, lại chỉ thấy Lý Thế Dân đột nhiên gọi tới Lý Thừa Càn tên. Thanh âm kia vô cùng trầm thấp, tuyệt đối không phải muốn phong thưởng bộ dáng. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ thấy Lý Thế Dân chính chăm chú nhìn Lý Thừa Càn, mà thái tử Lý Thừa Càn chính là không ngừng phát run, thấy Lý Thừa Càn như vậy, Lý Thế Dân trong tròng mắt thất vọng càng nhiều. Với trong đến, quy xuống liệt tổ liệt tông trước mặt đi. Lý Thế Dân than nhẹ, đem Lý Thừa Càn mang đi. Lý Thế Dân vừa đi, nơi này thoáng cái toàn bộ liền tán. Các đại thần rời đi, các hoàng tử đều đi nhận khen thưởng, ngay cả dân chúng cũng thật cao hứng đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đi. Lý Khắc ánh mắt tiệp thước, hướng về phía Xích Lỗ Phu Tắc cười nói, ngươi hẳn còn chưa biết ngươi phủ đệ ở đâu đi, như vậy ngươi trước theo ta nhận khen thưởng, sau đó ta với ngươi đồng thời trở về phủ. Xích Lỗ Phu Tắc trọng trọng gật đầu. Hắn giống như là một đại ngốc cái như thế, người mặc dù dài ngũ đại tam thô, nhưng là tâm tư nhưng là cực kỳ đơn thuần. Loại này tâm linh, ngược lại hiếm thấy. Rất nhanh, Lý Khắc đem toàn bộ khen thưởng cũng nhận, rồi sau đó phủ đệ mình cũng phải dọn nhà, với Xích Lỗ Phu Tắc phủ đệ chính là hàng xóm, hai người mỗi người trở về phủ, Lý Khắc bắt đầu kiểm tra khen thưởng. Tinh thần kiếm thiên giai bảo kiếm, cũng coi là cái này thần châu trong đại địa trên nhất đỉnh cái loại này bảo kiếm, thân kiếm là cấn đến chư thiên tinh thần, ở trong chứa tinh thần đại đạo. Thuần khí đan 10 miếng, Lý Khắc lại trực tiếp dùng 3 miếng. Tu vi chợt tăng trong nháy mắt đột phá hậu thiên chín tầng, đến đây cự ly tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Mà ở hoàng cung trong tàng thư các chọn công pháp, Lý Khắc lựa chọn cùng tinh thần kiếm đồng bộ, tinh thần kiếm quyết. Còn có một môn thân pháp, Tiêu Diêu Thái Hư, cùng với một môn thần thông, Trích Tinh Thủ. Nhiều như vậy khen thưởng, khiến cho Lý Khắc vui không khỏi thu. Nhưng mà này còn chẳng qua là Lý Thế Dân ban thưởng, nhưng là Lý Khắc biết, hắn còn có hệ thống khen thưởng còn không có phát ra đâu rồi, Lý Thế Dân khen thưởng cũng như vậy được mùa, như vậy Lý Khắc càng mong đợi hệ thống khen thưởng. Chương 34, nhiệm vụ mới đang trong quá trình mở ra. Vương bên trong phủ đệ, Lý Khắc tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Đinh. Cuộc chiến giữa các hoàng tử nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống khen thưởng đang ở hạ phát bên trong, xin sau bởi vì vô thủy tinh là hệ thống khen thưởng một trong, ký chủ đã sử dụng, cho nên lần này khen thưởng là Xích Lỗ Phu Tắc trung thành thẻ một tấm, phòng huyền linh trung thành thẻ một tấm, thiên giai vũ khí tương hoàng kiếm một thanh, công pháp ngoại quải để thăng khí một món. Trong đầu hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên. Lý Khắc nhìn âm thầm hộc máu, rời hạ hệ thống này thật sự là quá hẹp hòi, vô thủy tinh là hắn trả trước lại còn coi là ở lần này khen thưởng bên trong. Bất quá không khỏi không thừa nhận, vô thủy kinh quả thật kinh khủng. Lý Khắc từ tu luyện vô thủy kinh đến bây giờ, trên căn bản bất kỳ năng lượng nào đều có thể dễ như trở bàn tay hóa thành linh khí làm mình đột phá, thậm chí bây giờ mình đã là hậu thiên chín tầng. Cũng được, có khen thưởng dù sao cũng hơn không có tưởng tượng được. Lý Khắc nhìn hai tờ trung thành thẻ, lúc này phân phó nói, sử dụng Xích Lỗ Phu Tắc trung thành thẻ cùng với phòng huyền linh trung thành thẻ. Ồn ào, hai chương tạp phiến tự động bốc cháy hóa thành cho bụi, mà cùng lúc đó hai người đối với Lý Khắc độ trung thành nhưng là tăng một lên. Xích Lỗ Phu Tắc độ hảo cảm tăng lên bên trong 30, 40, 50, 80, 90. Xích Lỗ Phu Tắc chính là Đột Quyết nhiệm kỳ kế khả hãn, độ trung thành cao đến phần trăm chi 90, trên căn bản sẽ không phản bội. Phong Huyền Linh, độ hảo cảm tăng lên bên trong, tháng 5 năm 1030 50 70 80, phòng Huyền Linh chính là trí tuệ văn thần một trong, thuộc về thái tử Lý Thừa Cản chiến đội, lấy được hắn đối phó thái tử Lý Thừa Cản đem dễ dàng rất nhiều. Xích Lỗ Phu Tắc ở phủ đệ mình bên trong vẫn còn đang suy tư mình rốt cuộc nên đi nơi nào. Dù sao hắn là người đã quyết, bây giờ lại ở lại Trường An. Thậm chí hắn đều muốn lấy chết tạ tội, nhưng là trong lúc bất chợt tâm lý một cổ sợ hãi, đối với Tam hoàng tử điện hạ Lý Khắc phần kia độ hảo cảm tăng lên, khiến cho hắn lại cảm thấy đi theo Tam hoàng tử là phi thường may mắn sự tình như thế. Ta đây là thế nào? Xích Lỗ Phu Tắc sử sờ. Phong Huyền Linh giống vậy ở trong phủ đệ của mình nóng nảy đi tới đi lui đứng ngồi không yên, bởi vì hắn thuộc về Lý Thừa Càn chiến đội người. Nhưng là hôm nay thái tử Lý Thừa Càn biểu hiện quá kém, kém đến nỗi làm người ta tức lột ruột. Phong Huyền Linh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định vào cung đi theo thái tử Lý Thừa Càn thương lượng một chút, sau này đến cùng nên làm cái gì. Chẳng qua là chân này mới vừa bước ra đi, tâm lý một cổ sợ hai bước tới, đối với thái tử Lý Thừa Càn độ trung thành trong nháy mắt hạ xuống, ngược lại thì đối với Tam hoàng tử Lý Khắc vô cùng thưởng thức. Phong Huyền Linh đột nhiên cười, đạo: "Thái tử sống chết liên quan gì ta, ta cần gì phải đi trợ giúp hắn?" Lý Khắc cười: "Xích Lỗ Phu Tắc người này, thật ra thì chính là Lý Thế Dân cho mình một lần bồi dưỡng, mục đích chính là muốn trưởng khống lấy Xích Lỗ Phu Tắc. Mà bây giờ theo độ trung thành tăng lên, Xích Lỗ Phu Tắc trên căn bản là đã chết trưởng khống lấy. Mà Phong Huyền Linh độ trung thành thật ra thì coi là một phần kinh hỉ. Dù sao nha với trưởng tôn vô kỵ như thế, là thuộc về ủng hộ thái tử Lý Thừa Càn á, nhưng là nào ngờ bây giờ người này thuộc về mình, như vậy Phong Huyền Linh trên căn bản chính là đánh vào trong địch nhân bộ một con cờ a. Thái tử a thái tử, ngươi thật quá yếu." Lý Khắc thổn thức, hắn thật lười đem thái tử Lý Thừa Càn làm đối thủ, khẽ mỉm cười, tiếp tục phân phó hệ thống đạo, sử dụng công pháp ngoại quải để thăng khí. Công pháp ngoại quải để thăng khí đang trong quá trình mở ra, chính đang sử dụng, quét xem đến ký chủ nắm giữ công pháp Chu Tiên Kiếm Quyết, Tinh Thần Kiếm Quyết, Trích Tinh Thủ, Vô Thủy Kinh, chính đang sử dụng ngoại quải tăng lên. Chu Tiên Kiếm Quyết đệ nhị tầng đạt tới tiểu thành, Tinh Thần Kiếm Quyết đạt tới tiểu thành, Tiêu Diêu Thái Hư đạt tới tiểu thành, Trích Tinh Thủ đạt tới tiểu thành, Vô Thủy Kinh đạt tới tiểu thành. Ầm. Ngoại quải tăng lên khí nhất định chính là vô địch a. Lý Khắc ngay cả Tinh Thần Kiếm Quyết cùng với Trích Tinh Thủ thậm chí cũng còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng là mở ra tăng lên khí sau khi, trong đầu vang một tiếng trong nháy mắt tiến vào vô hạn chuyển thừa, thoáng cái sẽ để cho hai đại công pháp dễ như trở bàn tay bước vào cảnh giới tiểu thành. Tinh Thần Kiếm Quyết, lấy thiên hạ tinh thần là đối tượng, trưởng kiếm đi thiên ngai. Vì ta là người, giết. Thấy ngứa mắt, giết. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó, giết. Âm nhu quỷ kế, giết. Tinh thần là chư thiên vạn giới 3000 đại đạo một trong, vô cùng mênh mông, Tinh Thần Kiếm Quyết chính là trong đó tiêu xài ý người cả đời này, không cần cố kỵ quá nhiều. Cùng nhau đi tới, một đường giết tới tuổi già, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Trích Tinh Thủ, đại thần thông một trong, lấy tay hóa thành công pháp, sử dụng Trích Tinh Thủ lúc phảng phất mênh mông cự nhân thủ trưởng đánh hạ tinh thần như thế. Đây là một môn đại thần thông, tùy tiện không dám phát động, Lý Khắc cũng lao thẳng đến Trích Tinh Thủ coi là hắn một trong những lá bài tẩy. Chính mình bốn đại công pháp, toàn bộ tiến vào tiểu thành cảnh, làm Lý Khắc hài lòng rất. Huyền Huyễn trong đại đường, mình bây giờ thực lực kinh khủng sẽ không thua tiên tiên hai tầng người đi. Huyền Huyễn đại đường tu vi cấp bậc là hậu tiên, tiên tiên, tông sư, chân nhân, vương giả, hoàng giả. Mà Lý Thế Dân tu vi chính là ở hoàng giả cảnh trên là tiên. Cho nên Lý Thế Dân mới có thể là cái này Huyền Huyễn trong đại đường người mạnh nhất nguyên nhân. Nếu như hắn muốn trở thành tiên, tùy thời thành tiên. Toàn bộ Thần Châu đại địa, ai có thể với Lý Thế Dân như thế bá đạo, có thể thành tiên đều lười đã thành tiên. Lý Khắc mục tiêu, bây giờ chính là chỗ này một bước. Đinh. Nhiệm vụ mới đã hạ phát, làm ký chủ trong vòng một tháng phế trừ thái tử Lý Thừa Cản, hơn nữa để cho Lý Thế Dân chiêu cáo thiên hạ. Khen thưởng sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành hạ phát. Trong đầu nhiệm vụ mới tới rất kịp thời, Lý Khắc nhìn nhiệm vụ mới tà mị cười một tiếng. Rất tốt. Rốt cuộc bắt đầu đối phó cái này thái tử Lý Thừa Cản. Đổi mới đúng giờ đến, xin nhớ cất giữ hoa tươi khen thưởng a. Thương các ngươi chương 35, đối phó thái tử chán ghét biện pháp. Ban đêm hôm ấy, Lý Thế Dân đại thiết dạ yến lan tràn đến toàn bộ thành Trường An, an mừng đột quyết bắt đầu từ hôm nay thành vì đại đường nước phụ thuộc, toàn bộ Trường An sôi sùng sục. Lý Thế Dân căn bản không có nghĩ tới đột quyết dám đổi ý sự tình. Bởi vì cuộc chiến giữa các hoàng tử là đột quyết bên kia nói ra, Lý Thế Dân cho đột quyết mặt mũi đáp ứng, nhưng là nếu như đột quyết bây giờ lật lọng, như vậy Lý Thế Dân phòng trường, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ diệt đột quyết. Sau dạ tiệc, Lý Khắc trở lại phủ đệ mình bên trong, mời hắn tam đại trung thành trợ thủ, Vĩ Trì Cung, Phòng Huyền Linh, Xích Lỗ Phu Tắc. Bốn người ngồi ở bên trong đại sảnh, Lý Khắc bố trí một cái tiểu cách âm trận sau, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mấy vị đều là ta tâm phúc, thật không dám giấu giếm lần này triệu tập các ngươi, là vì đối phó thái tử điện hạ Lý Thừa Cản. Ầm. Ba người nhất thời trong lòng cả kinh. Dù sao đối với trả thái tử điện hạ vốn cũng không phải là chuyện nhỏ, đây chính là Lý Thế Dân chính miệng quyết định thái tử, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Lý Khắc tiếp tục nói, Lý Thừa Càn bản lĩnh chắc hẳn mọi người cũng biết, bàn về thực lực bàn về trí tuệ, hắn cũng không bằng ta, hắn ngồi ở thái tử trên vị trí này, quá không thích hợp. Phong Huyền Linh thử dò xét nói, Tam hoàng tử điện hạ, ngươi là muốn lấy thay mặt thái tử. Đây là tự nhiên. Lý Khắc trực tiếp một cái thừa nhận, trước mắt ba người này đều là trung thành chính mình, không có gì tốt cố kỵ. Lý Khắc đạo, ta làm thái tử là một chuyện, nhưng là phế trừ thái tử Lý Thừa Càn lại là một chuyện. Bây giờ chúng ta muốn làm là được thế nào phế trừ cái này thái tử Lý Thừa Cản. Lời này vừa nói ra, ba người cũng cau mày, ba người bọn hắn đã trung thành với Lý Khắc, bất quá phế trừ thái tử đây chính là đại sự, ai dám lơ là. dù là Xích Lỗ Phu Tắc là người đột quyết, đều biết đại đường hoàng tử trong cạnh tranh đấu loạn rất, vô cùng đáng sợ. Úy Chỉ Cung Phong còn nói, ta cũng đã sớm nhìn thái tử cái đó bắt con vô dụng khó chịu rất lâu, theo ta thấy đến, không bằng tìm một cơ hội giết hắn, thái tử vị trí không phải không. Lý Khắc nhất thời giật mình. Phong Huyền Linh lại nói thẳng, không được, lấy bệ hạ thủ đoạn ngươi cảm thấy bệ hạ không tra được ai giết hắn. Ngươi thô nhân lại không thể dùng đầu góc một chút sao? Úy Chỉ Cung dựng râu trợn mắt, thầm mắng ngươi tê dại. Lý Khắc suy nghĩ một chút, dò hỏi, kia Phong Khanh, ngươi với thái tử Lý Thừa Cản sống chung thời gian dài nhất, ngươi cũng đã biết hắn có nhược điểm gì hoặc là yêu thích sao? Nhược điểm với yêu thích? Phong Huyền Linh suy tính, vắt hết óc lại đột nhiên mẩn ra, hưng phấn nói, nhớ tới, thái tử điện hạ háo sắc, phi thường háo sắc, nữ nhân tuyệt đối là hắn nhược điểm. Nữ nhân Lý Khắc cau mày, cái này mặc dù là Lý Thừa Cản nhược điểm, nhưng là cái này lợi nhuận dùng không nổi tới a, dù là Lý Thừa Cản chính là thật tốt sắc, khắp nơi tầm hoa vấn liễu cũng không chuyện a, cùng lắm Lý Thế Dân biết sau khi mắng một trận Lý Thừa Cản cũng liền a muốn bởi vì háo sắc mà để cho Lý Thế Dân phế trừ thái tử Lý Thừa Cản, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Phế trừ thái tử là chuyện lớn, Lý Thế Dân sẽ không bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ mà hủy bỏ thái tử, trừ phi Lý Thừa Cản làm gì người người oán trách, tất cả mọi người đều không chịu nhận sự tình. Lớn như vậy đường bây giờ, mọi người không chịu nhận Lý Thừa Cản làm cái gì đây? Đảo quốc động tác phiến tạo phản như loạn chờ chủ ý nhận giặc làm cha ném đại đường mặt mũi làm Lý Thế Dân nữ nhân làm chuyện gây làm nam nhân hướng nước phụ thuộc quỳ xuống chờ chút. Lý Thừa Cản không phải là háo sắc sao? Lý Khắc đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới cái đó làm chuyện gây làm nam nhân, gương mặt đột nhiên co quắp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ở hiện đại đô thị trong thế giới, có một loại người a gọi là nhân yêu, còn có một loại người a gọi là dịu nàng. Nhưng là không ngoại lệ là, hai loại người dài đều rất đẹp, so với bình thường nữ nhân đều đẹp đẽ. Lý Thừa Cản không phải là háo sắc sao? Như vậy chính mình sẽ đưa hắn một món lễ lớn được. Ta có một ý kiến. Lý Khắc trong lúc bất chợt cười lên, chăm sóc ba người xít lại gần, ngay sau đó đem hắn ý tưởng nói ra. Ba người trợn mắt hốt mồm. Úy Chỉ Cung với Xích Lỗ Phu Tắc hai người càng là khiếp sợ không được, tựa hồ lần đầu tiên nghe nói qua như vậy chủ ý a, mà Phòng Huyền Linh chính là trầm tư chốc lát, mạnh vô bản quát lên, có thể, chuyện này làm lớn chuyện, thái tử Lý Thừa Cản vị trí này tuyệt đối không gánh nổi. Rất tốt, như vậy người liền giao cho Phòng Khanh đi tìm, tìm tới nói cho ta biết, chúng ta liền tiến hành bước kế tiếp. Lý Khắc trên mặt cười thần bí. Phòng Huyền Linh cũng quỷ dị cười cười, Xích Lỗ Phu Tắc với Úy Chỉ Cung hai người nhìn thấy như vậy đủ cười, chỉ cảm thấy không rét mà run, hai người không hẹn mà cùng bảo vệ chính mình hoa cúc. Mười ngày sau, hết thảy khôi phục bình thường, thái tử Lý Thừa Cản cuối cùng bị Lý Thế Dân phạt ở hoàng cung một cái địa phương nào đó quỳ ba ngày. Nghe nói, Lý Thế Dân buồn ý là cho Lý Thừa Cản một cái rất lớn giáo huấn, nhưng là không biết sao trưởng tôn hoàng hậu cầu tha thứ, Lý Thế Dân không đành lòng, mới nhẹ nhàng bỏ qua cho Lý Thừa Cản. Lúc này, hắn còn là thái tử, mà Phong Huyền Linh vẫn còn ở tích cực tìm người, Lý Khắc cũng không nóng nảy, hắn ở đô thị với đại đường hai đầu chạy. Cho đến ngày thứ 10 sáng sớm, Lý Khắc trở lại hiện đại đô thị trong thế giới, lại phát hiện mình nhà bị một đám người vây quanh, thậm chí còn có đoàn quân kỳ, này mới khiến hắn nhớ tới hiện đại đô thị trong thế giới, hắn còn có một bầy xấu xí thân thích. Hơi chút thu thập một chút, Lý Khắc từ hậu viện cửa sắt nơi trở lại chính mình nhà, sau đó mở cửa, lúc này mới đường đường chính chính đi ra. Lý Khắc như vậy vừa đi ra khỏi tới, nhất thời đưa tới bên ngoài người chú ý, từng cái hô quát lên. Tiếp đó, Lý Khắc liền thấy hắn những đường thúc đó, cô loại xung lên. Một vị trong đó cười lạnh nói, "Lý Khắc, ngươi rốt cuộc bỏ ra được, ngươi đang ở đây không ra, ta tiểu muốn đem nơi này cho đậu." Lý Khắc thiếu mi. Hắn phát hiện vây xem trong đám người không chỉ có đoàn quân kỳ, hơn nữa còn có một bộ phận tòa án người, thậm chí còn có một ít sĩ quan cảnh sát. Những người này đều đang chẳng nó ngàng gì tới. Đọc sách phải nghiêm túc a.